Chương 85, Phấn Uy chương 85, Phấn Uy yến hội bên trong, chủ giao thoa. Lục Vân cùng Trương Tu Nguyên, Triệu Tín, cùng kia áo xanh quan viên, giao bôi cạn ly sau, bầu không khí dần dần dày, lẫn nhau cũng tục lạc. Thông qua nói chuyện biết được, cái này áo xanh quan viên tên là Tuân Mậu, chính là trung thư tỉnh bên trong sách xá nhân, tổng thất phẩm. Lần này phụ mệnh, đến đây cựu chân quận, truyền lại rất nhiều có quan hệ bổ nhiệm nhân sự chiếu lệnh. Trước đây đã tại đô thành bên kia, đã sát phong một nhóm quan viên. Bây giờ ven đường xuôi nam, cũng tại không ít phủ huyện cho người ta đem danh lợi mua chuộc lòng người. Như một chút chiến tích đột xuất huyện lệnh, không ít đều được đề bạt phẩm cấp, nhưng không có Lục Vân như vậy khoa trường, cơ bản đều chỉ là đề bạt một cấp, lấy tòng lục phẩm ngậm tiếp tục làm huyện lệnh. Mặt khác cũng không có ra phong võ trước, những cái kia huyện lệnh vẫn như cũng là quan văn danh sách. Kỳ thật cho địa phương chủ quan ra phong võ trước, cũng là triều đình lệ cũ. Dĩ vãng thời điểm, tại một chút tương đối dung chuyển khu vực, vì tốt hơn chấn phủ địa phương, triều đình đều biết cho nơi đó chủ quan ra phong võ trước, khiến cho thống lĩnh binh mã, văn võ dùng cùng lúc nhiều phương pháp, phụ trị một phương. Như hiện nay cựu chân quan thủ liền bị triều đình tăng thêm chính tam phẩm trấn nam tướng quân ngậm, mệnh hắn quản lý lưu thủ nơi đó một vạn nam chính quân. Cũng chính là dựa vào cái này trấn nam tướng quân ngậm, cựu chân quận thủ mới có thể điều động nam chính quân, đồng thời thúc đẩy toàn bộ quận binh mã chống cự Man Di. Đồng dạng giống quận bên trong nhất tới gần thập vạn đại sơn hạch tâm, Man Di làm loạn nghiêm trọng nhất vũ bình phủ, cái kia phủ doãn cũng tương tự tăng thêm một cái chính ngũ phẩm lấy tặc tướng quân hàm. Ngoại trừ có thể quản lý 1.000 phủ binh bên ngoài, vũ bình phủ doãn còn có thể lại ngoài định mức mộ binh 3.000 để mà trấn thủ địa phương, phòng bị Man Di xâm nhập. Bây giờ triều đình cho Lục Vân cái này mệnh lệnh, thêm một cái phấn uy tướng quân hàm, mục đích cũng cùng hai cái trước cùng loại. Hứa hắn mộ binh 1.000 người, có thể tốt hơn giữ vững cư phong huyện. Từ đó vì triều đình thủ giữ chỗ này và phủ giao giới chi địa, đem man binh ngăn tại ngoại bộ, không khiến cho xâm phạm cựu chân quận tim gan chi địa. Trong lúc đó, có lẽ là Lục Vân cho bạc đúng chỗ, làm quận trưởng Tâm Phúc Trương Tu Nguyên cũng cùng hắn lộ ra, Lục huynh lần này có thể được phong phấn uy tướng quân, sau lưng chính là quận trưởng tại lực đấy, mục đích là vì gõ tạ phủ dẫn. Thì ra, đối với một mực tranh chiến, e sợ chiến tạ giận, quận thành bên kia của trưởng đã sớm lòng có bất mãn, bởi vì tại ứng đối man quân xâm lấn chuyện bên trên, nhìn chung lập tức quận bên trong cùng địch giao chiến mỗi loại phủ, chỉ có Nam Tĩnh phủ biểu hiện kém cỏi nhất. Nhật Nam phủ bên kia đối mặt 6.000 Man Di tiến công, cái kia phủ doãn cũng dám mang binh chủ động xuất kích, 1.000 phủ binh đại bại man quân, giải phủ thành Tây Quyển Chi Bay. Phía sau lại chủ động mang binh theo đôi Man Di, đem kiểm chế tại Trung Ngô trong huyện khiến cho không được bắt thượng. Cựu Đức phủ bên kia đối mặt 8 vạn Man Di tiến công, vẫn như cũ giữ vững mỗi loại thành, không khiến một huyện có sai lầm, kiên trì tới đại quân phản công. So sánh dưới, Nam Tĩnh phủ tạ giật, biểu hiện liền rất khiến người ta thất vọng. Rõ ràng tay cầm 1.000 phủ binh, lại ngay cả phủ thành cũng không dám ra ngoài đi. Lần này thật vất vả ra một cái có thể đánh huyện lệnh, đánh ra diệt địch 5.000 huy hoàng chiến tích. Kết quả người này vẫn như cũ không dám chủ động xuất kích, thậm chí cùng Lục Vân hội hợp, trung thủ Long An huyện, phong tỏa Nam Tĩnh phủ Nam Đại cửa cũng không dám. Như thế khiếp đảm hạng người, tại bây giờ khắp nơi dụng binh cựu chân quận, tự nhiên là chẳng nhiều sao bị người chào đón. Cho nên đều thủ gặp tạ giật thực sự không chịu nổi dùng, rõ ràng liền mời phong Lục Vân vì phân uy tướng quân, thủ tướng Nam Tĩnh phủ quân sự. Để cái này có thể đánh, dám đánh huyện lệnh, đến quản lý Nam Tĩnh phủ binh mã, tốt càng nhanh bình định Man Di xâm nhập. Nghe được việc này phía sau là quận trưởng tại thôi động, Lục Vân mới tính triệt để an tâm. Có quận trưởng ủng hộ, như vậy chỉ là một cái phủ doãn, liền coi như không được cái gì. Trời đất bao la, cựu chân quận bên trong quận trưởng lớn nhất. Chỉ cần nghe quận trưởng, tạ giật cho dù có lại nhiều bất mãn, cũng là không nổi cái gì sóng gió tới. Với bạn, Lục Vân đối tạ giật cũng thấy ngứa mắt rất lâu. Lúc này mình ra phong phấn uy tướng quân, văn võ cùng một chỗ bắt, cũng coi là triệt để độc lập, căn bản không cần chim phụ thành bên kia. Một phen ăn uống tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Từ Trương Tu Nguyên bọn người trong miệng thu được rất nhiều bí ẩn tin tức sau, đám người cơm nước xong xuôi, Lục Vân lại tự mình đưa tiễn đối phương ba dặm, để bày tỏ đạt cảm ơn của mình. Dưới ánh nắng chói chang, trên quan đạo đuổi mù bay lên. Đưa mắt nhìn 2.000 đại quân đi xa, Lục Vân chậm rãi thu tầm mắt lại, theo sau dẫn người trở về phủ nha. Trở lại nha bên trong, hắn lập tức để cho người ta lấy ra phấn uy tướng quân ấn tín, rồi sau đó nâng bút múa bút, viết xuống một phong điều binh chi lệnh. Đại khái ý tứ, giống như trở xuống. Phấn uy tướng quân lệnh, ngay trong ngày lên, điều Nam Tĩnh phủ 1.000 phủ binh đến đây cư phong huyện nghe lệnh, ngày quy định 10 ngày đến. Người vi phạm, quân pháp xử trí. Không sai, Lục Vân muốn đoạt tạ giật binh quyền, gia hỏa kia không phải một mực thấy chết không cứu, dùng ngôn ngữ lừa gạt mình sao? Hiện tại hắn thành phấn uy tướng quân, trên danh nghĩa biến thành toàn bộ Nam Tĩnh phủ quân đội người đứng đầu. Dựa theo quyền lực và trách nhiệm, trong huyện tất cả binh mã đều thuộc về chính mình trưởng khống, dù là tạ giật là phủ doãn, giống vậy có đối phủ binh quyền quản hạt, nhưng cái này quyền hạn bài vị là cần nhờ tại phấn uy tướng quân phía sau. Triều đình chiếu lệnh bên trên, câu kia trung phi Nam Tĩnh huyện quân sự đã nói rõ tất cả. Đối mặt Lục Vân điều lệnh, dù là tạ giật lại thế nào bất mãn, cũng không cách nào ngăn cản. Nhiều nhất chính là tại điều binh chuyện bên trên, làm một ít động tác. Thì như kéo dài thời gian, không phát lương bổng loại hình. Lại hoặc là mệnh lệnh hắn tại phủ binh bên trong tâm phúc, đối Lục Vân quân lệnh bằng mặt không bằng lòng, tự không phối hợp. Nhưng kể trên vấn đề, đều tính không được cái gì đại sự. Không phát thuế ruộng, chính Lục Vân đều có thể xuất tiền túi cho, thậm chí thực sự nhịn không được, cũng có thể một phong tấu sách, bẩm báo quận thành đi. Hắn phía sau thế nhưng là có quận trưởng tại chỗ dựa, hai bên tranh chấp bắt đầu, quận thành sẽ rút bên nào, không cần nói cũng biết. Còn như nói để tướng tá chống lại mình quân lệnh, cái này càng buồn cười hơn. Quân lệnh một chút, dám làm trái người, quân pháp xử sự. Lục Vân cũng không phải cái gì chỉ còn mỗi cái gốc huyện lệnh, độc thân tướng quân. Chỉ là tại cái này Cư Phong huyện trong thành, hắn thủ hạ liền có 2000 binh mã, nhân số so phủ binh còn nhiều hơn, chiến lực cũng không chút thua kém. Những cái kia phủ binh tướng trưởng học thực có can đảm náo sự, Lục Vân liền dám trực tiếp giết người. Vừa vặn mượn lý do này, thanh tẩy một lần phủ binh, tốt xếp vào người một nhà thượng vị, triệt để khống chế chi này trong phủ mạnh nhất vũ lực. Cứ như vậy đi. Viết xong điều lệnh, Lục Vân nhìn xem Chu Dương, nói ra, ngươi nắm lệnh này, nhanh hướng Tư phủ thành, gặp mặt phủ Doãn khiến cho giao ra binh quyền, cho ta đem binh mã mang tới. Vâng. Chu Dương chào theo kiểu nhà binh, nghiêm nghị rời đi xử lý xong đoạt binh quyền chuyện sau, Lục Vân lại lập tức bắt đầu tay, đối trong thành binh mã tiến hành cải tổ. Đã mình bây giờ có phấn uy tướng quân võ trước, trên danh nghĩa có thể quang minh chính đại thống quân 1000, vậy dĩ nhiên là muốn lợi dụng. Độc thuộc về phấn uy tướng quân 1000 binh mã, đây chính là triều đình quân chính quy, quân lương là từ quận phủ trực tiếp xuống dưới phát, từ triều đình giúp đỡ nuôi. Lớn như thế tiện lợi, tự nhiên không thể bỏ qua. Lục Vân trực tiếp hạ lệnh, ở trong thành chọn lựa ra 1000 dân quân, trực tiếp đổi thành 1000 phấn uy quân. Từ hôm nay sau này, bọn hắn chính là ăn công lương. Chương 86, chỉnh quân chương 86, chỉnh quân mượn tổ kiến phấn uy quân cơ hội, Lục Vân cũng đối với mình thủ hạ binh mã, tiến hành một phen trải bước. Hiện nay, dưới tay hắn binh mã, trung tử lính huyện, dân binh, dân quân 3 bộ phận tạo thành. Trong đó lính huyện 94 người, dân binh tháng 2 năm 95 người, dân quân 4350 người. Tất cả binh mã tổng cộng hẹn 4700 hơn người. Nhưng mà binh mã nhìn xem số lượng không ít, trong đó chiến lực lại cao thấp không đều. Trong đó có lao binh, có tân binh, tham quân thời gian khác biệt, các binh sĩ huấn luyện luyện độ hoàn hảo cũng khác biệt. Dẫn đến dân binh cùng dân binh ở giữa, dân quân cùng dân quân ở giữa, thực lực ngày đêm khác biệt. Loại này hỗn loạn hiện trạng cũng nên sửa lại. Đầu tiên là lính huyện phương diện. Lục Vân quyết định đem tất cả lính huyện, tất cả đều để bạt làm sĩ quan. Trong tay hắn lính huyện thành quân với năm trước tháng 4, năm nay cũng đến tháng 4 phần, này nhánh quân đội tổ kiến đã có 2 năm. Lính huyện nhóm vốn là Lục Vân tuyển chọn tỉ mỉ, với phương diện tu luyện thiên phú không tồi màu đen đặc mệnh cách. 2 năm này xuống tới, không chỉ có không lo ăn uống, tu luyện lại là nhị lưu công pháp, thực lực tiến độ tự nhiên nhanh chóng. Thời gian 2 năm, lính huyện đều đã hơi biết võ nghệ, đồng thời phổ biến luyện thông một đấu kinh mạch, khoảng cách tiến giai tam lưu chi cảnh cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Dự tính lại có 1-2 năm thời gian, liền sẽ có người đột phá cái này đại. Đến lúc đó, Lục Vân thủ hạ tam lưu võ giả sẽ nên đón một cái đại bạo phát. Chỉ là cho dù không có đột phá tam lưu, nhưng luyện thông một đầu kinh mạch thực lực cũng đã không yếu. Dù là phóng tới Nam Trinh quân bực này tinh nhuệ, luyện thông một đầu kinh mạch bất nhập lưu võ giả cũng có thể đảm nhiệm đội phó bực này tầng dưới chốt sĩ quan. Đặt ở đang tại xây dựng phấn uy quân bên trong, kia liền càng không cần nói, trực tiếp làm đội trưởng cũng không có vấn đề gì. 1000 phấn uy quân, nhưng phân 20 đội, cần đội trưởng, đội phó trợ sĩ quan 40 người. Đội phía trên có khác 10 tốt, cần lính trưởng, tốt phó trợ sĩ quan 20 người. Trở lên những này cơ sở cấp thấp sĩ quan, liền cần 60 người. Lục Vân tại lính huyện bên trong tiến hành một lần tuyển chọn, kiểm tra võ nghệ, binh sơ lược, đứng hàng đầu người đảm nhiệm lính trưởng, tốt phó, trung du người đảm nhiệm đội trưởng, đội phó. Còn lại không được chọn 34 người, thì bị biên vì hắn lệ thuộc trực tiếp thân vệ, thiếp thân sử dụng. Sau đó là dân binh. Tháng 2 năm 95 tên dân binh bên trong, có 160 người là lao tốt, cũng liền so lính huyện nhóm muộn nhập ngũ 4 năm tháng, tổng quân cũng có 1 năm rưỡi. Những này lao tốt thực lực đồng dạng không kém, trong đó người cũng không thiếu luyện thông một đầu kinh mạch. Còn lại một chút hơi kém, tiếp qua số lượng tháng, cũng cơ bản có thể luyện thông một đầu kinh mạch. Thế là cái này 160 người, giống vậy sắp xếp thân vệ. Đến tận đây, Lục Vân đội thân vệ liền có tháng 1 năm 94 người, đều là tu có nội lực võ giả, tinh nhuệ vô cùng. Còn lại 135 người thì vẫn như cũ thăng cấp vào lính huyện danh sách, tiếp tục tham dự huấn luyện, chậm rãi truy liên võ nghệ, học tập binh sơ lược. Cuối cùng nhất 4350 tên dân quân, trong đó có lao binh 1800 người, dù là đều là nửa binh nửa đông, trường kỳ xuống tới, huấn luyện thời gian cũng không còn nhiều lắm, đều có 1 năm trở lên. Những lao binh này mặc dù không gọi được tinh nhuệ, nhưng cũng là huấn luyện chi quân, quen thuộc chiến trận cờ trống, thậm chí học xong một chút cơ sở võ nghệ. Mặc dù còn không có luyện được nội lực, nhưng cũng không dung nhỏ. Chỉ nhìn lần trước, những này dân quân nhẹ nhõm liền đánh bại 1000 man binh, liền biết chi quân đội này thực lực. Kia là so với đồng dạng phủ binh, cũng không có kém đến bao nhiêu. Lần này Lục Vân từ những lao binh này bên trong, lại tiến hành một lần tỉ võ, ưu chúng tuyển ưu, chọn lựa ra 1000 người, sắp xếp phấn uy quân. Còn lại 8 bách lao dân quân thì thăng làm dân binh, thoát ly sản xuất trở thành toàn chức quân đội. Tuyển chọn xong lão binh về sau, còn sót lại 2550 tên mới quên dân quân, thì tiếp tục lưu lại dân quân danh sách, duy trì nửa nông nửa binh huấn luyện cường độ chờ đợi về sau chọn lựa để bạn. Như thế một phen chỉnh huấn, Lục Vân thủ hạ binh mã liền trở thành xuống dưới thuật cung. Tháng 1 năm 94 tên thân vệ đều luyện thông kinh mạch, tu ra nội lực, thuộc về thuần võ giả tạo thành bộ đội tinh nhuệ, trên bản chất thuộc về sĩ quan đoàn. 135 tên lính huyện, tất cả đều là tân binh đạt tử, thiên phú rất tốt, nhưng cần đi qua bồi dưỡng, tương lai sĩ quan hẳn giống. 1000 tên phấn uy quân, tất cả đều từ huấn luyện 1 năm trở lên lão binh tạo thành. Trong đó không ít binh sĩ đều gặp máu, trải qua chiến trận. Đồng thời sĩ quan đều vì thông hiểu binh sơ lược, biết làm toán võ giả tinh nhuệ. Mặc dù vừa mới thành quân, nhưng phấn uy quân thực lực đã có thể so sánh những cái kia uy tín lâu năm của binh. Cùng Nam Trinh quân so sánh, cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. 800 tên dân binh, đồng dạng cũng là huấn luyện 1 năm uy tín lâu năm quân đội, chỉ là cơ bản không có thế nào trải qua chiến trận, chưa thấy qua máu, còn cần lịch luyện. Nhưng so với bình thường phụ binh, cũng không kém nơi nào. 2550 tên dân quân đều là chút tân binh, không có thế nào nhận qua huấn luyện quân sự. Muốn thúc đẩy, ít nhất cũng cần 1 năm chỉnh huấn, mới có thể dùng một lát. Kể trên 4700 dư binh mã, thành chiến lực người có 2000 người. Những người còn lại chỉ có thể coi là góp đủ số. Chỉ là 2000 tinh nhuệ, tại Nam Tĩnh phủ mảnh đất này giới, đã là cực kỳ cường hãn một cỗ lực lượng. Trong phủ dù là phủ, huyện binh tất cả đều cộng lại, cũng chỉ con số này. Mà lại Lục Vân có thể khẳng định, những cái kia tụ hợp phủ, huyện binh, thật mặt đối mặt đánh một trận chiến, tuyệt đối không phải mình tỉ mỉ huấn luyện ra quân đội đối thủ. Có này đại quân tại, tăng thêm hắn có phấn uy tướng quân danh nghĩa, đủ để thừa cơ nắm giữ toàn bộ phủ binh mã, thao đại quyền với tay mình. Bận rộn hơn nửa tháng, đang lúc Lục Vân lần lượt hoàn thành thân vệ, lính huyện, phấn uy quân, dân binh, dân quân các loại chi binh mã chỉnh đốn về sau. Đến đầu tháng 5, phủ thành bên kia tiếp vào hắn điều lệnh 1000 phủ binh, tại một phen lề mà lề mề về sau, cuối cùng tại Chu Dương thúc dục dưới, chậm rãi từ phủ thành chạy đến. Hơn ngàn binh mã từ trên thuyền xuống bến tàu, nhất thời đội ngũ rối bời. Có chút binh sĩ có sĩ quan đỡ thúc, tại quát lớn phía dưới, chậm rãi cả đội. Nhưng mà cũng có một chút tốt đội, căn bản không có trưởng quan đi quản. Từng cái tự do tản mạn, đang đứng ở một bên, đối những cái kia xếp hàng phụ binh chỉ trỏ, cười ha ha. Nhìn xem này tấm hỗn loạn tràn diện, Chu Dương nhíu chặt lông mày. Nhưng ở bên cạnh hắn, chi này phụ binh chỉ huy sử Lưu Quan Văn, phó chỉ huy sử Từ Tử Thái, lại là lơ đễnh, nhìn như không thấy. Cũng may lúc này, trên bên tàu, đối diện tới một đội kỵ tốt, một đường xua đổi mở những cái kia phụ binh, đi tới mấy người trước người. Hai vị thế nhưng là Lưu chỉ huy sử, Từ phó chỉ huy sử. Trần Ngạn Văn thúc ngựa hướng về phía trước, nhìn thấy Chu Dương, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía hai cái chỉ huy sử, nói: "Hạ quan Cư Phong huyện úy, lần này đặc biệt phụng phấn uy tướng quân lệnh, đến đây tuyên đọc quân lệnh." Phấn uy tướng quân có lệnh, để hai vị chỉ huy sử lập tức dẫn đầu phủ binh tiến về ngoài thành quân doanh trú đóng, trong doanh phòng ốc đã chuẩn bị kỹ càng, phủ binh đi qua liền có thể ở lại. Sớm tại trước đây phát ra điều lệnh, muốn đem 1000 phủ binh đưa tới Cư Phong huyện sau, Lục Vân liền sớm để cho người ta tu kiến quân doanh. Công trình này tiến hành rất nhanh, bởi vì hắn muốn tiến hành chỉnh quân luyện binh, quân doanh cũng không chỉ là dùng đến an trí phủ binh, cũng tương tự dung nạp hắn thủ hạ binh mã. Lúc này một tòa nhưng trú đóng 3000 người quân doanh đã nhiếp lập tại Cư Phong huyện thành bên ngoài. Bây giờ Lục Vân thủ hạ ngoại trừ dân binh cùng dân quân được an trí tại Hồng Nham thành bên kia lưu thủ bên ngoài, còn lại phấn uy quân, lính huyện, thân vệ đều đã vào ở trong doanh. Lúc này liền chờ những này phủ binh. Chương 87, đoạt quyền. Chương 87, đoạt quyền. Tuyên đọc xong Lục Vân quân lệnh, Trần Ngạn Văn hướng hai người thi lễ một cái, dùng tay làm dấu mời. Nhưng hai người không hề bị lay động. Nhất là Lưu Quan Văn, nhìn thấy đến đây nên đón mình, chỉ là một cái nho nhỏ huyện úy, mặt lộ vẻ bất mãn. Người này hừ lạnh nói: "Chúng ta vị này phấn uy tướng quân, thật sự là uy phong thật to. Ngàn dặm xa xôi đem bản quan gọi vào nơi này đến, kết quả ngay cả tới đón tiếp cũng không chịu, đây là thật coi chúng ta là thuộc hạ sai sử một bên." Từ Tử Thái phụ họa: "Không có cách, ai bảo người ta có triều đình chỉ lệnh, quản lý chúng ta Nam Tĩnh phủ tất cả binh mã đâu? Có cái này bổ nhiệm, dù là chỉ huy sử ngươi cũng là chính thất phẩm quan võ, cũng chỉ có thể nghe vị kia cùng là chính thất phẩm phấn uy tướng quân sai sử. Ai, quan không có lớn một cấp, uy phong lại lớn mấy cấp, giống như có thể đẻ chết người a." Lưu Quan Văn, Từ Tử Thái hai người, ngươi một lời ta một câu, biểu lộ lấy mình đối Lục Vân bất mãn niệm ai. Làm một phủ chỉ huy sử, Lưu Quang Văn vốn là trong phủ địa vị cao nhất quan võ, đỉnh đầu chỉ có một cái phủ doãn tạ giật trông coi, có thể xưng tiêu diêu tự tại. Nhưng mà triều đình bên kia, nhưng lại đột nhiên để bạt một cái văn nhân huyện lệnh làm cái gì phấn uy tướng quân, trong nháy mắt để hắn có thêm một cái người lãnh đạo trực tiếp. Loại địa vị này biến hóa, tự nhiên đưa tới Lưu Quang Văn bất mãn tăng thêm Lục Vân tiếp nhận phấn uy tướng quân sau, một không tiến về phủ thành tiếp phủ doãn tạ giật, hai lại lập tức điều động phủ binh đến đây nghe lệnh. Cử động lần này rõ ràng là muốn tranh binh quyền. Cái này lập tức chọc giận tạ giật cùng Lưu Quang Văn. Thế là tạ phủ doãn cùng Lưu chỉ huy sử bí mật liền tiến hành một phen nói chuyện, quyết định lẫn nhau hỗ trợ, cũng không thể đem phủ bình cho kia Lục Vân đoạt đi. Trước đây vô luận là kéo dài đại quân điều động thời gian, vẫn là hiện tại ngôn ngữ trâm trọng, đều chẳng qua là trận này quyền lực tranh đoạt nho nhỏ thủ đoạn thôi. Ngược lại là bên cạnh Chu Dương, Trần Ngạn Văn hai người nghe được bọn hắn đối Lục Vân manh hủy, không khỏi gân xanh nô lên, âm thầm cắn răng. Nhưng hai người một cái chỉ là tổng cửu phẩm điện lại, một cái chỉ là chính cửu phẩm huyện úy, bàn về trên danh nghĩa, thậm chí càng được lưu từ hai người còn hạng. Làm thuộc hạng, lúc này cũng không tốt mở miệng chống đối, chỉ có thể nhịn xuống tới. Cũng may Lưu Quan Văn, Từ Tử Thái cũng chỉ là nói một chút, tại ngoài miệng phát cầu nhỏ. Thật làm cho bọn hắn vi phạm Lục Vân quân lệnh, vẫn là không dám. Cho nên đoán trách vài câu về sau, liền cũng hạ lệnh, đại quân xuất phát. Được quân lệnh, đông đảo phủ binh tại riêng phần mình đội trưởng, lính trưởng thúc dục dưới, xếp thành một nhóm siêu siêu mẹo vẹo đội ngũ, hướng về Cư Phong huyện thành mà đi. Bến tàu khoảng cách quân doanh không xa, đại khái đi 5 dặm địa, huyện thành liền đã xuất hiện ở trước mắt. Tại huyện thành bên cạnh, thì là một tòa chiếm diện tích bát ngát quân doanh, trông thấy kia hùng vĩ doanh địa, cưỡi ngựa đi tại phủ binh phía trước nhất Lưu Quan Văn, không khỏi nhếch miệng, đem quân doanh tu như thế lớn, ngươi có như vậy nhiều binh ở sao? Lúc này, cửa doanh cũng đã có người nên đón. Lưu chỉ huy sử, người tới là Tào Tử Diệp. Vị này lúc trước thư sinh yếu đuối, tại trải qua một năm quân lữ truy liên về sau, đã thành một vị oai hùng thiếu niên. Tu vi càng là luyện thông hai đầu kinh mạch, đứng hàng tam lưu hàng ngũ, chỉ gặp Tào Tử Diệp thi lễ một cái, sau đó nói, phủ binh vào doanh việc trong doanh trại đã chuẩn bị kỹ càng nhân thủ chỉ dẫn, sẽ có người dàn xếp. Hiện tại phấn uy tướng quân có lệnh, phủ binh trong quân, tất cả đội phó trở lên sĩ quan, lập tức tiến về trung quân lều lớn nghị sự. Tướng quân muốn kiểm duyệt thủ hạ quan tướng. Được nghe này lệnh, một bên Từ Tử Thái hừ lạnh nói, vừa tới liền triệu kiến quan tướng, đây là không kịp chờ đợi muốn thi triển ra vai phủ lầu a. Tốt. Lúc này, Lưu Quang Văn ngược lại là không có tiếp tục phát tác, mà là ngừng lại từ từ thái, nhìn về phía Tào Tử Diệp nói, trung quân lều lớn ở đâu? Dẫn đường cho ta đi. Chỉ huy sử xin mời đi theo ta. Tào Tử Diệp nhẹ gật đầu, quay người tại phía trước dẫn đường. Lưu Quang Văn thì là triệu tập dưới tay sĩ quan, nhìn xem Tào Tử Diệp đi xa, lên tiếng nói, kia Lục Vân cứ gọi chúng ta đi qua đợi lát nữa hợp lúc, cái kia làm cái gì, các ngươi đều biết ta. Từ Tử Thái nhìn chằm chằm chúng sĩ quan, cũng nói theo, đừng quên chúng ta phía sau là phủ Doãn tại chống đỡ. Hán Lục Vân, bất quá là cái chính thất phẩm phấn uy tướng quân, liền xem như văn chức, cũng là mới chính lục phẩm nho nhỏ huệ lệ. Người này bất quá là nhất thời đắc chí tôn phép ngại nhép, tạ phủ Doãn mới là cái này Nam Tĩnh phủ thiên. Đối mặt chính, phó hai vị chỉ huy sử thay phiên uy hiếp, tăng thêm bọn hắn phía sau đứng đấy phủ Doãn, ở đây chúng sĩ quan rất là thức thời làm ra lựa chọn. Chỉ huy sử yên tâm, chúng ta biết được cái kia thế nào làm. Không sai, tại trong lòng chúng ta chỉ có tạ phủ Doãn một cái thiên. Kia Lục Vân muốn cho chúng ta cái ra vai phủ đầu, chúng ta tuyệt sẽ không để hắn đạt được, đến lúc đó cho hắn cái đẹp mắt, định để hắn xuống đài không được tới. Chúng các quân quan nhao nhao đồng ý gặp đây, Lưu Quang Văn hài lòng gật đầu, các ngươi biết được liền tốt. Tốt, kia dẫn đường đều nhanh đi xa, chúng ta cũng nhanh lên đuổi theo, đừng để vị này phấn uy tướng quân chờ lâu. Mang theo đám người, Lưu Quang Văn quy mô lớn hướng chúng quân lều lớn phương hướng mà đi. Quân doanh mặc dù lớn, nhưng cũng sắp xếp có thứ tự. Chỉ là một lát, chúng quân lều lớn đã đến. Nhưng mà để đám người ngoài ý muốn chính là, đến nơi đây về sau, một đám vệ binh ngăn cản bọn hắn đường đi, lại không cho đám người tiến vào trong đại trướng. Nhận như thế đối đãi, mọi người nhất thời giận dữ. Chúng ta là đến tham dự, tại sao muốn ngăn ta? Phấn uy tướng quân đâu? Ta đã tới, họ Lục ra. Chúng sĩ quan lớn tiếng ầm ĩ, một số người thậm chí vén tay áo lên, tựa hồ muốn cùng vệ binh lên xung đột. Lúc này, phía trước lều lớn cuối cùng có động tĩnh. Đã thấy một người thư sinh giống như thanh niên, mặc màu trắng quỳnh phục, tại một đám quan tướng chen trúc dưới, từ trong lều vải đi ra. Cùng lúc đó, chung quanh cũng vọt tới một đội lại một đội binh sĩ, tất cả đều cầm đao cầm cung, nhắm ngay bọn hắn. Nhìn xem cái này rõ ràng không có hảo ý một màn, đang tại gây chuyện đông đảo phủ binh sĩ quan, lập tức nhận chấn, không dám la lối nữa. Từng cái nuốt xuống ngụm nước bọn, buông xuống cầm lấy tay, lặng lẽ lui về đám người. Lưu Quang Văn cũng cảm thấy không đúng, nhìn thoáng qua chúng quanh túc sát không khí, hắn tiến lên một bước, hướng về Lục Vân hành lễ nói, xin hỏi thế nhưng là phấn uy tướng quân. Lục tướng quân, chúng ta phụ mệnh xuất quân đến đây, không biết tướng quân đây là ý gì. Lục Vân lạnh lùng nhìn xem Lưu Quang Văn, người này một chút ngôn ngữ tác phong, trước một bước gấp trở về chủ dương, đã một năm một mười tất cả đều cáo chi hắn. Cho nên đối với hai người này, còn có bọn hắn thủ hạ những quân quan kia, đều trong lòng hắn, đánh lên không thể lôi kéo nhãn hiệu. Lúc này gặp những này phủ binh sĩ quan, là có đoàn kết lại gây chuyện xu thế, Lục Vân liền cũng lười cùng bọn hắn dây dưa liên lụy, chuẩn bị một mạch tất cả đều giải quyết. Bản tướng là ý gì? Lục Vân nghe được Lưu Quang Văn hỏi thăm, cười lạnh nói, ngươi có nhớ ta quân lệnh? Lưu Quang Văn tiếp nói, xuất quân đến đây cư phong tính dụ. Lục Vân nói, phía sau còn có đây này. Lưu Quang Văn nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệnh, ấp úng nói, hạng ngày quy định 10 ngày đến, trái lệnh quân pháp xử lý. Lục Vân lạnh lùng nói, xem ra ngươi vẫn là biết được. Ngươi tới, đem những này trái với quân pháp hạng người, toàn diện bắt lại cho ta. Chương 88, chấn loạn. Chương 88, chấn loạn. Lục Vân ra lệnh một tiếng, thân vệ lập tức hành động 3-5 người một tổ, liền tuân hướng những cái kia phủ binh sĩ quan, muốn đem bọn hắn nhấn hạ. Đối mặt rõ ràng muốn đem mình giết hết bên trong quân lệnh, phủ binh các quân quan tự nhiên không cam tâm thúc thủ chịu trói, lập tức bắt đầu dãy rủa bắt đầu, liền muốn phản kháng. Lưu Quang Văn cũng là như thế. Mắt thấy Lục Vân cho mình ăn cái vi phạm quân lệnh tội danh, thật phải dùng quân pháp giết hết bên trong, hắn cũng lập tức trở mặt, các minh đệ, cái này họ Lục không có hảo ý, muốn đem chúng ta tất cả đều dùng quân pháp giết chết, ta tuyệt không thể thuận hắn nguyện. Ta phủ binh tướng sĩ ngay tại trong doanh, giết đi qua, cùng các tướng sĩ hội hợp, liền an toàn. Đã hắn bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Giết trở lại phủ thành đi, chúng ta không hầu hạ. Cái khác phủ binh sĩ quan, từng cái cũng nhao nhao đáp lời. Không sai, giết trở lại phủ thành đi, không hầu hạ. Giết ra một con đường sống. Nhưng mà những quân quan này ngoài miệng kêu lửa nóng chờ bọn hắn thật cùng Lục Vân thân vệ giao thủ sau, từng cái lại là sắc mặt đại biến. Chỉ vì những này thân vệ, vậy mà đều là hơi biết võ công võ giả, mặc dù vẫn như cũng là bất nhập lưu, có thể đối uy hiếp của bọn hắn tính nhưng cũng tăng nhiều. Phải biết, những này phụ binh các quân quan, ngoại trừ một chút lính trưởng, giáo úy là tam lưu võ giả bên ngoài, còn sót lại tốt phó, đội trưởng, đội phó, cũng đều là chút bất nhập lưu võ giả. Thực lực so với những này thân vệ, cũng không có cao đi nơi nào. Võ công phương diện không có rõ ràng ưu thế, nhân số càng là ở vào thế yếu. Lục Vân thân vệ có tháng 1 năm 94 người, ở đây phụ binh sĩ quan, dù là tính cả Lưu Quang Văn, từ Tử Thái, cũng vẹn vẹn 66 người. Gần như gấp 3 nhân số ưu thế, lại có Lục Vân thủ hạ Trần Ngạn Văn, Úy Tiện Vân, Chu Dương chờ tam lưu võ giả ra tay, trấn áp những này phủ binh sĩ quan quả thực là nghiêng về một phía nghiền ép. Duy nhất để cho người ta có chút cảnh giác, chính là Lưu Quang Văn người này. Đối phương chính là một vị nhị lưu cao thủ, mặc dù cũng chỉ là vừa mới luyện thông 6 đầu kinh mạch, vừa mới đi vào này cảnh yếu nhất nhị lưu, nhưng cũng là có thể làm người phá trăm quân cường giả. Trần Ngạn Văn, Chu Dương mấy người đồng loạt ra tay đối phó hắn, lại cũng bị hắn dựa vào võ công cao siêu chính diện đánh lui. Thậm chí ỷ vào khinh công, người này còn muốn nhảy ra vây quanh, cướp đường mà đi. Mắt thấy người này liền muốn đào thoát, Lục Vân cuối cùng không còn quan sát, tâm niệm vừa động, một đạo kiếm khí liền từ trong bàn tay hắn bay ra, trực tiếp khóa chặt Lưu Quang Văn. Chỉ gặp ánh sáng trắng lóe lên, không đợi người này phản ứng, kiếm khí đã đến trước người hắn. Đối mặt đủ so sánh nhất lưu cao thủ một kích chí mạng, một cái vừa mới đến nhị lưu chi cảnh võ giả, căn bản không có sức chống cự, thậm chí còn không có kịp phản ứng trước, kiếm khí liền đã bộc phát. Không, Lưu Quang Văn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu to, toàn bộ thân thể liền bị kiếm khí thôn phệ. Vô số kiếm mang kích xạ ở giữa, hóa thành thổi phồng bọt máu, hướng phía tứ phương tung vé đi. Đường đường một vị nhị lưu cao thủ, cứ như vậy tùy tiện mất mạng. Giữa sân nguyên bản còn tại cùng thân vệ chiến đấu, muốn thể sống chết chống cự cái khác phủ binh sĩ quan. Khi nhìn đến một màn này sau, cả người đều ngu ngơ ở bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nguyên bản trong mắt mình, thực lực cường đại, không thể chống cự chỉ huy sự, vậy mà bị bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy, ngay cả phòng thủ tránh né năng lực đều không có, liền bị người một đạo kiếm khí giết đi. Lưu cao thủ, trong mọi người, võ nghệ cao nhất từ Tử Thái, ánh mắt cũng là lợi hại nhất. Dù chỉ là lần đầu nhìn thấy, cũng nhận ra Lục Vân thủ đoạn cấp độ. Cũng nguyên nhân chính là đây, trong lòng người này hoảng sợ. Còn lại phủ binh sĩ quan nghe vậy, tất cả đều là thân thể run lên, sau đó không chút do dự, cầm trong tay binh khí ném, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phấn Uy tướng quân tha mạng a, chúng ta cũng không muốn phản kháng, chỉ là bị kia Lưu Quang Văn bức hiếp, có chút bất đắc gì à? Không sai, chúng ta nguyện hàng, nguyện được tướng quân thúc đẩy. Tướng quân đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta chờ một ngựa đi. Tất cả mọi người không phải người ngu, rõ ràng hiểu rõ một vị nhất lưu cao thủ mang ý nghĩa cái gì. Đó là bọn họ cho dù tập hợp hơn ngàn phủ binh, cũng căn bản chống cự không được cường đại địch nhân. Một mình phá thiên quân, đây chính là nhất lưu. Ngay trước bực này cường giả mặt phản kháng, là lại buồn cười vô cùng chuyện. Bọn hắn đã không có bất kỳ kháng cự nào dũng khí. Càng là vì đó trước muốn liên hợp lại, cùng loại này cường giả đối kháng ý nghĩ cùng hành vi, thật sâu hối hận. Một bước sai, lại liền bước vào vực sâu. Nhìn xem những này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phụ binh sĩ quan, Lục Vân sắc mặt băng lãnh, nhưng cũng không có tiếp tục thống hạ sát thủ, chỉ là nói, đem những này người trước gáp bắt đầu, lưu sau xử lý. Rõ. Xung quanh thân vệ ánh mắt sùng kính nhìn thoáng qua mình tướng quân, thi lễ một cái, sau đó mang theo kêu khóc chúng phụ binh sĩ quan rời đi. Lưu Quang Văn xuất quân phản loạn, đã bị bản tướng trấn áp, thứ nhất chúng vây cánh liền cầm. Thế nhưng trong doanh còn có 1000 phụ binh tướng sĩ, những này binh lính có lẽ liền có không ít thâm thụ những này loạn đảng mê hoặc. Đem Lưu Quang Văn tru sát, cùng trấn áp một đám phụ binh sĩ quan sau, Lục Vân lập tức cho bọn hắn ăn một cái phản loạn tội danh, ngồi trước thực mình hành vi đang lúc tính. Sau đó nói, để tránh binh lính làm loạn, nhất định phải đi đầu tiếp quản binh quyền. Trần Ngạn Văn, Chu Dương, Quý Tiền Vân, Lục Vân tướng doanh bên trong dưới tay mình những cái kia tam lưu võ giả, lần lượt điểm danh. Chúng ta tại. Chớp mắt, mấy người liền đứng dậy. Lục Vân hạ lệnh, các ngươi lập tức dẫn binh ngựa, tiến về trong doanh phủ binh giản xếp chỗ, đem bọn hắn tất cả đều tức vũ khí trong giữ. Nói cho những này phủ binh, an tâm lưu tại doanh địa, tính mệnh không lo, nếu dám tự mình ra doanh, hoặc là xung kích thủ vệ, lấy loạn đảng dư nghiệt luận xử, giết chết bất luận tội. Lúc trước cho những này phủ binh an bài trụ sở lúc, Lục Vân liền sớm có chỗ chuẩn bị. 1000 phủ binh ở lại doanh trại đều là ngăn cách ra. Dựa theo một tốt trăm người vì một chỗ doanh trại, phân tán tại trong doanh các ngõ ngách, lẫn nhau cũng không liên thông. Lúc này trấn áp bọn hắn dẫn đầu tướng tá, các nơi doanh trại phủ binh cao nhất đầu lĩnh, cũng liền chỉ còn lại tầng dưới chốt quản lý 10 người hỏa trường. Như loại này cấp thấp nhất sĩ quan, căn bản không có cái kia hy vọng, sâu chối lên các nơi doanh trại phủ binh phản loạn. Lục Vân lại có phấn uy tướng quân danh nghĩa, lại thêm tìm có chuẩn bị binh mã, trấn áp những này phủ binh, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lệnh, cũng không khó làm được. Rõ. Đám người lĩnh mệnh, sau đó lập tức dẫn người tiến về mình doanh ngũ, bao vây những này phủ binh doanh phòng. Cuối cùng nhất kết quả, cũng không ra ngoài Lục Vân dự kiến. Mặc dù sơ kỳ nhìn thấy phấn uy quân đem bọn hắn vây khốn thời điểm, đông đảo phủ binh xuất hiện bối rối cùng mâu thuẫn, cầm vũ khí lên tiến hành đối kháng. Nhưng nhìn đến chung quanh mấy lần với mình binh lực, tăng thêm phấn uy tướng quân nghiêm lệnh, bọn hắn vẫn là giao ra vũ khí của mình giáp bị, lựa chọn quất phục. Chỉ là một canh giờ, hơn ngàn phủ binh liền bị lần lượt tạm giam tại riêng phần mình doanh trại chờ Lục Vân sau một bước xử lý. Mà đối với những người này, hắn cũng sớm có hoàn chỉnh tiếp quản phương án. Chỉ là tại xử lý những này phủ binh trước đó, vẫn là trước được giải quyết kia hơn 60 tên sĩ quan. Những quân này mới là khó xử để ý khó giải quyết nhân vật. Chương 89, kết thúc công việc. Chương 89, kết thúc công việc. Lúc trước kia Lưu Quang Văn mặc dù rất thông khoái, nhưng Lục Vân như thế làm cũng không phải là không có hậu hoạn. Đối phương thế nào nói cũng là một phụ chỉ huy sự, là triều đình chính thất phẩm quan võ. Một nhân vật như vậy cũng không phải thuận miệng một câu đem người phản loạn liền có thể tùy tiện tru sát. Người nói như vậy cũng phải triều đình thư mới được. Đồng dạng đạo lý, bị Lục Vân giam giữ hơn 60 tên sĩ quan, bên trong có phẩm cấp trong người tốt phó, lính trưởng, phó úy, gia úy, phó chỉ huy sự chờ có phẩm cấp quan viên, liền có hơn 20 vị. Những này cũng đều là mệnh quan triều đình. Lục Vân nếu là đem bọn hắn cũng cùng nhau giết, hoàn toàn là đang chọn triều đình uy nghiêm. Đến lúc đó, sợ không phải trước đó không lâu vừa mới xuôi Nam Nhật Nam phủ kia 2000 biệt quân, quay đầu liền muốn đến Cư Phong huyện trấn áp hắn cái này loạn tặc. Lục Vân nhưng không có cùng triều đình đối nghịch ý nghĩ, cũng căn bản không có ý định phản loạn. Lúc trước sở dĩ giết Lưu Quang Văn, chủ yếu có 3 điểm nguyên nhân. Thứ nhất, là người này sắp đào tẩu, để tránh để hắn trốn về phủ binh doanh địa, nhấc lên đại quy mô phản loạn. Không thể không tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ cái này mầm thai bạn. Thứ hai, thì là vì giết người lập uy. Thông qua chém giết vị này trong phủ mạnh nhất nhị lưu cao thủ, dùng cái này biểu thị công khai thực lực của mình. Hướng thế nhân tuyên bố, mình vị này nhất lưu cao thủ tồn tại. Không phải, coi như Lục Vân nói mình là nhất lưu cao thủ, nhưng không có thực sự chiến tích, cũng không ai sẽ tin tưởng. Lúc này hắn một kích chém giết một vị nhị lưu cao thủ, cái này chiến tích truyền đi, liền sẽ không còn có người hoài nghi Lục Vân phải chăng có nhất lưu thực lực. Bây giờ theo Lục Vân lãnh địa không ngừng phát triển, cai trị nhân khẩu không ngừng tăng nhiều, đối với ngoại giới các loại tài nguyên, nhu cầu cũng càng lúc càng lớn, quy mô lớn lên, cho dù là một chút bình thường vật tư, cũng không phải một cái nho nhỏ huyện lệnh có thể lấy được. Tựa như năm nay, Lục Vân để Thái Thanh đi mua lương thực, cuối cùng chỉ mua đến 10 bản thạch. Đây cũng không phải là hắn chỉ muốn mua như thế nhiều, mà là lại mua càng nhiều lương thực, liền dễ dàng gây nên người khác chú ý, đồng thời người muốn mua, người ngoài cũng không nhất định nguyện ý bán. Ngoại trừ lương thực bên ngoài, mối sắt vải vóc các loại cơ sở dân sinh vật tư, giống như có loại này khốn cảnh. Muốn phá cục, Lục Vân cần đầy đủ cao thân phận, đi giữ được những này sinh ý, cái này đều khiến cho hắn triển lộ nhất lưu cao thủ thực lực, sau đó lấy cái thân phận này đi đối mặt thế nhân. Thứ ba, chính là vì đoạt quyền. Lưu Quang Văn làm phụ chỉ huy sự, trong quân đội kinh doanh lâu ngày. Sớm tại 20 năm trước, người này liền từ quân, sau đó từng bước một từ tầng dưới chốt tiểu binh leo đến vị trí hiện tại, trong lúc đó không biết chiêu mộ được bao nhiêu bầy cánh. 1000 phủ binh bên trong, từ phó chỉ huy sự, giáo úy, cho tới cơ sở tiểu binh, ai cũng không biết có ai là tâm phúc của hắn. Giống như vậy một cái thế lực khổng lồ, hy vọng cực cao nhân vật còn sống, đối với Lục Vân muốn triệt để khống chế phủ binh kế hoạch, trở ngại thực sự quá lớn. Không diệt trừ người này, hắn liền vĩnh viễn không thể chân chính khống chế phủ binh. Tha rằng như vậy, còn không bằng rõ ràng giết xong hết mọi chuyện. Như thế, mặc dù sẽ có không ít hậu hoạn, tỉ như một chút thân tín của hắn có thể muốn báo thù loại hình, nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Không có dẫn đầu hệ tâm, Lưu Quang Văn coi như còn sót lại một chút dòng chính tâm phúc, cũng là rắn mất đầu, ai cũng không có khả năng phục ai. Dạng này đám ô hợp, coi như nghĩ làm ở Mỹ, cũng không nổi lên được cái gì sóng gió tới. Cuối cùng nhất chỉ có thể bị hắn lấy phấn uy tướng quân danh nghĩa, không ngừng chèn ép nhằm vào, ngoại trừ quy hàng cùng diệt vong hai đường bên ngoài, không có còn lại kết quả. Chính là dựa vào trở lên ba điểm nguyên nhân cân nhắc, cho nên Lưu Quang Văn mới phải chết, chỉ là Lưu Quang Văn có thể giết. Lấy một cái nhất lưu cao thủ thân phận, giết một vị nhị lưu cao thủ, tính không được cái gì lỗi lầm lớn. Lại càng không cần phải nói, vừa rồi Lưu Quang Văn đúng là trước mắt mọi người, có công nhiên chống lệnh bắt kháng mệnh, thậm chí kích động phản loạn, hoàn toàn chính xác thực chịu tội. Nếu là người này cuối cùng nhất thật chạy ra ngoài, thành công mang binh giết trở lại phủ thành. Như vậy dựa vào khuynh hướng hắn phủ Doãn Tạ Dật, có lẽ còn có giải thích chỗ trống, nhưng bây giờ Lưu Quang Văn chết rồi, người chết là không biết nói chuyện. Tăng thêm chính xác phản loạn hành vi, còn có trước đây bất tuân quân lệnh sai lầm, đem tội ác đập chết là không có vấn đề. Nhưng tất cả cũng dừng ở đây rồi. Chu sát một cái đầu đảng tội ác, ảnh hưởng nhỏ bé, dám với Lục Vân đã triển lộ nhất lưu thực lực, triều đình đại khái suất biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là đem mặt khác sĩ quan cũng đều giết, kia ảnh hưởng liền rất ác liệt. Cho nên đối với còn lại từ tử thái bọn người, Lục Vân cũng không chuẩn bị qua với khó xử. Nhưng trực tiếp liền đem những người này nhận lấy, hắn cũng không thế nào để ý liền bọn này phủ binh sĩ quan, thực lực cao thấp không đều, lại lây dính quá nhiều quan trường thói quen. Đem bọn hắn thu nhập mình thủ hạ, sẽ chỉ làm Lục Vân hiện tại sạch sẽ hiệu suất cao đội ngũ, cho làm hư ô nhiễm. Cho nên dù là những quân con này, kỳ thật không ít võ công không tệ. Hắn cũng coi như là ưu ác tính, bỏ đi như vậy. Nghĩ nghĩ, Lục Vân tìm tới Tào Tử Diệp, phân phó nói, người an bài một số người, đi những cái kia tầng dưới chốt phủ binh bên trong, tham thính một chút bọn hắn trong quân có nào sĩ quan danh tiếng không tệ, so sánh có thực lực, sau đó đem những người này tên ghi lại. Mà khác hỏi lại hỏi một chút, lại có nào sĩ quan cùng Lưu Quang Văn, từ tử thái bọn người, khá là thân thiết, cũng tương tự đem tên ghi lại. Việc này làm được cẩn thận một chút, mau chóng đem danh sách đưa tới cho ta. Tào Tử Diệp tuân mệnh, vâng. Theo sau liền vội vàng rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lục Vân tiếp tục trầm tư. Từ vừa mới phân phó không khó coi ra, hắn đối với những này phủ binh sĩ quan đã có xử trí. Nhân phẩm hơi tốt, năng lực khá mạnh, có thể lưu lại. Sau đó những cái kia cùng Lưu Quang Văn, từ tử thái chờ cao tầng đi được gần, hư hư thực thực bọn hắn tâm phúc dòng chính, thì phải bị sàng chọn bài trừ. Như thế loại bỏ hai lần, còn lại không sai biệt lắm cũng liền có thể sử dụng. Nghĩ thám tính ra Lục Vân tin tức cần, kỳ thật cũng không thế nào khó. Những cái kia phủ binh đều đã bị ngăn cách tại từng cái doanh địa, căn bản là không nổi cái gì sóng gió. Tào Tử Diệp chỉ là dẫn người đi từng cái doanh trại, phân biệt rút ra một chút tuổi lớn hơn lão binh, hoặc còn khí thịnh tân binh, tính nhắm vào cha hỏi là được rồi. Cha hỏi thời điểm, tại một cái phong bế gian phòng, căn bản không có người ngoài. Nói cái gì cũng không cần lo lắng người khác biết, tự nhiên cũng liền miễn trừ bị trả thù khả năng. Những tân binh này, lão binh cũng không phải người ngu. Kể từ lúc này tư thế, vậy còn không biết, Lưu chỉ huy sử đại khái suất là xảy ra chuyện rồi, nói không chừng liền muốn rơi đài. Hiện tại hỏi cái này chút vấn đề, không phải liền là tại thanh toán đối phương vây cánh sao? Cái gọi là tường đổ mọi người đấy. Không có cố kỵ, nghĩ đến mình dĩ vãng bị ủy khuất khắc khe khát, nhưng lính quèn này đem mình thấy ngứa mắt sĩ quan, cùng bọn hắn làm chuyện. Ngược lại hạt đầu, một mạch thổ lộ ra. Chỉ dùng ngắn ngủi hai ngày, liên quan với phủ binh bên trong các cấp sĩ quan tình huống cặn kẽ, liền bị Tào Tử Diệp đưa đến Lục Vân bàn phía trên. Có phần tình báo này, đối với nên xử lý như thế nào bị giam giữ mười mấy tên sĩ quan, hắn cuối cùng có chính xác chỉ đạo phương án. Chương 90, chứng cứ phạm tội chương 90, chứng cứ phạm tội lều lớn bên trong. Lục Vân một tờ lại một tờ lật sách lấy những tân binh kia khẩu cung. Mỗi nhìn thấy từng đầu tội ác, cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Phía trên ghi lại nội dung, cũng không ra ngoài ý định. Liên cùng hắn suy nghĩ, phủ binh nhanh nát ấu. Cái gì cắt xén quân lương, đầu cơ trục lợi quân bị, thúc đẩy binh sĩ cho mình làm việc tư, khắc khe khắc như nô lệ các loại, đây chẳng qua là chuyện thường ngày. Giết lương bốc lên công, cướp bóc địa phương cái này chuyện ác, cũng không tới gặp, thậm chí, đối với trong quân một chút cấp thấp sĩ quan vị trí, Lưu Quang Văn mấy người cũng dám cấu kết lấy cùng một chỗ đầu cơ trục lợi. Thao tác cụ thể, chính là cho mua con người, an bài nhập ngũ, sau đó mang theo ra ngoài tiêu phỉ, kỳ thực giết lương bốc lên công, sau đó mang theo công lao báo cáo, mời triều đình tiến phong chức quan. Như thế thao tác một lần, liền có thể đem Nghị An bài người, quang minh chính đại đưa vào phủ binh đội ngũ. Lục Vân bây giờ giam giữ phủ binh sĩ quan bên trong, ít nhất liền có 10 người là thông qua phương pháp này, gia nhập phủ binh, trở thành sĩ quan. Cái này thì cũng thôi đi. Dù sao Nam Tĩnh phủ vị trí chỗ biên quận, lâu dài đứng trước chiến sự, năm nay không thì có man binh xâm lấn sao? Dưới loại tình huống này, dù là địa phương phủ binh, cũng thời khắc muốn lên chiến trường. Những cái kia mua quan, cũng không phải ngu xuẩn. Biết mình muốn cùng địch nhân liều mạng, còn dám tới tổng quân mua quan, tự nhiên là có mấy phần bản lãnh, tối thiểu nhất võ nghệ không kém. Cho nên phủ binh sĩ quan chất lượng, còn có thể đạt được nhất định cam đoan. Chân chính để cho người ta giận rồi, là Lưu Quang Văn vậy mà tại 2 năm trước vừa mới bạo phát man di phản loạn tình huống dưới, còn dám ăn không hướng. 1000 phủ binh bên trong, có 200 người là xuất phát trước, tạm thời kéo tới dân phu. Trước đó, cái này 200 binh mã chống chỗ quân tiền, đều là bị Lưu Quang Văn chờ sĩ quan cho chia cắt. Cũng chính là bởi vậy, cho nên tại tiếp vào Lục Vân yêu cầu điều phủ binh đến đây nghe lệnh thời điểm, đối phương có chút bối rối. Lần này đối mặt điều lệnh, lề mà lề mề hơn nửa tháng, nghiêm trọng siêu kỳ. Ngoại trừ có Lưu Quang Văn cùng Tạ Giật cấu kết, cố ý kéo dài tình huống, cũng có đối phương đội vàng dùng tiền thuê dân phu xung quân, tạm thời bổ sung binh mã nhân số nguyên nhân tại. Đây cũng là Chu Dương tại sao tại trên bến tàu có thể nhìn thấy như vậy nhiều quân kỵ tàn mã binh lính nguyên nhân. Bởi vì bên trong rất nhiều người, căn bản cũng không phải là binh, vài ngày trước vẫn chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng. Trông cậy vào một đám không có nhận qua huấn luyện bình dân, có thể trở nên kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ nghiêm minh, vậy căn bản liền không thực tế. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia tạm thời đưa tới góp đủ số phổ thông bách tính bên ngoài, cũng có một chút binh lính hoàn toàn chính xác tàn mã, vốn là chút bất tuân theo kỷ binh lưu. Thích giết lương bốc lên công, cũng là những này binh lính càn quấy xấu loại. Thật sự là một đám quốc chi trùng. Lục Vân lật xem xong những này để cho người ta nhìn thấy mà giật mình báo cáo, cầm trong tay bản cung sói sói đập vào trên bàn, trong mắt lóe lên nộ khí. Mặc dù Việt quốc càng mục nát xa đoạn, liền càng có lợi với hắn đào chất tường, cho mình kiếm lợi. Nhưng làm một người bình thường tư duy, nhìn thấy những này nang sán làm chuyện xấu, vẫn như cũng nhịn không được vì đó oán giận. Đây là từ tam quan xuất phát bản tính, không liên quan đến cái gì lợi ích, tất cả đều là cảm tình. Chỉ là mắng một câu sau, Lục Vân vẫn là thu lại tâm tình của mình, bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ, nên như thế nào đem những này chứng cứ phạm tội hóa thành đối với mình có lợi chỗ tốt. Nghĩ nghĩ, hắn lập tức gọi tới Tào Tử Diệp, để người này căn cứ những này khai bên trong, đề cập mấy cái phủ binh bên trong, coi như chính trực tài giỏi sĩ quan gọi tới. Tào Tử Diệp vội vàng mà đi. Rất nhanh, 9 tên bị giam giữ mấy ngày phủ binh sĩ quan liền bị để tới. Gặp qua Phấn Uy tướng quân, 9 tên sĩ quan quỳ trên mặt đất, hướng Lục Vân hành lễ. Trải qua hơn ngày giam giữ, tăng thêm tâm lo tương lai vận mệnh, sợ mình bị giết. 9 người này tất cả đều ăn không ngon, ngủ không ngon, khuôn mặt tiểu tụy vô cùng. Lúc này nói chuyện, thanh âm đều có chút khàn khàn. "Đứng lên đi." Lục Vân có chút nâng tay, ngữ khí ôn hòa, "Mấy ngày gần đây, bản tướng sai người tham viếng phủ binh, từ một đám tướng sĩ trong miệng, biết được chư vị rất được tình yêu, là vì lương tướng. Vì vậy lần, đặc biệt đem mấy vị gọi tới, là nghĩ hỏi thăm, chư vị phải chăng nguyện vì bản tướng hiệu lực." Nghe được Phấn Uy tướng quân mời chào, 9 người có thể nói vui đến phát khóc, trong lòng một mực dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Lập tức đội đội vàng vàng quỳ gối, miệng hô, "Tướng quân nhân đức, chúng ta nguyện làm tướng quân thúc đẩy." Lục Vân nghe vậy, mặt lộ vẻ ý cười, nhưng cũng không lập tức nhận lấy bọn hắn, mà là đem trên bản những cái kia chứng cứ phạm tội đưa tới, giao cho những người này xem xét. Đồng thời nói ra, những này là ta mấy ngày nay đến, từ binh lính trong miệng hỏi thăm đến một chút Lưu Quang Văn chứng cứ phạm tội. Nhưng cuối cùng chỉ là chút tầng dưới chốt tiểu tốt khẩu cung, biết đến chưa hẳn rất nhiều. Mấy vị đều là trong quân quốc cán, nghĩ đến hẳn phải biết càng nhiều tường tình. Xem trước một chút những ngày khai, phải chăng có sơ hở, hy vọng chư vị có thể làm gốc đem tra để loại bổ sung. Nghe thấy lời này, 9 người hai mặt lẫn nhau, nhưng trong lòng cũng biết, đây là muốn bọn hắn giao đầu danh trạng. Chỉ có cùng những ngày binh lính, cũng đưa ra liên quan với Lưu Quang Văn chứng cứ phạm tội, triệt để cùng vị này trước chỉ huy sự cắt chém, trở thành chân chính người một nhà. Nếu không Phấn Uy tướng quân căn bản là không có cách tín nhiệm bọn họ. Bất quá nghĩ đến đã chết đi Lưu Quang Văn, nghĩ đến trước mắt vị này đứng hàng nhất Lưu Phấn Uy tướng quân. 9 người chỉ là sửng sốt một chút, cũng rất nhanh cúi đầu xem xét chứng cứ phạm tội. Chỉ chốc lát, liền lấy ra một chút bình thường binh lính không biết chuyện, ngươi một lời ta một câu bổ sung bắt đầu. Thậm chí ngoại trừ khẩu cung bên ngoài, bọn hắn còn cung cấp một chút có thể bằng chứng kể trên chứng cứ phạm tội chứng cứ, ngay cả vật chứng đều có. Thế thế, Lục Vân mừng rỡ. Chỉ là thuần khẩu cung, còn chưa đủ lấy triệt để đóng đinh Lưu Quang Văn, nhưng nếu như tăng thêm vật chứng, lấy người này phạm vào rất nhiều tội nghiệt, liền rốt cuộc lật không được án. Mình giết hắn, ngoại trừ có chút vượt quyền bên ngoài, liền sẽ không bao nhiêu sai lầm. Tốt, rất tốt. Nhìn xem rất nhiều khai, còn có bọn hắn đề cập một chút vật chứng, Lục Vân rất là vui vẻ, lập tức phân phó người bên cạnh, đi đầu một bước đuổi tới phủ thành, vụ trộm đem vật chứng mang tới. Sau đó nhìn xem những người này nói, chư vị tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, hướng bản tướng tố giác Lưu Quang Văn tội ác, tâm ta rất an ủi. Thứ hôm nay sau này, chúng ta chính là người mình. Đối với những này người thức thời, Lục Vân cũng cho ra hứa hẹn, tiếp nạp bọn hắn trở thành người một nhà. Lập tức, liền sắp xếp người dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Lần này liền không có tận lực giam giữ, sai người trông giữ. Ngoại trừ không cho phép 9 người này rời đi doanh địa, đồng thời cùng nguyên bản bộ hạ tiếp xúc bên ngoài, cơ bản tùy ý bọn hắn hành động. Tất cả đãi ngộ dựa theo tương ứng phẩm cấp cho. Lại qua 10 ngày, tiến về phủ thành lấy chứng tâm phúc trở về, bởi vì Lục Vân bù trừ lẫn nhau hơi thở phong tỏa nghiêm mật, cho nên phủ thành bên kia còn chưa không rõ ràng Lưu Quang Văn đã chết, bên này xảy ra chuyện gì. Cho nên hành động tiến triển thuận lợi, vật chứng thành công thu hồi. Có những này chứng cứ phạm tội, Lục Vân lập tức sai người đem từ Tử Thái chờ còn thừa 56 tên sĩ quan trực tiếp giam giữ lên thuyền, sau đó để hướng quận thành chạy mấy lần Chu Dương, lệnh binh mang đến quận phủ. Vì lý do an toàn, thậm chí còn cố ý chạy một chuyến Hoàng Mai Quan, mời Lữ Khải công vị này nhị lưu cao thủ xuất mã, giúp đỡ cùng thuyền chăm sóc. Chương 91, chiếm đoạt chương 91, chiếm đoạt nhằm vào Lưu Quang Văn một chuyện xử lý, Lục Vân Vương án chính là thu thập chứng cứ phạm tội, sau đó đem chứng cứ ngay tiếp theo từ Tử Thái chờ một đám liên quan chuyện quan tướng, chuyển giao đô phủ. Để quận trưởng đến thẩm tra xử lý án này, quyết định đúng sai. Không phải việc này nếu là giao cho phủ thành, lấy Tạ Dật cùng hắn bây giờ thù hận, kết quả kia khẳng định không cần phải nói. Lục Vân tự tiện giết triều đình quan tướng tội danh, tuyệt đối là trốn không thoát. Đến lúc đó coi như hắn muốn giải thích, ở trên đầu phủ thành kiên trì nói vậy tình huống dưới, cuối cùng nhất cũng rất khó giải thích được rõ ràng. Nào đến cuối cùng nhất, cho dù hắn là nhất lưu cao thủ, cũng rất khó trốn khỏi trách phạt. Nhưng là chuyện giao cho quận thành, để quận trưởng tự mình thẩm tra xử lý, tình huống liền khác nhau rất lớn. Đầu tiên, Lục Vân cho Lưu Quang Văn định tội, tất cả đều là thật. Mặc kệ là khẩu cung, vẫn là vật chứng, nhân chứng, đều đầy đủ, tùy thời có thể tra nhưng nghiệm chứng. Tiếp theo, Lưu Quang Văn làm ra như thế nhiều chuyện, Tạ Dật làm lệ thuộc trực tiếp thượng quan, cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thiếu giám sát chi trách, khẳng định trốn không thoát. Thậm chí một chút tội ác, tỉ như ăn không hướng, cắt xén quân phí các loại, người này cũng có tham dự, đều có chứng cứ, những chuyện này đâm đến quận thành, cho dù không thể lấy xuống người này phủ doãn mũ, cũng có thể để hắn ngã chồng vó một cái, đầy bụi đất. Cuối cùng nhất, liền chính là quận trưởng bản thân đối Tạ Dật chán ghét, cùng đối Lục Vân thiện ý có một người như vậy thẩm án, có thể cho hắn một cái lớn nhất lợi tốt khuynh hướng, mang đến một cái kết quả không tệ. Thậm chí ngoại trừ thẩm án chỗ tốt bên ngoài, trực tiếp đem những này tội quan mang đến quận thành, cũng còn có một chỗ tốt. Đó chính là khiến cái này thấy tận mắt Lục Vân thực lực người, chính miệng nói cho quận trưởng, hắn bây giờ có được cỡ nào vũ lực. Như là đã quyết định đứng ở trước sân khấu, hướng thế nhân triển lộ thực lực của mình, vậy dĩ nhiên muốn tuyển chọn một cái tốt nhất sân khấu. Trực tiếp hướng quận trưởng triển lộ thực lực, không thể nghi ngờ là có thể đem việc này lợi ích tối đại hóa đường tắt. Đồng thời có phần này thực lực làm thẻ đánh bạc, cũng có thể để Lưu Quang Văn giống như kết quả, càng thêm thiên về Lục Vân bên này. Lấy bây giờ cựu chân quận gặp phải khó khăn cục diện, vị kia quận trưởng chỉ cần không đốc, làm sẽ không ở thời điểm này chọc giận ta như thế một vị nhất lưu cao thủ. Ta bây giờ lại đặc biệt hướng hắn lấy lòng, cung cấp ra Lưu Quang Văn rất nhiều chứng cứ phạm tội, để quận nha có bậc thang có thể xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, việc này nên cứ như vậy đi qua. Nhiều nhất quận phụ cho ta kế tiếp thân tổn thương, nhẹ nhàng mắng vài câu, hàng một hai cái cấp quan phẩm thôi. Lục Vân suy tư việc này một chút có thể kết quả, yên tâm không ít, lập tức liền đem tinh lực từ đây chuyện rời đi. Bây giờ hắn có thể làm, đều đã làm. Nếu là cuối cùng nhất quận trưởng cùng triều đình vẫn như cũ không chịu buông tha hắn, kia cùng lắm thì liền dẫn người trốn vào trong núi lớn, đi Hồng Nham thành làm mình quốc chủ. Có một chỗ hậu cần căn cứ, Cư Phong huyện cùng Việt quốc đã không còn là Lục Vân lựa chọn duy nhất. Sở dĩ còn muốn lưu tại Việt quốc làm quan, cũng chỉ là muốn lợi dụng Việt quốc quan phương thân phận đến phát triển Hồng Nham thành mà thôi. Thật muốn ép, thậm chí trực tiếp cử binh phản loạn, phối hợp những cái kia phủ Nam quốc man quân cùng một chỗ đâm cựu chân quận cái mông, cũng không phải không thể. Đương nhiên, đây chẳng qua là bết bát nhất, cuối cùng nhất lựa chọn mà thôi. Không được bước đến tuyệt cảnh, Lục Vân là không biết cái này sao làm. Đưa tiễn một đám tội đem sau, Lục Vân liền lập tức bắt đầu đối kia 1000 phủ binh hấp thu chỉnh biên. Nay 1000 phủ binh, chất lượng cao thấp không đều, hắn cũng không muốn tất cả đều lưu lại. Cho nên đối phủ binh tiến hành một phen sàng chọn, liền rất có cần thiết. Cái này sàng chọn cũng là đơn giản. Vẫn như cũng là tìm một chút tầng dưới chốt phủ binh, nhiều người giao nhau hỏi thăm, để bọn hắn khai trong quân doanh một chút binh lính cản quấy vô lại, trước đây có giết người bốc lên công việc các phỉ binh. Sau đó đem những này phỉ binh tất cả đều bắt lại, trực tiếp đánh vì khổ lực, đưa đến Hồng Nham thành, cùng những cái kia tù phạm cùng một chỗ làm kiến thiết. Chỉ đầu này, liền si ngoại trừ hơn 200 người, tiếp theo là tư chất phương diện sàng chọn. Một chút mệnh cách đen nhạt, không có bồi dưỡng tiềm lực, đồng thời thực lực cũng không đủ phủ binh, trực tiếp phát một khoản tiền chờ giải trừ giam cầm sau phân phát về nhà. Cuối cùng nhất một chút lớn tuổi, thân thể có vấn đề, không thích hợp tham quân, cũng giống vậy đợi ngày sau phát tiền phân phát. Mấy vòng sàng chọn xuống tới, cuối cùng nhất 1000 phủ binh, lưu lại người chỉ có hơn 400 người. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước phủ binh đến cùng có bao nhiêu nát. Trong đó, Lục Vân lại chọn lựa 21 tên thâm đen mệnh cách, đem sắp xếp lính huyện, làm dự bị sĩ quan bồi dưỡng. Đối với những quân quan này hạt giống, vì cam đoan bọn hắn trung thành, hắn sai người đem những người này ra quyến cũng tiến tới, trực tiếp đưa đến Hồng Nham thành cái này hang ổ an trí. Như thế, lính huyện số lượng trải qua bổ sung, đi tới 156 người. Chờ hoàn thành một vòng chỉnh biên, đối mặt số lượng rất là thưa thất phủ binh, Lục Vân cũng không có vội vã tăng cường quân bị, mà là tiếp tục chờ đợi quận thành bên kia tin tức. Hắn cần căn cứ quận thành bẩm, đến quyết định như thế nào bồi dưỡng chi này lực lượng. Trước đó, Lục Vân chỉ là trước hết để cho Trần Ngạn Văn đem những này phủ binh cùng một chỗ thao huấn, khiến cho bọn hắn tiếp nhận chính quy huấn luyện quân sự, đồng thời quân kỷ nghiêm minh mà thôi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Đối với phủ binh vào Cư Phong huyện sau, lại trường kỳ không có tin tức truyền ra, phủ thành bên kia cuối cùng phản ứng lại, ý thức được không đúng. Phủ Doãn Tạ Dật liên tiếp phái mấy đợt người mang tin tức đến đây hỏi thăm tình huống, nhưng đều bị Lục Vân lấy quân cơ ẩn mật, không thể tiết lộ làm lý do ngăn cản trở về. Hỏi mấy lần, không có đạt được bẩm, Tạ Dật nổi giận, thậm chí phái trợ thủ của mình, phủ đồng chi đến đây xem xét. Đồng chi thế nhưng là chính lục phẩm quan, cùng Lục Vân trải qua phong thưởng sau chính lục phẩm bản chức huyện lệnh, ở vào cùng một phẩm cấp. Nhưng đối phương là phủ quan, trên danh nghĩa có thể hiệp đồng phủ Doãn xử lý mỗi loại huyện sự vụ, đối Lục Vân có nhất định quyền lãnh đạo lực. Người này tới, có thể thấy được Tạ Dật trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Nhưng cho dù là đồng chi, Lục Vân vẫn như cũ mặc sát. Đối phương muốn tra cư phong huyện hộ khẩu sổ sách, muốn tìm trong huyện chính vụ ma bệnh, vậy liền để đối phương trọng. Nhưng nếu là nghĩ tiến quân doanh, thật xin lỗi, chuyện liên quan quân cơ, không được. Như vậy không nể mặt mũi, đem kia đồng chi khí mặt đỏ dần. Nhưng đối mặt tay cầm trọng binh Lục Vân, hắn một cái quan văn cũng bất lực, muốn xử phạt đều làm không được. Cuối cùng nhất chỉ có thể thở phì phò trở về phủ thành trước khi đi, ném một câu nhất định phải hướng phủ thành cùng triều đình mời tấu, cáo chi Lục Vân như vậy ngang ngược tư thái, để triều đình đem hắn trị tội. Sau đó cũng liền không có cái gì. Thời gian chậm rãi chuyển rời, theo Lục Vân chỉnh quân xâm nhập, bất luận là phấn uy quân, vẫn là phủ binh, quân dung quân kỷ đều thay đổi rất nhiều. Hai nhánh quân đội đều hướng phía chính quy chức nghiệp quân chuyển biến, không có ban đầu dân binh, hoặc binh lính càn quấy tản mạn khí chất, nhìn xem có mấy phần tinh nhuệ bộ dáng. Mà đô thành bên kia, tại Chu Dương áp tải số lượng lớn tội đem đến sau, đều nha bên kia cũng bị cái này to như vậy động tĩnh kinh động đến. Quận trưởng nghe hỏi, lập tức để quận bên trong đề hình quan tiếp quản việc này, đem những cái kia tội đem bắt giữ thẩm vấn, lấy xác nhận thật giả. Liền ngay cả Chu Dương cũng bị tạm thời giam giữ tại dịch quán, hạn chế rời đi. Đến từ Nam Tĩnh phủ quân tướng tham nhũng như phản án, chung quy là rào động quận thành báo tác, hấp dẫn tới số lượng lớn ánh mắt. Chương 92, quận bàn bạc chương 92, quận bàn bạc quận nhà. Trải qua 3 ngày khẩn cấp thẩm vấn, liên quan với Lưu Quang Văn tham ô mưu phản một án, tại đề hình ti thẩm vấn phía dưới, cuối cùng có một cái rõ ràng phán đoán suy luận. Đề hình quan mang theo thẩm vấn kết quả, gặp mặt quận trưởng. Chờ nhìn qua những người này chứng cứ phạm tội sau, quận phủ lập tức triệu tập quận nha quan biên, thương nghị việc này. Chư vị tất cả xem một chút đi, Lưu Quang Văn làm chuyện, quả thực để bản thủ vì đó nhìn thấy mà giật mình. Ta là thế nào cũng không nghĩ ra, mới vừa vặn kinh lịch một trận man di phản loạn, thậm chí bây giờ còn đang cùng phù nam man quân đánh trận đâu. Trên địa phương vẫn còn có thể xuất hiện mua bán quan tước, an quân đội không hướng, cắt xén quân phí, khắc khe khắc binh lính chuyện. Quân trưởng càng nói càng tức, cuối cùng nhất vô an mắng, khó trách kia Nam Tĩnh phủ Doãn Tạ giận, đối mặt man di xâm lấn, càng như thế sợ chiến. Hắn đem quân đội dưới quyền làm thành cái dạng này, đổi lại là ta, cũng không dám dẫn người trên chiến trường. Quốc gia có loại này mọt tại địa phương làm quan, khó trách cửu chân quận thế cục bại hoại đến tận đây. Vị này đang tại thống mạ Tạ Giật cựu chân quân thủ, tên là Trương Đôn. Người này xuất từ Đan Hoa Trương Thị, chính là Vinh Quốc công phủ xuất thân, gia thế hiển hách. Làm hiền quý, là lợi ích mạng lưới tầng cao nhất người, Trương Đôn tự nhiên biết địa phương tham nhũng thành tính, lại chỉ bại hoại tình huống. Đối với tham ô, hắn cũng không thèm để ý, nhưng ngươi tham tiền, cũng phải nhìn địa phương, nhìn tình thế, nhìn tham phương diện kia tiền a. Kia Tạ Giật cùng Lưu Quang Văn tại làm cái gì? Bọn hắn tại thời gian chiến tranh, tham ô quân lương, khắc khe khắc binh lính, báo cáo lão binh mã số lượng, đây là tại Cẩm Quốc phòng an nguy nói đùa a. Cũng chính là Nam Tĩnh phủ chỗ cảnh nội nội địa, đồng thời còn ra một cái có thể đánh huyện lệnh Lục Vân, lần trước đem xâm lấn Man Di tiêu diệt, đem man quân ngăn cản trở về. Nếu không lấy hai cái này sâu bỏ dậy vào chuyện xảy ra, mấy bình mau đem một phủ bình cho cả phía đi. Bằng quân đội như vậy, như thế nào chống đỡ được man quân? Sợ không phải hiện tại Nam Tĩnh phủ đều đã ném thành mất đất, phủ thành cáo nguy. Đến lúc đó, mình ai trị cửu chân quận tao nộ thảm như vậy bại, chuyển về triều đình. Kia Tạ Giật tất nhiên muốn bị cầm xuống trị tội. Nhưng Trương Đôn cũng chạy không thoát bị vấn trách. Cho nên đối với loại này hủy mình tiền đồ ra hỏa, Trương Đôn lúc này trong lòng cực hận. Nghe thấy quận trưởng nổi giận, phía dưới đông đảo quan lại, từng cái câm như hến, không dám nhiều lời. Đợi đến Trương Đôn mang xong, tham chính tưởng Tuấn mới đứng ra nói: "Minh công, Nam Tĩnh phủ Doãn Tạ Giật cùng Lưu Quang Văn cấu kết, tham ô quân lương, mua bán quan tước, giết lương bốc lên công, có thể nói tội ác tày trời. Lẽ ra lập tức có thể bắt được trị tội." Một bên quận ngự sử Canh Kiệt cũng đầy mặt vẻ giận dữ nói: "Dựa theo phấn uy tướng quân Lục Vân nói, trải qua hắn thanh tra, 1000 phủ binh, hơn phân nửa đều không chịu nổi dùng, không phải già yếu so le, chính là rất nhiều tạm thời mộ tập bổ sung vào dân phu. Chân chính có thể chiến giả chỉ có 200-300 số lượng. Một phủ binh mã bại hoại đến tận đây, quả thực là Cẩm Quốc phòng nói đùa. Tội lỗi quá lớn, không nghiêm chỗ, không đủ để kinh sợ lòng người. Sau tất có kẻ làm theo." Một vị khác một mực phụ trách tra tấn đề hình Hứa Lâm, ngược lại không chú ý đã xác định tội ác Tạ Giật, mà là thận trọng xét nói: "Minh công, căn cứ từ tử thái đám người khai, còn có cung cấp chứng cứ, Lưu Quang Văn cùng Tạ Giật tội ác đã vô cùng xác thực, không có cái gì vấn đề. Nhưng mà, cư phong huyện lệnh, phấn uy tướng quân Lục Vân, lần này tất nhiên tố giác có công. Nhưng hắn công nhiên sát hại một vị triều đình chính thất phẩm phủ chỉ huy sử, cũng là có lỗi mang theo, xúc phạm luật pháp. Đối với Lục Vân, phải chăng cũng muốn theo luật trị tội?" Nghe được Hứa Lâm, giữa sân nguyên bản quần tình xúc động phẫn nộ đám người, lập tức yên tĩnh, bầu không khí quỷ dị bắt đầu. Một số người nhìn về phía Hứa Lâm, trong mắt thậm chí xuất hiện một chút bất mãn. Vừa rồi bọn hắn tận lực xem nhẹ Lục Vân, không phải liền là không nghĩ nhắc lên người này sao? Thế nào người này như thế không hiểu chuyện, nhất định phải để lộ tầng này giấy. Cái này, Hứa Lệ Hình. Lưu thủ quận thành Nam Trinh quân chủ tướng, Bình Nam tướng quân Văn Hãn, ho hai tiếng nói ra: "Từ tử thái bọn người không phải đã nói rồi sao? Lưu Quang Văn đầu tiên là xuất quân mất kỳ, phạm vào quân lệnh. Phấn uy tướng quân chuẩn bị đem hắn cầm xuống trị tội thời điểm, người này lại công nhiên phản kháng, tụ chúng làm loạn. Dưới tình thế cấp bách, vì để tránh cho quân loạn bên trong đặt trước, phấn uy tướng quân lúc này mới bất đắc dĩ ra tay, đem nó tru sát. Cử động lần này tránh khỏi một trận quân loạn. Không những công tệ, ngược lại có công mới là." Hứa Đề Hình không muốn tin đồn thất thiệt, xem ai cũng giống như tội nhân. "Chúng ta lần này thảo luận là Lưu Quang Văn cùng Tạ Giật hai người tội ác, không muốn liên quan đến cái khác. Làm Nam Trinh quân thống soái, Ban Hãn cũng không phải Hứa Lâm loại này văn nhân. Hắn vốn là võ lâm cao thủ, thực lực đứng hàng nhất lưu, vì tông sư phía dưới thê đội thứ nhất võ giả. Cho nên đang nghe qua từ Tử Thái bọn người, kỹ càng miêu tả Lục Vân xuất thủ tình huống sau, ban hãn cơ bản có thể xác nhận, kia Lục Vân tuyệt đối là nhất lưu thực lực. Nâng tay một đạo kiếm khí, liền có thể chu sát một vị nhị lưu võ giả. Thủ đoạn này, chỉ có nhất lưu võ giả mới có thể làm đến. Cũng nguyên nhân chính là đây, ban hãn mới cảm thấy kinh hãi. Bởi vì hắn đã kỹ càng tìm đọc qua Lục Vân tài liệu. Một cái mới 22 tuổi người trẻ tuổi, cũng đã là một vị nhất lưu võ giả. Như thế niên kỷ, như thế thành tựu, quả thực là tiền đồ bất khả hạn lượng. Loại thiên tư này, hắn chỉ ở những cái kia tiên thiên tông sư lúc tuổi còn trẻ, mới nhìn đến qua tương tự thực lực. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần Lục Vân không nửa đường chết yểu, ngày sau tất nhiên có thể thành tông sư. Một vị tiên thiên tông sư phân lượng, cho dù là Việt quốc, cũng không thể khinh thị. Vậy cơ hồ là trấn quốc thần trụ, một nước nội tình tồn tại. Việt quốc triều đình bên ngoài tiên thiên tông sư, cũng chỉ có 12 vị đại tướng quân mà thôi. Đây chính là ban hãn người lãnh đạo trực tiếp. Hắn chi địa vị, cho dù là trước mắt vị này quận trưởng Trương Đôn, cũng là xa xa không kịp. Lục Vân chính là tiến sĩ xuất thân, hiện tại vì triều đình huyện lệnh, lại vừa bị ra phong phấn uy tướng quân, thế nhưng là thỏa thỏa người một nhà. Mặc dù người này như thế nào học tập võ công, trước đây lại tại sao chưa bao giờ bạo lộ ra, điểm ấy rất là để cho người ta khả nghi lo lắng. Nhưng điểm ấy lo nghĩ, cũng không thể xóa đi đối phương thực lực bây giờ, cùng tương lai tiềm lực. Đem người này bồi dưỡng bắt đầu, 20-30 cuối năm, triều đình lại có thể nhiều một vị tiên tiên tông sư. Trong này ẩn chứa chỗ tốt, khó mà đánh giá. Chỉ là xuất phát từ điểm ấy cân nhắc, Lục Vân cũng không thể đắc tội. Ngược lại muốn giao hảo bồi dưỡng, vì Việt quốc tương lai bồi dưỡng được mới trụ cột. Ôm ý nghĩ này, ban hãn lúc này mới trực tiếp răn dạy Hứa Lâm, để hắn không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ở đây mọi người khác, nhiều cũng là như thế nghĩ. Không nói Lục Vân tương lai tiềm lực, liền nói một vị nhất lưu cao thủ, nếu là đem đối phương bức phản, cũng đầy đủ để bây giờ vốn là hỏng bét thế cục, lại thêm vào một thanh khó mà dập tắt phát hỏa. Thứ duy ổn góc độ, người này cũng không thể bức phản. Tốt. Cuối cùng nhất, vẫn là quận trưởng Trương Đôn đánh nhịp, làm ra định tính. Bạch Trần Lưu Quang văn việc, Lục Vân có công, nhưng hắn tự tiện giết triều đình phụ chỉ huy sự cũng từng có. Bây giờ công tội bù nhau, không thưởng không phạt, chỉ là cứ như vậy bỏ qua đi. Đem cái kia Lục Vân sứ giả trả về, để hắn nói cho Lục Vân, việc này ta tạm thời bỏ qua cho hắn. Về sau nếu là tái phạm, quốc pháp không dung tha. Chương 93, mộ binh chương 93, mộ binh cho Lục Vân hành vi định tính về sau. Trương Đôn lại nói, mặt khác, đã Nam Tĩnh phủ binh đã nát, vậy liền để Lục Vân cái này phấn uy tướng quân đem một lần nữa xây dựng. Phải tất yếu tận trừ chi bệnh, thành lập được một chi có thể chiến chi quân. Việc này ta trao quyền cho hắn, Nam Tĩnh phủ tất cả tài nguyên đều có thể dùng để tổ kiến phủ binh. Đồng thời quận thành bên này cũng biết ngoài định mức phân phối quân lương khí giới, cung cấp kỳ đặc dùng đặc biệt xử lý. Còn có, Hứa Đề Hình, ngươi cũng mang theo Đề Hình ti người, đi một chuyến Nam Tĩnh phủ, cho ta đem Tạ Giật giam giữ, triệt để thẩm vấn thanh lý một lần Nam Tĩnh phủ trên dưới quan lại. Đem những này quốc chi mọi, tất cả đều cho ta bắt. Nói đến Tạ Giật, Trương Đôn lại là nhịn không được dâng lên nộ khí. Những người khác gặp quận trưởng đã có quyết đoán, cũng nhao nhao hành lễ đáp, tuân mệnh. Như thế, một trận liên quan với Lưu Quang Văn cùng Lục Vân quận bàn bạc, liền hạ màn kết thúc, có kết quả. Bị giải trừ cấm túc hạn chế Chu Dương, mang theo quận phủ cho quyền dùng để tổ kiến 1000 lính mới vật tư quân giới, cùng đánh bắt chỉnh đốn Nam Tĩnh phủ quan trường trách nhiệm Đề Hình quan Hứa Lâm, một đường đi thuyền quay trở về Nam Tĩnh phủ. Làm Chu Dương trở về, Lục Vân biết được quận bàn bạc kết quả lúc, thời gian đã là đầu tháng 6. Nghe được quận trưởng đối với mình xử trí, chỉ là không nhẹ không nặng bỏ qua về sau, hắn cũng coi như an tâm xuống tới. Lại biết được, mình bị trao quyền tổ kiến mới phủ binh. Đồng thời có thể tùy ý điều động Nam Tĩnh phủ tất cả tài nguyên, thậm chí quận thành còn ngoài định mức cho một nhóm vật tư quân giới sau. Liên càng là hưng phấn cười to lên. Đây chính là đến từ quận thành trên quan trường tán thành, cho hắn tùy ý tăng cường quân bị cơ hội. Tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, Lục Vân thế nào có thể buông tha. Nhận được mệnh lệnh thứ nhất khắc, hắn liền dẫn phân uy quân cùng chỉnh biên sau phủ binh, chạy tới phủ thành tư phủ. Lúc này, phủ Doãn Tạ Giật đã bị cùng Chu Dương cùng nhau mà đến Đề Hình Hứa Lâm, trực tiếp cho hạ ngục hỏi tội. Thậm chí dính dáng phủ thành một nhóm lớn quan viên, cũng cùng theo bị bắt. Còn lại một chút người sống sót, tất cả đều lòng người bàng hoàng, không lòng dạ nào làm việc. Loại này quyền lực trống rỗng, không thể nghi ngờ cho Lục Vân càng quyền to hơn hạ. Thế là hắn chiêu binh mãi mã, lá gan càng lớn hơn. Ken ken ken. Tiếng chiêng trống âm trong thành đường đi vang lên, Lục Vân mang tới binh lính ở trong thành tiêu to, phủ binh nhận người, phủ binh nhận người. Tháng hướng hai lượng bạc, bao ăn bao ở đồng thời nguyện di chuyển người nhà đến cư phong huyện người, còn cho phân ruộng. Bất luận lao hấu, một người năm mẫu đất. Muốn tử quân người mau tới. Một đội lại một đội binh sĩ, bắt đầu xuyên đường phố qua ngõ hẻm, đem Lục Vân chiêu binh chính sách trong thành một lần lại một lần tuyên truyền rằng giải. Chỉ một thoáng, liền đưa tới manh động. Quân gia, ngươi nói đều là thật sao? Thật. Thật cho phân ruộng. Phân, không tin ngươi hỏi một chút cư phong huyện người, nơi đó đã sớm phân ruộng. Cái thật có thể cho lượng bạc. Còn bao ăn bao ở. Gạt ngươi sao? Ra môn cái này một tháng liền phát hai lượng bạc, mà lại quân doanh ăn ngon uống ngon, mỗi ngày có thịt, thời gian thong dong thi đấu thần tiên. Một trận lại một trận tra hỏi đối đáp, không ngừng mà tại đầu đường lặp lại xuất hiện. Trong nháy mắt, vô số dân chúng tâm động. Làm trong phủ bảo tồn hoàn hảo nhất một cái huyện, tư phủ có hộ hơn bạn, miệng hơn 5 bạn người. Mà bản địa đồng ruộng lại chỉ có 10 bạn, người đồng đều chỉ là 2 mẫu đất. Nhưng những này ruộng đồng, đại bộ phận đều thuộc về bản địa đại tộc, tầng dưới chót trăm họ Hứa nhiều đều biến thành tá điền, hoặc là chỉ có thể ở thành chế tác, thân không nửa mẫu điền trạch. Loại tình huống này, nghe được chỉ cần tổng quân, liền cho phân ruộng phân địa, còn cho đủ chán lương đồng, thậm chí mỗi ngày đều có thịt tan loại điều kiện này. Nói thật, nếu không phải nhìn những cái kia binh lính lời thề son sắt, người khác đều coi là nói chính là thiên đường. Nhưng cho dù không có kể trên như thế điều kiện tốt, chỉ cần có trong đó một nửa, thậm chí hai thành, cũng đầy đủ hấp dẫn không có gì cả tầng dưới cho người. Thế là hồ, làm cửa thành chiêu binh cờ xí đứng lên, trong khoảnh khắc, liền có hơn 1000 người chạy tới tham quân. Ta muốn toàn quân, ta cũng muốn. Tướng quân, thân thể ta cường tráng, là cái làm lính hạt giống tốt, tuyển ta đi. Người người nhốn nháo ở giữa, đến đây tham quân bách tính hét to. Muốn gia nhập quân đội người thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời cảnh xuất hiện trên trúc. Yên tĩnh, đều an tĩnh. Tất cả mọi người xếp hàng, đều xếp thành hàng, không nghe lời đều bị đánh. Cũng may Lục Vân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, lập tức trên trăm cái cầm côn bổng quân sĩ, liền đối những người này đổ ập xuống một trận đánh. Thu gậy sắt giáo dục, người lập tức trung thực xuống dưới. Rất nhanh liền sắp xếp đi đội. Đội ngũ thật dài, dọc theo gần dặm, suýt nữa đem cửa thành đều chặn lại. Người không được, kế tiếp. Lục Vân mở ra linh nhãn, quét mắt tiền nhân một chút, lên tiếng nói. Tại sao, ta như thế cao như thế tráng? Người này nghe vậy, lập tức kích động. Kế tiếp. Rất nhanh có binh sĩ tiến lên, đem nó lôi kéo ra ngoài, ném sang một bên. Ừm, tư chất còn có thể nhập ngũ. Đến xuống một người, là cái xám đen mệnh cách, Lục Vân khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đến một bên khác đăng ký. Tiếp lấy lại là người kế tiếp đến. Có linh nhãn thuật, hắn chọn lựa binh sĩ tốc độ cực nhanh. Hơn 1000 người đội ngũ, nửa cách giờ, liền chọn xong. Cuối cùng lưu lại hợp cách 300 thanh niên trai tráng, bị biên vị phủ quân tân binh. Đối với những tân binh này, xác nhận bọn hắn đều nguyện ý mang theo người nhà di chuyển đến Cư Phong huyện, tiến hành ngụ lại phân ruộng sau, Lục Vân tại chỗ liền phát 3 lượng bạc gan ra phí. Gặp nha môn thật đưa tiền, nguyên bản còn đang do dự một số người, lập tức manh động. Thế là trong thành càng nhiều người chạy đến tham quân, Lục Vân lại tuyển chọn hơn 200 người. Đến đây, 1000 phủ binh danh ngạch, cơ bản liền chiêu đầy, cũng không có dừng lại động tác. Tốt như vậy một cái cơ hội, trong thành phủ doãn, đồng chi chờ phủ quan, cùng với lệnh, chủ bộ các vị quan, đều hoặc bắt hoặc điệp thấp, căn bản không ai ra chủ sự. Người địa phương miệng, theo hắn chọn lựa. Loại này số lượng lớn hấp thu nhân khẩu cơ hội, lần này bỏ qua, lần sau nhưng liền không có. Thế là dù là chiêu đầy người, Lục Vân cũng làm không có chiêu đầy. Lại dẫn người xâm nhập Tư Phổ huyện địa phương, đến mỗi loại thôn trấn bến cảng, dựng lên chiêu binh đại kỳ. Như thế tất cả đều đi một lượt sau, lại chiêu 1000 người. Đối với này 1000 người, Lục Vân cũng có sắp xếp. Hắn ngoại trừ 1000 phủ binh bên ngoài, còn có 1000 phấn uy quân danh ngạch. Mặc dù cái này phấn uy quân đã cho dưới tay những cái kia dân quân hoàn thành lính mới tổ kiến, đem danh ngạch chiếm. Nhưng không sao, nguyên bản phấn uy quân, đổi cái tên là được. Liên gọi Hồng Nham quân tốt. Nay 1000 Hồng Nham quân người nhà, nay đã di chuyển đến Hồng Nham thành, thậm chí ngay tại chỗ đã điểm ruộng đồng. Hiện tại để bọn hắn trở lại Hồng Nham thành đóng giữ, cũng coi như cùng người nhà đoàn tụ. Phấn uy quân danh hào cùng binh ngạch vẫn là lưu cho những này mới chiêu mộ binh mã đi. Như thế, Lục Vân từ Tư Phổ huyện, trưng quyền 2000 tân binh, liền riêng phần mình có an trí. Hợp lý hợp quy, thành được hắn quản hạt triều đình chính thức binh mã. Trừ cái đó ra, lần này chiêu mộ hành động bên trong, khác còn có 112 tên thâm đen mệnh cách cũng được chiêu nhập ngũ, lại lớn mạnh Lục Vân sĩ quan hạt giống đoàn đội. Chương 94, hộ doanh chương 94, hộ doanh tuyển nhận xong phủ binh cùng phấn uy quân sau, Lục Vân cũng không có ngừng chính xuống dưới mộ binh hành động, tiếp lấy lại lấy chỉnh huấn trong phủ binh mã danh nghĩa, đối mỗi loại huyện binh ra tay. Bây giờ Nam Tĩnh phủ tổng cộng có 7 huyện dựa theo biên quận quy chế, một huyện nhiều nhất nhưng mộ binh 300 người. Chỉ là lấy Cửu Chân quận cuối cùng, dù là có triều đình phụ cấp, một huyện chi địa cũng nuôi không nổi 300 nhân mã. Cho nên dựa theo 2 năm trước hạn ngạch, Nam Tĩnh phủ mỗi loại huyện chỉ cho nuôi quân 200 người. Nhưng bây giờ không phải Nam Man xâm lấn sao? Hiện tại ở vào thời gian chiến tranh, tự nhiên có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Cho nên đạt được mình chỉnh huấn Nam Tĩnh phủ binh mã trao quyền sau, Lục Vân lại lập tức thượng thư, thỉnh cầu quyết trường chiêu trong phủ binh mã, đem mỗi loại huyện binh danh ngạch gia tăng đến 300 người, dùng với chống cự Man Di xâm lấn. Tại bây giờ Cựu Đức phủ cùng Nhật Nam phủ đang cùng Man Di thân nhau, lại trước đây xác thực có Man quân xâm lấn qua Nam Tĩnh phủ dưới thực tế, hắn điều thỉnh cầu này cũng không có lọt vào khó xử. Đô thành bên kia rất nhanh có hồi âm. Quân trưởng Trương Đôn chỉ có một câu, như địa phương thuế ruộng cho phép, có thể đem mỗi loại huyện binh chiêu mộ đến đủ số, ý tứ rất rõ ràng, người muốn nuôi nổi, tự nhiên có thể chứng minh. Nhưng những này thêm ra tới huyện binh cần thiết thuế ruộng, cũng chỉ có thể từ địa phương tự mình giải quyết. Quân thành cùng triều đình phương diện, chỉ gánh chịu nguyên bản 200 hạng ngạch huyện binh, cùng Lục Vân phủ binh cùng phấn uy quân 2 chi phòng binh quân. Thêm ra tới mỗi loại huyện 100 binh mã, ngươi nghĩ nuôi, mình xuất tiền, thu được hồi phục sau, Lục Vân mặc dù âm thầm bán thầm, đều nha hẹp hỏi. Nhưng mình mở ra mộ binh quyền hạn, vẫn là cảm thấy mừng rỡ. Có được Hồng Sơn mộ đồng, hắn cũng không thiếu tiền lương. Đừng nói thêm ra tới 700 huyện binh, coi như Nam Tĩnh phủ tất cả binh mã triều đình cũng không cho tiền, mình cũng nuôi nổi. Cho nên có trao quyền sau, Lục Vân lại bắt đầu chạy nhanh mỗi loại huyện, cầm quận nha công văn cùng mình phân uy tướng quân thân phận. Tại mỗi loại huyện lệnh cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt, chọn lựa bọn hắn nơi đó hợp cách lính. Tiện thể đem bọn hắn người nhà cũng cùng một chỗ rời đi, mặc dù nói chiêu chính là huyện binh, nhưng quận nha cũng không nói, huyện binh liền nhất định phải ngay tại chỗ đóng giữ. Mà lại Lục Vân mang đi những này huyện binh, cũng có mình lý do. Mới chiêu mộ 2100 huyện binh, đều là mới tốt, cần tiến hành chỉnh huấn mới có thể sử dụng. Vì tốt hơn huấn luyện huyện binh, không cho bọn hắn xuất hiện cùng loại lưu quang văn ác liệt sự kiện, đưa đến Cư Phong huyện, từ mình vị này phấn uy tướng quân tự mình trông giữ, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Thú hồ, hắn cũng cân nhắc tới chỗ không có huyện binh, an toàn xảy ra vấn đề, cho nên những cái kia chọc còn lại nguyên bản huyện binh, Lục Vân vẫn là cho mỗi loại huyện lưu lại. Mặc dù đều là chút vớ va vớ vẩn, nhưng miễn cưỡng cũng coi như lao tốt, chỉ là thủ thành, vẫn là không có cái gì vấn đề. Thậm chí để tỏ lòng thành ý, bị hắn mang đi huyện binh quân chỉ tiêu, đều không cần mỗi loại huyện gánh chịu. Kia 200 người huyện binh quân, địa phương huyện nha muốn ăn liền ăn đi, Lục Vân không quan tâm. Hắn tuyển nhận huyện binh, mình xuất tiền nuôi. Dựa vào những lích lợi này chuyển vận, các nơi huyện nha kia ngập trời oán khí, mới cuối cùng bình phục rất nhiều. Dù sao huyện binh bị người chiêu đi, thậm chí người nhà của bọn hắn cũng cùng một chỗ đi theo dọn đi rồi, chỉ là tổn thất huyện nha lợi ích. Có thể đối với huyện nha bên trong làm quan các lao ra tới nói, mình không giao nhận ra một chút huyện binh danh ngạch cùng một chút nhân khẩu, lấy được lại là 200 huyện binh quân lương, có thể tùy ý tham ô, dù là vì cam đoan mình an toàn, không dám tất cả đều ăn không, địa phương vẫn là phải chữa chút huyện binh. Nhưng chỉ ăn 100 người không hướng, đó cũng là một năm hơn ngàn lượng bạc thu nhập tại Cửu Chân quận loại này thâm sơn cung cốc, làm quan cũng là không dễ dàng. Muốn tìm một năm hơn ngàn lượng bạc mua bán, ngoài ra còn có ai có thể cho? Nghĩ thông suốt những ngày sau, địa phương huyện lệnh cùng huyện nha quan biên đối với Lục Vân yêu cầu cũng liền mở rộng đèn xanh. Dù sao đối phương có quận nha công văn trao quyền, Lục Vân lại là chủ quản bản phủ quân sự phấn uy tướng quân, có cái này hai tôn đại thần học thuộc lòng, mỗi loại huyện coi như ít đi rất nhiều nhân khẩu, cũng không tính được huyện nha trên đầu. Đây đều là vì chống cự Man Di, từ mỗi loại huyện làm ra trả giá. Ban về đến, cái này không những không qua, ngược lại có công đâu. Như thế, lại là 2.100 huyện binh, còn có 87 tên thâm đen mệnh cách, tính cả gia quyến của bọn họ, tổng cộng hơn vạn nhân khẩu, di chuyển đến Cư Phong huyện. Nguyên bản bởi vì Lục Vân lần lượt móc sạch người địa phương miệng, mà trở nên chống rông Cư Phong huyện, trước đây sau 4.100 binh hộ di chuyển tới sau lại trở nên kín người hết chỗ bắt đầu. Nguyên bản từng cái bị bỏ hoang thôn trấn, tại đem những này mới di dân trong hộ phân ruộng về sau, một lần nữa đầy áp người. Nhưng dù vậy, 4.000 một bách hộ, hơn 2 vạn người dựa theo một người 5 mẫu đất phương pháp phân loại, cũng cần 10 vạn mẫu ruộng đồng mới có thể an trí xong. Mà Cư Phong huyện nguyên bản ruộng đồng, dù là tính cả Lữ Khải công chủ chỉ tu kiến cống danh sau, mới mở 2 vạn mẫu ruộng, cũng chỉ là vừa mới phá 10 vạn mẫu mà thôi. Nhưng cái này 10 vạn mẫu đất cũng bị bản huyện lưu lại bất tính, phân đi 1 vạn 5.000 mẫu. Cho nên, cuối cùng nhất vẫn là có 3.000 người không được chia ruộng. Vì an trí những người này, Lục Vân lại đem nguyên bản từ bỏ Long An thành, cho một lần nữa thu hồi lại. Ở đây thành một lần nữa di chuyển 600 binh hộ, 3.000 nhân khẩu. Với bạn, có 600 binh mã, cùng người nhà của bọn hắn tại, cũng đủ để giữ vững thành này. Đến tận đây, kéo dài một tháng, đuổi tại trung tuần tháng 7 trước, Lục Vân hoàn thành cái này 4.100 binh hộ, 20.000 nhân khẩu di chuyển an trí. Trải qua một vòng này di chuyển thủy triều, Cư Phong huyện nguyên bản sắp khô cạn thấy đáy hộ khẩu, lại lần nữa trở nên tràn đầy bắt đầu. Trải qua điểm mà tính, trong huyện hộ tịch đồ sách bên trên, tổng cộng có 5312 hộ, 25169 người. Hộ khẩu chi quy mô, so Lục Vân hướng Hồng Nham thành đại di rời trước đỉnh phong lúc, còn nhiều hơn ra mấy ngàn người. Hốt trong phủ mỗi loại huyện máu sau, Cư Phong huyện nhân khẩu lại tới mới đỉnh phong. Lúc này chi Cư Phong, so với trước kia thịnh lúc, còn mạnh hơn qua mấy phần a. Lục Vân thu về hộ tịch đồ sách, trong miệng cảm khái sau khi, trong lòng tràn đầy tự ác. Hơn 25.000 người, đây là 5 năm trước Cư Phong huyện còn không có kinh lịch Man Di phản loạn lúc, có chưa từng đạt tới số lượng. Mà bây giờ, tại hắn quản lý dưới, lại có bực này thành tựu. Làm sao không để cho người ta tự hào? Bất quá đối với mình quản lý hài lòng đồng thời, Lục Vân cũng bắt đầu vì như thế nào nuôi sống cái này 2 vạn nhân khẩu, cảm thấy đến một chút đau đầu. Mặc dù trong tay hắn còn có không ít tổ lương, đầy đủ 2 vạn người ăn uống hồi lâu. Nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Nếu là có thể, tự nhiên muốn mau chóng khiến cái này mới di dân khôi phục sinh con. Lúc này, gieo hạt mùa hè đã kết thúc, trồng lúa nước đã không kịp. Vì giải quyết lương thực áp lực, Lục Vân bắt đầu an bài những này di dân gieo trồng gấp một chút hoa màu. Hoa màu sản lượng mặc dù không nhiều, lại bao nhiêu cũng coi như một chút thu hoạch, mà lại tại mình ruộng bên trên, gieo xuống thuộc về mình lương thực. Đối với một đám vừa mới di chuyển đến hoàn cảnh xa lạ, trong lòng đang đối tương lai cảm thấy mê mang sợ hãi di dân tới nói, cũng là một loại có thể để cho bọn hắn an tâm cử động. Đây là ổn định tượng trưng. Chương 95, giang co chương 95, giang co chương quên xong binh mã, di chuyển tốt máy tính, kiểm kê xong hộ khẩu, phân phối xong ruộng đồng. Lên làm thuật mọi việc từng cái hoàn thành về sau, Lục Vân cuối cùng có nhàn rỗi, có thể đối với mình mới chiêu mộ 4.100 binh mã, tiến hành một lần đại quy mô chỉnh huấn. Tại bắt đầu thao huấn trước đó, đầu tiên liền muốn phối tể quân quan. Cũng may điểm ấy khó không được hắn. Vì mau chóng khống chế tân binh, Lục Vân trực tiếp đem thân vệ của mình chuyển xuống đến mỗi loại đội, tốt. Dựa theo 100 người một tốt cơ sở đơn vị, mỗi tốt cần lính trưởng, tốt phó 2 người, đội trưởng, đội phó 4 người, tổng cộng 6 tên cơ tầng sĩ quan. 4.100 người chính là 41 tốt, muốn đem những này tốt, đội tất cả đều khống chế, chung cần 246 tên sĩ quan. Lục Vân thủ hạ thân vệ, liền có tháng 1 năm 94 người, đây đều là thâm đen mệnh cách, biết văn luyện võ, biết làm toán, hơi biết binh sơ lược, vốn là hợp cách sĩ quan. Lúc này có cần, lập tức liền có thể chuyển xuống đến tốt, trong đội, trở thành cơ tầng sĩ quan. Lần trước quy hàng 9 tên phụ binh sĩ quan, cũng có thể bổ khuyết một bộ phận. Còn lại 41 tên sĩ quan, cơ bản cũng chính là cấp thấp nhất đội phó, tại có đội trưởng tình huống dưới, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Lục Vân từ lính huyện trong đội ngũ, chọn lựa ra một chút tư lịch so sánh lâu, thành tích hơi tốt sĩ quan hẳn giống, cũng chuyển xuống đến cơ sở, điền vào bộ phận này trống chỗ. Chuyển xuống như thế nhiều sĩ quan về sau, hắn thân vệ cũng liền trống không. Cân nhắc đến có như thế nhiều binh mã, nhất là huyện binh danh ngạch đều bị nắm giữ đầy, nguyên bản dùng để bồi dưỡng sĩ quan lính huyện chi danh, cũng biến thành chói mắt bắt đầu. Thế là Lục Vân rõ ràng liền hủy bỏ lính huyện, trực tiếp đem bọn hắn thăng cấp vì đội thân vệ, danh ngạch tháng 3 năm 1 4 người. Đem những này mới chiêu mộ sĩ quan hạt giống đặt ở bên người. Dạng này đã thuận tiện bồi dưỡng trung thành, cũng có thể tùy thời dạy bảo, xem như vẹn toàn đôi bên. Như thế một phen liên tục điều chỉnh về sau, 4100 lính mới cũng liền dựng lên cơ sở tốt, đội cùng có số lượng lớn cơ tầng sĩ quan hiệp trợ, có thể tiến hành bước đầu huấn luyện. Đối với việc này, Lục Vân cũng không có quá nhiều nhúng tay, mà là giao cho Trần Ngạn Văn phụ trách. Người này những năm này luyện như vậy nhiều binh, cũng tích lũy phong phú kinh nghiệm. Đơn thuần cá nhân võ lực hoặc là thống quân tác chiến, Trần Ngạn Văn có lẽ kém một chút, nhưng chỉ là tại đại doanh huấn luyện tân binh, đối phương lại là lại hợp cách cực kỳ. Việc này giao cho hắn, Lục Vân yên tâm. An bài xong xuôi tân binh chuyện sau, Lục Vân lực chú ý lại về tới Cựu Đức phủ cùng Nhật Nam phủ. Hắn tại phía sau mở rộng binh mã, tích xúc thực lực những ngày này. Tiền tuyến trên chiến trường, Phú Nam quốc Man quân cùng hai địa phương triều đình đại quân chiến tranh vẫn tại kịch liệt tiến hành. Cựu Đức phủ bên kia, rất tù mạng ứng long tiếp tục mang theo Man quân đóng giữ mỗi loại thành, cùng triều đình đại quân giằng co, thế cục không có cái gì biến hóa. Nhưng Nhật Nam phủ nhưng lại nên đón một trận đại thắng, tại Trương Tu Nguyên cùng Triệu Tín xuất lĩnh 2000 biệt binh, tại trải qua Cư Phong huyện trung chuyển sau, rất nhanh liền đã tới hai phủ biên giới. Đến nơi đây, hai người đầu tiên là phái ra số lượng lớn tinh nhuệ trinh sát, giải trừ những cái kia Man quân chiếu xuống các nơi yếu đạo bên trên thám tử. Chờ dọn dẹp những này Man quân nhãn tuyến sau, tiếp lấy phái người đi liên hệ Nhật Nam phủ binh. Sau đó trực tiếp bỏ đi tập nặng, bắt đầu nhẹ binh đi nhanh. Chỉ một ngày một đêm, liền chạy tới Trung Ngô giới thành. Tiếp lấy không lo được nghỉ ngơi, liền trực tiếp hướng Man quân doanh địa khởi xướng đánh lén ban đêm. Bởi vì nhãn tuyến bị thanh lý, triều đình viện quân lại tới quá nhanh, mà ứng hổ căn bản không kịp phản ứng chờ đánh lén ban đêm xảy ra lúc, tất cả đã chậm. Triều đình 2000 viện quân, mặc dù đi đường mỏi mệt, nhưng đối lâu dài luyện võ đem thổ tới nói, thể lực còn có thể chèo chống. Tăng thêm đại phá quân địch, phân công lĩnh thưởng dụ hoặc tại trước mặt. Người người phấn khởi dữ dũng, xông vào Man quân doanh địa, bắt đầu đại sát đặc sát. Nghe thấy bên này vận động, vốn là ở một bên giám thị Nhật Nam phủ binh, lập tức xuất quân đến đây tương trợ. Hai bên trước sau giáp công, 3000 binh mã hầu hạ 4000 man binh, mà ứng hổ có thể nói thật có phúc. Một trận đánh lén ban đêm xuống tới, 4000 man binh bị bắt chạm hơn phân nửa. Man quân thống soái mà ứng hổ thấy tình thế không ổn, dựa vào lấy tự thân nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ thực lực, may mắn giết ra một con đường sống. Trương Tu Nguyên cùng Triệu Tín xuất lĩnh triều đình đại quân, cơ hồ tiêu diệt cố này Man quân, lấy được đại thắng huy hoàng. Chỉ lần này một trận chiến, Nhật Nam phủ man binh bị đâm trong. Nơi đây thế cục lập tức an ổn xuống tới. Chiến thắng về sau, Trương, Triệu hai người cũng không có rút quân, mà là dẫn binh tại Nhật Nam phủ ở lại, củng cố nơi đó phòng ngự. Đồng thời cũng ẩn ẩn uy hiếp phủ Nam quốc Man quân chủ lực cánh, cùng Cựu Đức phủ chiến trường chính hình thành hô ứng. Vì ứng phó Nhật Nam phủ triều đình binh mã, rất tù mạng ứng long không thể không từ Cựu Đức phủ chia binh một vạn, lần nữa phái quân tiến vào chiếm giữ những cái kia Nhật Nam phủ vứt bỏ huyện thành. Giống vậy ở nơi đó chú quân, cùng này phủ binh mã hình thành giằng co. Đánh tới mức này, phủ Nam quốc đã tổn hại binh gần 2 vạn, đối với người này miệng mấy chục vạn tiểu quốc tới nói, cơ hồ nguyên khí bị thương nặng. Nhưng rất tù mạng ứng long vẫn như cũ đối với cái này không quan tâm. Chỉ một vị tại hai phủ cùng triều đình giằng co, quyết tâm muốn cùng Cựu Chân quận đánh xuống. Lấy phủ Nam quốc quốc lực, lúc trước tích xúc mấy chục năm tình huống dưới, chỉ cần có thể chịu đựng trong nước dân sinh điêu đại giới, tạm thời cũng là có thể chống đỡ đến số dưới. Tại mạng ứng long khư khư cố chấp dưới, chiến cuộc lại lâm vào giằng co. Xem ra trận chiến này không có 1-2 năm là khó mà kết thúc. Lục Vân thả ra trong tay tình báo, không khỏi nói một câu xúc động. Kia phủ Nam quốc đối với Bình Nguyên cùng ra cửa biển chấp niệm vẫn là quá sâu. Dù là bỏ ra nhiều như vậy thương vong, vẫn như cũ kiên trì không chịu lùi quân. Mà triều đình phương diện cũng không có khả năng từ bỏ Cựu Chân quận. Hai bên cứ như vậy tiêu hao xuống dưới. Loại tình huống này, tại một phương nào chống đỡ không nổi trước, trận chiến này là sẽ không dừng lại. Chỉ là trận chiến tranh này, với ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Lục Vân nghĩ đến mình mấy tháng này đến, lấy được rất nhiều chỗ tốt. Quan phẩm đề cao, tứ phong tướng quân, xây dựng thêm quân đội, thu nạp nhân khẩu trở lên mọi việc, tất cả đều là trong cuộc chiến tranh này lấy được. Chính là bởi vì quận nha số lượng lớn tinh lực đều bị chiến tranh hấp dẫn, mới đưa đến Lục Vân làm ra đông đảo khác người việc, đều tại duy ổn nhu cầu phía dưới, vô tình hay cố ý không để ý đến. Không phải coi như hắn là nhất lưu cao thủ, tại hòa bình thời kỳ, thật trêu đến quận nha tức giận, cũng là có thể cưỡng ép xuất binh tiêu trừ. Dị vãng Việt quốc các nơi, không phải là không có xuất hiện loại này cùng đồ. Nhưng đối mặt triều đình, đối mặt các nơi nha môn, đối mặt kia liên tục không ngừng gây quét, trừ phi có thể chạy trốn tới nước ngoài đi, nếu không cơ bản rơi không đến cái gì kết cục tốt, Lục Vân cũng là đuổi kịp một cái thời điểm tốt, mới có thể một hơi ăn thành người mập mạp, thế lực tại cái này ngắn ngủi 2-3 giữa tháng, bành trướng gấp bội. Chính là ăn vào tốt như vậy chỗ. Cho nên lúc này hắn hết sức hy vọng, trận chiến này có thể duy trì càng lâu càng tốt. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể từ đó đục nước béo cỏ, nhanh chóng lớn mạnh chính mình thực lực. Nói đến trong tay thực lực, Lục Vân ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía tây bắc phương hướng, dưới mắt tiền tuyến chiến tuyến ngày càng ổn định, man binh bị khu trục ra ngoài, tạm thời uy hiếp không được Nam Tĩnh phủ. Rời đi như thế lâu, cũng là thời điểm về Hồng Nham thành nhìn một chút. Nghĩ đến mình di chuyển số lượng lớn nhân khẩu Hồng Nham thành, hắn tâm liền bay về phía bên kia. Chương 96, mới lĩnh chương 96, mới lĩnh Hồng Nham thành. Thời gian qua đi một năm, làm Lục Vân lại lần nữa đạp vào mảnh này thuộc về mình quốc gia lúc, trước mắt tất cả đã lớn biến bộ dáng. Vòng năm dặm thành trì, nhiếp đứng ở trong núi Hạc Cốc. Dòng suối hai bên mở, vô số ốc giá được mở mang thành ruộng đồng, mới xây lên từng tòa thôn trang. Man hoang ở khu vực này dần dần biến mất, văn minh vết tích bắt đầu đôi lên trên đó. Thời gian một năm, có thể đem thành này kiến thiết thành bực này bộ dáng, Lý chủ độ ngươi dụng tâm. Đứng tại trên cổng thành, Lục Vân thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mặt tang thương Lý Thông, tràn đầy tán thưởng. Một năm qua này, hắn cần bận tâm cư phong huyện, căn bản không có thời gian cùng nhàn rỗi đến kinh doanh Hồng Nham thành, thế là bên này khai khẩn kiến thiết, hơn phân nửa đều phó thác cho Lý Thông cái này tài giỏi lão lại. Đối phương cũng xác thực không phụ kỳ vọng, ngoại trừ số ít thời điểm, về một chuyến cư phong huyện báo cáo, đồng thời phụ trách cuối năm hướng phủ thành thượng kế bên ngoài. Còn lại hơn phân nửa thời gian, đều tại Hồng Nham thành bên này bận rộn. Mà từ năm trước đến năm nay, Lục Vân điểm số lần, hướng Hồng Nham thành di chuyển số lượng lớn nhân khẩu, trong đó đã bao hàm 7000 tù phạm tổng số Bách Man binh tù binh. Có sung túc nhân lực, tăng thêm các loại vật tư không thiếu. Trải qua Lý Thông có tác dụng điều phối, Hồng Nham thành tại năm ngoái cuối năm liền tu kiến hoàn thành. Mà tại đầu năm nay cày bừa vụ xuân trước, toàn bộ sơn cốc các nơi bình nguyên, tại số lượng lớn tu kiến cống rãnh, cùng đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên khai khẩn dưới, cũng biến thành 41.083 mẫu ruộng tốt. Dựa vào những ngày ruộng tốt, trong sơn cốc an trí hơn 2000 nông hộ, hơn 8200 người. Mà khắp miệng sơn cốc đông giang dòng nước cũng tu kiến lên một tòa thủy quan. Cũng tại vốn có bến tàu trên cơ sở, xây dựng thêm ra một tòa nhỏ bến cảng. Bây giờ bến cảng bên trong cư trú mấy trăm cư dân, đều là thủy quan quân tốt gia quyến. Bọn hắn ngoại trừ làm lính thu nhập bên ngoài, người nhà cũng trồng trọt lấy bến cảng phụ cận ít hứa điền địa, một bên bắt cá, một bên làm lấy đỏ ngang sinh ý, thời gian trôi qua có chút thoải mái. Lại tính cả huyện thành một số người miệng, Hồng Nham Hà Cốc bên trong, ngụ lại an cư thường ở nhân khẩu đã có bằng người. Chỉ luận tòa này Hà Cốc quy mô, liền tương đương với Cửu Chân quận một huyện. Trừ cái đó ra, tại năm nay hơn nửa năm, Lý Thông dựa theo Lục Vân quy hoạch, tại khai phát xong Hà Cốc sau, lại tiếp tục an bài nhân thủ mở mặt khác sâu trong núi lớn 4 tòa sơn trại. Những ngày sơn trại, trước đây liền an bài Hà Cốc trấn sơn dân tiến về định cư, đem địa bàn chiếm đóng. Lúc này đạt được số lượng lớn nhân thủ hiệp trợ, ngắn ngủi nửa năm ở giữa, liền lại mở ra số lượng lớn ruộng tốt, cũng di chuyển đầy đủ nhân khẩu tiến về định cư ngủ lại. Bốn phía nhỏ Hà Cốc, tổng cộng mở ra 53.624 mẫu ruộng đồng, lại là an trí trên bằng người. Hiện tại 4 tòa sơn trại đã bị Lục Vân cải thành tiểu trấn, đem lệ thuộc với Hồng Nham thành quản hạt, thành thành này bên ngoài điểm tựa. Lần trước Lục Vân chinh phạt núi lớn lấy được tất cả thành quả, đến tận đây cơ bản tiêu hóa xong tất. Đối với Lục Vân tán thưởng, Lý Thông biểu hiện rất là khiêm tốn, Hồng Nham thành có thể có được hôm nay rầm rộ, đều lại huyện tôn quy hoạch, đồng thời cung cấp sung túc nhân lực vật tư. Hạ quan chỉ là tuân theo huyện tôn chi mệnh ấn bản tuyên khoa, ra chút khí lực mà thôi, không dám xưng công. Lục Vân nghe vậy, không khỏi bật cười, người hạ tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, liền khai khẩn kiến thiết ra một thành, một lâu đài, một quan, 4 trấn, 27 thôn, đây cũng không phải là ra chút khí lực liền có thể làm được. Lý Thông lắc đầu, kỳ thật hạ quan làm còn chưa đủ tốt. Đi qua một năm, không chứa những cái kia tù phạm cùng man binh tù binh ở bên trong, huyện tôn trước sau an trí 4 tốp dân chúng, tổng cộng hơn 26.000 người đến tận đây. Nhưng hôm nay, hạ quan vẹn vẹn an trí 21.000 người. Còn lại còn có 5.000 bách tính, chưa thể phân ruộng lập nghiệp, hiện tại cũng không biết nên như thế nào an trí. Mỗi lần nghĩ đến đây chuyện, hạ quan đều hổ thẹn không thôi. Lục Vân hướng Hồng Nham thành bên này di chuyển nhân khẩu, tổng cộng có 5 cái sóng lần. Lần thứ nhất, là đem nguyên bản rời đi ra 3.500 dư bản địa man di, lại lần nữa rời trở về. Lần thứ hai, là đem cư phong huyện bên trong, địa phương nông thôn hơn vạn bách tính rời đi. Lần thứ ba, là đem từ cái khác mỗi loại huyện mua sắm 7.000 dư tù phạm di chuyển mà tới. Lần thứ tư, là từ quê quán chiêu mộ 4.000 thanh niên trai tráng nam tử di chuyển mà tới. Lần thứ năm, là đem từ Nhật Nam phủ thu nạp 4.000 lưu dân, cùng cư phong huyện bên trong 4 tòa thị trấn 5.000 nhân khẩu, còn có 5 bách man binh tù binh di chuyển tới. Kể trên cộng lại, không chứa tù phạm tù binh ở bên trong, đơn thuần dân hộ bách tính ước chừng hơn 26.000 người. Nhưng mà Hồng Nham thành một thành 4 trấn một cảng, mở ra ruộng đồng chỉ có 9.6000 dư mẫu. Theo một người 5 mẫu tiêu chuẩn, chỉ có thể an trí không đến 2 phe đội ngũ. Dù là tính cả một chút không nghề nông thành thị nhân khẩu, cũng nhiều nhất tại dung nạp hơn 1000 người. Cho nên trước mắt được an bình đưa bách tính, chỉ có khoảng 21.000 người. Còn lại còn có 5.000 bách tính, còn đang chờ đợi an trí. Mà cái này 5.000 trong dân chúng, lại có 2.000 người, là Lục Vân từ quê quán chiêu mộ tới đàn ông độc thân. Những người này lúc trước tới, là bởi vì hắn hứa hẹn quan phủ bao hôn phối. Hiện tại hơn một năm, kết quả còn có một nửa người vẫn như cũ đơn, đã khiến cho không nhỏ lời bán giận. Cho cái này 2.000 người an bài hôn phối, cũng là vấn đề. Nghĩ tới những thứ này hôn phối vấn đề, Lục Vân liền có chút đau đầu. Nhưng lão bà chuyện còn có thể kéo dài một chút. Cái này 5.000 người sao hộ phân ruộng, lại là cấp bách chuyện. Chỉ cần có ruộng có trạch, dù là không có lão bà, đàn ông độc thân nhóm có cơ nghiệp, cơ bản cũng không có chạy trốn. Dù sao trở về quê quán, bọn hắn cũng là không có gì cả. Lưu tại nơi này, lại có thể có ốc xá ruộng đồng, hai bên cái kia thế nào tuyển, người bình thường đều biết. Không đi qua cái nào tìm cái này có thể an trí 5.000 người đâu. Lục Vân gõ đầu, trong lòng không ngừng suy tư. Bây giờ Hồng Nham thành lần cận trong trăm dặm, có thể khai phá thổ địa đều khai phát xong. Còn lại một chút khu vực, không phải khai phát độ khó quá lớn, chính là giá trị quá nhỏ, an trí không có bao nhiêu người. Hắn ở trên thành lầu vừa đi vừa về bước, đột nhiên linh quang lóe lên, ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Lục Vân quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lý Thông, hỏi: "Đông Giang tiếp tục hướng bắc, có một chỗ đại bình nguyên. Hắn nguyên bên trên có thành, trong thành có Di Vương, việc này ngươi nhưng có biết?" Lý Thông gật gật đầu, "Một năm qua này, ta nghe không ít quy hoạch man nhân nhắc qua việc này. Tục truyền chỗ kia bình nguyên bên trên, sinh hoạt mấy vạn man nhân, còn có một tòa gọi là Hắc Mộc thành lớn. Trong thành có một cái tên là Mộc Nha Di Vương, xung quanh mấy trăm dặm man di đều tôn kính làm vương giả. Lục Vân nói, ta muốn đánh xuống dưới Hắc Mộc Thành, diệt cái này Mộc Nha Di Vương, dùng khối kia đại bình nguyên đến an trí bách tính, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thông nghe vậy sửng sở, lập tức cau mày nói, Hắc Mộc Thành thống ngự nước cờ phương man nhân, tại Di Vương Mộc Nha hiệu triệu dưới, có thể tụ tập mấy ngàn dũng sĩ, muốn công phá thành này, chiếm lĩnh nơi đây, cần xuất động binh mã cũng không ít. Lục Vân đại thủ bãi xuống, binh mã, ta không thiếu. Đây cũng không phải là khoác lác. Dù là không tính đang tại Cư Phong huyện huấn luyện 4100 lính mới, tại cái này Hồng Nham thành khu vực cũng có 1000 Hồng Nham quân, 800 dân binh cùng 2550 dân quân. Cái này hơn 4000 binh mã bên trong, dù là thời gian huấn luyện ngắn nhất dân quân, cũng đứt quãng huấn luyện 6, 7 tháng. Còn như Hồng Nham quân cùng dân binh, càng là huấn luyện 2 năm trở lên phòng tinh nhuệ. Đồng thời những binh lính này, tất cả đều giáp vị đầy đủ. Dùng cái này binh mã đi chinh phạt một chút Man Di, có thể thế như trẻ tre. Chương 97, quốc lực chương 97, quốc lực đối với chinh phạt Man Di, Lục Vân là chăm chú. Nếu đến kiến thiết Hồng Nham thành chỗ tốt sau, hắn đối với độc thuộc về mình chỗ này bí mật quốc gia, coi trọng tính đã siêu việt Cư Phong huyện. Trước sau mấy đợt hướng nơi này di chuyển mấy vạn nhân khẩu, cũng có thể chứng minh điểm ấy. Chỉ là Hồng Nham thành cuối cùng quá nhỏ, chỉ có lớn nhỏ Hà Cốc năm nơi, dung nạp không được quá nhiều người. Muốn an trí càng nhiều bách tính, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng bên ngoài quyết trương. Vừa lúc, dọc theo Đông Giang dòng nước đi lên, tại sâu trong núi lớn, liền có như vậy một cái thích hợp khai thác khu vực. Một cái rộng bình nguyên, một tòa Man Di thành trì, mấy vạn man nhân. Dạng này một cái không lớn không nhỏ thế lực, đối với hiện tại Lục Vân tới nói, chinh phục bắt đầu thực sự thật thích hợp. Chỉ là mặc dù chuẩn bị dụ binh, nhưng hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là tìm tới Hồng Hùng, phân phó nói, ngươi lập tức mang theo mấy cái tâm phúc tộc nhân, cho ta xâm nhập núi lớn, đi kia Hắc Mộc thành bên trong, dò xét nơi đó tin tức. Nơi đó có bao nhiêu người, có bao nhiêu binh, lại có bao nhiêu lợi hại võ giả, những tin tức này đều cho ta dò xét hiểu rõ. Từ khi quy hàng về sau, Hồng Hùng đã đi theo Lục Vân một năm lâu. Thời gian một năm, tận mắt chứng kiến đến Lục Vân thế lực là như thế nào phát triển không ngừng. Mình nguyên bản quê hương Hồng Nham thành, lại là như thế nào bị cải tạo đến phồn hoa giàu có. Nhất là nhìn thấy tộc nhân của mình cũng không có bị kỳ thị đối đãi. Giống bọn hắn loại này Man Di, cũng có thể dung nhập Việt nhân bên trong, thưởng thụ Việt nhân giàu có sinh hoạt, từ đây sau này có hy vọng. Hồng Hùng đối với Lục Vân trung thành đã tăng trưởng đến mức độ cực cao. Uy y người cuồng nhiệt hiện tượng, ở đây trên thân người ban đầu có vẻ hiện. Lúc này nghe nói huyện tôn yêu cầu, dù là biết được là đang vì tiến đánh man nhân làm chuẩn bị, nhưng vẫn là không chút do dự đáp ứng nói, tuân mệnh. Thuộc hạ tất vì huyện tôn xác minh trong núi tình hình. Tiếp nhận nhiệm vụ, Hồng Hùng lập tức chọn lựa mấy cái tâm phúc, sau đó ngồi lấy một chiếc thuyền gỗ, liền hướng sâu trong núi lớn mà đi. An bài xong xuôi trinh sát Hắc Mộc thành chuyện, Lục Vân cũng thừa dịp nông nhàn thời gian, tụ tập Hồng Nham thành bên này dân quân. Đem bọn hắn cùng Hồng Nham quân, dân binh cùng một chỗ tập hợp, bắt đầu lớn thao hấn, lập tức liền muốn đánh trận, mỗi loại đội ngũ ở giữa phối hợp, tự nhiên muốn tiến hành rèn luyện. Không chỉ là những binh mã này, mắt thấy Hồng Nham thành các nơi kiến thiết đều đã hoàn thành, lũ tù phạm cũng không có đất dụng võ. Lục Vân nghĩ đến lần này chinh phạt Thâm Sơn, có lẽ cũng cần pháo hôi. Liền rõ ràng đem thúc đẩy một năm về sau, còn thừa lại 5000 tả hữu tù phạm, cũng tập kết bắt đầu, tiến hành một chút sơ bộ huấn luyện. Thâm Sơn bên trong vùng bình nguyên, thế nhưng là có Hắc Mộc tòa thành trì này tồn tại. Đến lúc đó hắn giết vào bình nguyên, nếu là những cái kia Man Di theo thành mà thủ, không chịu ra ngoài cùng mình quyết chiến, khi đó liền cần công thành. Để hắn đem mình thủ hạ binh mã đi làm công thành phá hôi, Lục Vân tự nhiên là không bỏ được. Loại nguy hiểm này sống, đương nhiên là muốn để mệnh tiện bởi vì đồ đi làm. Dù sao còn có 5000 tù phạm, nghĩ đến cũng đủ đánh một trận công thành chiến. Tuần sát xong hôm nay huấn luyện sau, Lục Vân trong lòng nghĩ như vậy, trở lại mình Hồng Sơn lâu đài, thần niệm chìm vào não hải, liền lật ra khí vận thiên thư. Hồng Nham thành phạm vi lãnh địa, phạm vi 100 dặm, mỗi tháng cố định sản xuất lãnh địa khí vận 5 điểm, lãnh địa nhân khẩu 320056 người, mỗi tháng cố định sản xuất nhân khẩu khí vận 3.2 điểm. Nhìn xem Hồng Nham thành lãnh địa bên trong, kia số lượng khổng lồ nhân khẩu, cùng nhân khẩu bổ sung phong phú khí vận sản xuất, Lục Vân không khỏi khẽ gật đầu. Hồng Nham lĩnh 320056 nhân khẩu bên trong, chân chính tại bản địa định cư chỉ có 21000 người. Còn lại có hơn 5000 chưa an trí nhân khẩu, cùng hơn 5000 tù phạm, tổng cộng khoảng 11000 người. Chỉ là mặc dù không có chính thức tiến vào bản địa hộ tịch, nhưng những người này cũng thuộc về với Hồng Nham thành quản hạt, cho nên cũng tính toán tiến vào lãnh địa nhân khẩu bên trong, có thể cho Lục Vân sản xuất khí vận. Hiện tại Hồng Nham thành mỗi tháng 8, hai điểm khí vận sản xuất đều gần sánh bằng Cư Phong huyện. Nghĩ đến Cư Phong huyện, Lục Vân lại lật mở cái này lãnh địa giao diện. Cư Phong huyện phạm vi lãnh địa, phạm vi 140 dặm, mỗi tháng cố định sản xuất lãnh địa khí vận 10 điểm, lãnh địa nhân khẩu 25265 người, mỗi tháng cố định sản xuất nhân khẩu khí vận 2.5 điểm, mặc dù Cư Phong huyện nhân khẩu so Hồng Nham thành phải thiếu rất nhiều. Nhưng được lợi với này huyện chiếm đoạt nguyên bản Long An huyện địa bàn, cho nên diện tích gấp bội, ngay tiếp theo lãnh địa khí vận sản xuất cũng gấp bội. Cho nên dù là nhân khẩu sản xuất khí vận không kịp Hồng Nham thành, toàn bộ lãnh địa nhưng cũng có thể có mỗi tháng 12.5 điểm khí vận sản xuất. Hiện nay, Hồng Nham, Cư Phong hai khối lãnh địa, mỗi tháng đều có thể sản xuất 20.7 điểm khí vận. Chỉ dựa vào những này, liền để Lục Vân mỗi tháng có thể tăng lên 20 sợi pháp lực hạn mức cao nhất, mang đến cho hắn thần ích cực lớn. Chỉ là trở lên những này, đều chỉ là đầu nhỏ. Xem hết hai khối lãnh địa tình huống, Lục Vân lại trở lại tổng cương, nhìn về phía thân phận của mình trung quy tin tức. Thư chủ, Lục Vân thân phận, Hồng Nham quốc chủ, Việt quốc Cư Phong huyện lệnh, phấn uy tướng quân quốc vận, không, một thành chi quốc, hộ khẩu ban đầu phòng, võ bị mới lập, hàng năm có thể chiếm được 3 điểm quốc vận, khí vận, không, huyện lệnh thân phận, mỗi tháng có thể chiếm được 5 điểm khí vận, Phấn Uy tướng quân, mỗi tháng có thể chiếm được 3 điểm khí vận, công pháp, Cửu đỉnh pháp lãnh địa, Hồng Nham quốc, Cư Phong huyện thiên đạo loạt mắt xanh, không đầu tiên là thân. Phần phúc diện, tăng thêm một cái Phấn Uy tướng quân. Phấn Uy tướng quân thu hoạch được lúc, cùng lúc trước mặc cho huyện lệnh, một hơi cho 30 điểm khí vận ban thưởng. Đồng thời Phấn Uy tướng quân thân phận, cũng bổ sung Việt quốc quốc vận cho mỗi tháng 3 điểm khí vận. Còn có Cư Phong huyện lệnh thân phận, theo phẩm cấp lên tới chính lục phẩm, đi theo tăng lên 2 điểm khí vận, đi tới mỗi tháng 5 điểm khí vận sản xuất. Chỉ hai thứ này thân phận, mỗi tháng liền có thể cho Lục Vân cung cấp 8 điểm khí vận. Nhưng cái này cũng không hề là để hắn mừng rỡ nhất. Chân chính để Lục Vân vui vẻ, vẫn là quốc vận phương diện tăng trưởng. Trải qua 1 năm quản lý, Hồng Nham thành dần dần an định lại, địa phương nhân khẩu biến nhiều, các phương diện quân đội cũng lần lượt tổ kiến. Bởi vậy, tăng lên quốc vận 5 cái chỉ tiêu. Lãnh thổ bao rộng, nhân khẩu nhiều ít, văn hóa phồn thịnh, kinh tế phồn vinh, quân sự cường đại. Lãnh thổ bao rộng, Hồng Nham thành một thành trăm dặm chi địa, hàng năm cố định cung cấp 1 điểm quốc vận. Nhân khẩu nhiều ít, theo lãnh địa nội nhân miệng đầy 1 vạn, giống vậy hàng năm cung cấp 1 điểm quốc vận. Quân sự cường đại, cái này từ không cần phải nói, cử thành 4350 binh mã, vũ lực cường hãn đến đáng sợ, thế là hàng năm cung cấp 1 điểm quốc vận. Mặt khác văn hóa phồn thịnh, kinh tế phồn vinh hai phương diện. Thì bởi vì bản địa chỉ là vừa mới khai thác, còn chưa hình thành với độc thuộc về nơi này văn hóa. Đồng thời các phương diện giải trí, văn học, khí khúc các loại, có thể phong phú cư dân đời sống tinh thần sự vật, cho nên văn hóa tự nhiên không tính là phồn thịnh, thậm chí có thể nói là hoang mạc. Còn lại kinh tế phồn vinh, càng không cần nói. Hồng Nham thành cùng ngoại giới bế tắc, cơ bản không có ngoại thương. Nội bộ các loại giao dịch cũng theo mọi người mới vừa bạn yên ổn, lẫn nhau khốn cùng vô cùng, cũng sinh ra không có bao nhiêu mậu dịch. Cho nên hai phương diện này, Lục Vân quản lý cũng không có đạt tới cơ sở nhất tiêu chuẩn, liền không cho hắn cung cấp quốc vận. Cho nên trước mắt hắn Hồng Nham quốc quốc vận sản xuất chính là hàng năm 3 điểm rồi. Chương 98, địch tình chương 98, địch tình 3 điểm quốc vận, tiến hành hàng giai phân giải, nhưng chuyển hóa thành 300 điểm khí vận. Những ngày quốc vận, sớm tại đầu năm lấy được thời điểm, Lục Vân liền tất cả đều hàng giai chuyển hóa. Năm ngoái 1 điểm quốc vận, năm nay 3 điểm quốc vận, chung để hắn chuyển hóa ra 400 điểm khí vận, tăng thêm đã qua 1 năm, hai khối lãnh địa khí vận sản xuất, Cư Phong huyện lệnh, Phấn Uy tướng quân thân phận khí vận, Lục Vân tại hơn 1 năm nay thời điểm, tổng cộng thu được tháng 7 năm 26 điểm khí vận. Kể trên khí vận đều đã bị hắn luyện hóa thành pháp lực. Bây giờ trong cơ thể hắn pháp lực hạn mức cao nhất đã bị mở rộng đến tháng 9 năm 1 năm sợi pháp lực. Tháng 9 năm 1 năm sợi pháp lực cảm thụ được trong cơ thể pháp lực khổng lồ, Lục Vân hơi xuất thần. Như thế nhiều pháp lực đã đầy đủ hắn thi triển một chút uy lực khá lớn pháp thuật. Tỷ như, ngoại trừ kiếm phù bên ngoài, một chút ngự hỏa thuật, ngự thổ thuật, ngự thủy thuật các loại ngũ hành cơ sở pháp thuật, cùng ngự lôi thuật, ngự phong thuật, hồi xuân thuật các loại đặc thù pháp thuật cũng có thể thi triển một chút ra. Đương nhiên, nhận hạn chế với pháp lực có hạn, Lục Vân thi triển những này thuộc loại pháp thuật, uy năng cũng không có quá mức khoa trương, vẫn như cũng cực hạn với nhất lưu võ giả cấp độ. Chỉ là uy năng mặc dù không đủ, nhưng bản về một chút phụ trợ năng lực, lại có thể phát huy có thể xương thần kỳ hiệu quả. Tỷ như đã dùng qua luyện quán thuật, trong khoảnh khắc liền có thể thu hoạch được vàng bạc đồng 20 vạn lượng. Lại tỷ như ngự thủy thuật cùng ngự phong thuật, gia trì tại thuyền phía trên, có thể để cho thuyền một ngày bạn giảm, giống như lao vùng bụt. Lại tỷ như ngự thổ thuật, đối mặt một chút hiểm yếu thế núi, có thể trực tiếp sử dụng pháp thuật từ trùng điệp hiểm quan bên trong, mở ra một đầu đường bằng phẳng, cung cấp người thông hành. Kể trên đủ loại pháp thuật, có lẽ đánh bị thương uy năng không so được tiên thiên tông sư, có thể dùng để phụ trợ, lại có thể làm được tiên thiên tông sư cũng làm không được chuyện. Chỉ là muốn đem pháp thuật thi triển ra loại hiệu quả này, đối pháp lực hao phí cũng khá lớn, giống như luyện quán thuật, một lần ít nhất cũng phải trên 100 sợi pháp lực. Bởi vậy trừ phi thực sự thiết yếu, đồng thời sử dụng sau ích lợi cực lớn, nếu không Lục Vân cơ bản sẽ không vận dụng cái này pháp thuật. Đem khí vận thiên tư chậm rãi khép lại, Lục Vân ý thức từ thần hải bên trong ra. Bây giờ là cảnh hòa 25 năm tháng 8, cách hắn lên làm cư phòng đã qua 2 năm có thừa. Hơn 2 năm thời gian xuống tới, hai chị đã có 3 thành chi địa, binh mã gần vạn, dân chúng 5 vạn 7 ngàn dư. Thực lực như thế, so với lúc trước mới vừa lên đảm nhiệm lúc, chỉ có 1 thành, dân chỉ là 5 ngàn, binh không hơn 100 người, giống như không biết bao nhiêu. 2 năm quản lý khai thác, có thành tựu như thế này, là đủ. Lục Vân kiểm lại một chút mình chiến tích, không khỏi hài lòng gật đầu. Bất quá hắn cũng không có vì vậy đắc ý tự mãn. Hiện nay thành tựu, mặc dù không tầm thường, nhưng so sánh với đương thời liệt hùng, vẫn như cũng nhỏ bé vô cùng. Xa không đi nhiều lời, liền nói tại Cửu Chân quận lân cận. Triều đình, bản quận Man Di, Phù Nam quốc, cái này tam đại thế lực, đều so Lục Vân phải cường đại vô số. Cái này mấy phương, đều nắm chắc 10 vạn nhân khẩu, có thể kéo ra mấy vạn binh mã, tùy tiện một cái lôi ra đến, liền có thể đem hắn bây giờ nông cạn căn cơ nghiền nát, cho nên vẫn là không thể được ý, đến địa thấp. Lục Vân đè xuống mình sao động tâm, sau đó tiếp tục cước đạp thực địa huấn luyện đại quân. Trải qua đoạn thời gian này chỉnh huấn, Hồng Nham thành 4000 đại quân, phối hợp ngày càng ăn ý, dần dần có chút cường quân khí tượng. Chính là những cái kia dân quân, vẫn là kém chút. Nửa binh nửa nông bọn hắn, khó mà bày trận mà chiến, chỉ có thể làm phòng giữ binh mã, không có tác dụng lớn. Lục Vân gặp đây, cũng chỉ có thể từ hơn 2000 dân quân bên trong, chọn lựa ra huấn luyện hơi tốt 1200 người, làm tùy tùng xuất chinh binh lực một trong. Dạng này, tăng thêm 800 dân binh, 1000 Hồng Nham quân. Lục Vân lần này chinh phạt Hắc Mộc thành, tổng cộng vận dụng 3000 đại quân, có khắc 5436 tên tù phạm làm dân phu theo quân, cùng một chỗ tham dự đại chiến. Thời gian đảo mắt mà qua, rất nhanh liền tới đến tháng 9. Hồng Nham thành các nơi, một mảnh kim hoàng cây lúa sóng, bội thu để vừa di chuyển nơi đây không lâu di dân, từng cái trên mặt lộ ra nụ cười. Gặp đây, trừ bỏ bị trưng điều ra trinh kia bộ phận dân quân bên ngoài, còn lại hơn ngàn dân quân đều bị giải tán trở về nhà, tham dự ngày mùa thu hoạch. Cũng tại lúc này, lúc trước phái đi ra Hồng Hùng cuối cùng trở về Hồng Sơn lâu đài. Trong đại sảnh, Lục Vân tiếp kiến Hồng Hùng. Huyện tôn, lần này thuộc hạ chui vào Hắc Mộc Thành, một đường thu hoạch rất nhiều. Căn cứ thuộc hạ dò xét, Hồng Hùng đem mình một đường kiến thức từ từ mà nói thuật ra. Tại sự miêu tả của hắn dưới, Lục Vân đối với mình muốn chinh phạt Hắc Mộc Thành thế lực cũng có một cái rõ ràng khái niệm. Theo Hồng Hùng nói, Hắc Mộc Thành bên trong lâu dài có hơn 3.000 man nhân ở lại, là Di Vương Mộc Nha lệ thuộc trực tiếp bộ dân, được xưng là người trong nước. Người trong nước nhiều tập võ, ở ngoài thành có mình ruộng đồng, đại khái cùng loại với Lục Vân dân quân, xem như nửa binh nửa nông. 3.000 người trong nước có thể di động viên ra 700 dũng sĩ. Ngoài ra, trong thành còn có một chi 800 người Di Vương vệ đội, đều là phòng tinh nhuệ, thực lực không dung nhỏ. Nếu là tiến đánh Hắc Mộc Thành, dựa vào những này người trong nước vệ đội, Mộc Nha tùy thời có thể động viên ra một chi 1.500 người quy mô binh mã. Tại Hắc Mộc Thành xung quanh, kia rộng bình nguyên phía trên, còn tán lạc 31 cái nhỏ trại, bị phân đất phong hầu cho Di Vương thủ hạ một chút quý tộc. Trong đó một người cường đại nhất trại Tử Hỏa Đường trại, tục truyền có nhân khẩu 7.000, có thể động viên ra 2.000 dũng sĩ, thực lực cường hãn. Lại thêm Hắc Mộc bình nguyên kia đặc biệt địa hình, cùng loại với ba cái tương liên vòng tròn, ở giữa lớn, hai đầu nhỏ. Đông Giang bắt đầu từ bên phải vòng tròn cùng ở giữa vòng tròn chỗ giao giới xuyên qua, đem trọn khối bình nguyên chia cắt thành hai cái bộ phận. Cũng bởi vậy, bên phải vòng tròn bình nguyên bên trên trại, độc lập tính khá mạnh, không thế nào nghe theo Hắc Mộc Thành mệnh lệnh. Cái kia có 7.000 người Hỏa Đường trại, liền ở vào bên phải bình nguyên bên trên. Ngày bình thường cùng Hắc Mộc Thành có nhiều mâu thuẫn, thậm chí nghe đồn thủ lĩnh của bọn hắn Hỏa Lực Đỏ, ẩn ẩn có tự lập làm vương, đường xây một nước ý nghĩ. Loại này độc lập phân liệt, tự nhiên để Di Vương Mộc Nha không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên phía trước năm, lúc ấy chúng ta mỗi loại man trại rời núi phản loạn, đại bại mà về sau, dẫn đầu Mộc Nha Di Vương uy vọng tổn hao nhiều, Hỏa Lực Đỏ liền thừa cơ xưng vương, dơ lên phản cờ nơi này Mộc Nha giận dữ. Tính dưỡng một năm, khôi phục một chút nguyên khí sau, liền lãnh binh 3.000, chạy tới chinh phạt Hỏa Lực Đỏ. Chỉ là kia Hỏa Đường trại kiên cố, mà Hắc Mộc Thành nguyên bản mạnh nhất dũng sĩ, một vị nhị lưu võ giả cũng tại trong phản loạn bị Nam Trinh quân chém giết. Không có vị dũng sĩ này, Mộc Nha dưới tay người mạnh nhất cũng chỉ là tam lưu võ giả, cùng Hỏa Lực Đỏ thực lực cũng không sai cách. Vây trại nửa năm, hai bên đều tổn thất không ít. Cuối cùng nhất mắt thấy công không phá được trại, sau đó Hỏa Lực Đỏ cũng phái người và đàm, hứa hẹn bỏ đi Vương Hạo, một lần nữa quy thuận Hắc Mộc Thành. Mộc Nha không cam lòng lãnh binh rút lui. Hắc Mộc Bình Nguyên bên trên tất cả trại đều biết, Mộc Nha cùng Hỏa Lực Xích Chi ở giữa đã kết thâm cửu, bây giờ bất quá là tạm thời ngưng chiến mà thôi. Ít hôm nữa sau Mộc Nha có công dập lửa Lực Đỏ thực lực, hoặc là Hỏa Lực Đỏ lại lần nữa nhìn thấy cơ hội, hai bên sớm muộn biết lại phát sinh chiến tranh. Tại Hồng Hùng từ từ mà nói thuật hạ. Hắc Mộc Bình Nguyên phía trên, Hắc Mộc Thành cùng Hỏa Đường trại, Mộc Nha cùng Hỏa Lực Xích Chi ở giữa ân oán khúc mắc, cùng phức tạp thế cục, chậm rãi nổi lên mặt nước. Chương 99, quân sách chương 99, quân sách thú vị, không nghĩ tới nho nhỏ trong núi Bình Nguyên phía trên, lại có hai người sư vương, còn vì chi bạo phát chiến tranh. Nghe xong Hồng Hùng tình báo về sau, Lục Vân nở một nụ cười. Đối với Hắc Mộc Thành cùng Hỏa Đường trại ở giữa mâu thuẫn, hắn chỉ có một cái đánh giá, đó chính là đánh cho quá tốt rồi. Lần này chinh phạt Hắc Mộc Thành, Lục Vân trong lòng lớn nhất sầu lo, chính là nơi đây Bình Nguyên bên trên mang gì, biết liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng hắn kẻ xâm nhập này. Toàn bộ Bình Nguyên mấy bạn man di, lấy man di thanh niên giai binh đặc tính, có lẽ nhưng tập kết hơn bạn binh mã. Đến lúc đó, cho dù bày trận mà chiến, lấy 3.000 đôi hơn bạn, liền tự mình dưới tay những cái kia không có trải qua quá đánh nữa tranh tân binh, dù là huấn luyện cho dù tốt, Lục Vân cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng. Mà đối phương nếu là lui giữ thành trì, cùng hắn rằng co tiêu hao, kia trận chiến này càng là giả dích vô tuyệt kỳ, không biết muốn đánh tới thời điểm nào. Dưới mắt, đen không yên tính nguyên xuất hiện phân liệt, xuất hiện hai cái thế lực khác nhau bẻ cánh. Như vậy bọn hắn liên thủ, đối phó chính mình cái này kẻ ngoại lai khả năng liền giảm mạnh. Xuất chinh lần này, chỉ cần làm tốt chọn lựa phân biệt, đừng hai phe cùng một chỗ đánh, mà chỉ chọn một nhà thế lực đánh đập, một phương khác sẽ có cực lớn xác suất ngồi xem bất động. Như thế, chỉ cần đối phó một bộ phận Bình Nguyên man di, Lục Vân áp lực cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Huyện tôn, lấy thuộc hạ mấy tháng này kiến thức, lần này nếu như xuất chinh, chẳng bằng chọn lựa Hỏa Đường trại làm đối thủ. Kia Di Vương Mộc Nha lòng dạ nhỏ mọn, đối với địch nhân tỷ tất báo, cái này tại Bình Nguyên bên trên là có tiếng. Cho nên chúng ta tiến đánh Hỏa Đường trại, đối phó hắn cựu địch Hỏa Lực Đỏ, như vậy Mộc Nha tuyệt đối sẽ án binh bất động, sẽ không nhúng tay chúng ta cùng Hỏa Đường trại chiến tranh. Chỉ có thể nói không chắc còn muốn mượn tay của chúng ta, tiêu diệt hoặc là gọn được Hỏa Đường trại. Như thế đã có thể diệt trừ cựu địch, hắn nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, cùng chúng ta đánh lâu mọi mệnh chi quân giao chiến, phần thắng cũng biết tăng nhiều. Việc này đối với chúng ta có lẽ có chỗ bất lợi, nhưng chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng công phá Hỏa Đường trại, liền có thể lấy cái này trại làm dựa vào, nhanh chóng tại Bình Nguyên đặt chân. Hỏa Đường trại thế nhưng là một nhà vây công nửa năm, đều không đánh tan được trại. Thuộc hạ tận mắt đến đó nhìn qua, này trại cao lớn kiên cố, tuy là thổ mộc tạo dựng, nhưng phòng ngự không thể so với đồng dạng thành trì chênh lệch, có thể đủ làm quân ta tại Bình Nguyên hậu cần căn cứ. Lúc này, Hồng Hùng cũng dâng lên kế hoạch của mình. Người này mạch suy nghĩ cũng cùng Lục Vân không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì có tự mình tham biếng kiến thức, Hồng Hùng còn cho ra một cái thích hợp mục tiêu, Hỏa Đường trại Hỏa Lực Đỏ. Hỏa Đường trại sao? Nghe được Hồng Hùng kế sách, Lục Vân thật cũng không từ chối, mà là lâm vào trầm tư. Nếu như Hồng Hùng dò xét tin tức, không có phạm sai lầm, như vậy Hỏa Đường trại chỉ là 7.000 nhân khẩu, cho ăn bệ bụng cũng liền triệu tập 2.000 binh mã, mà lại trong đó còn đã bao hàm số lượng lớn già yếu, thậm chí tráng phụ, cái này cùng hắn tại ngoại giới bên trong nghe đồn không kém nhiều. Lấy Lục Vân trong tay binh mã, muốn đánh tan dạng này 2000 đám mỗ hợp, độ khó cũng không lớn. Coi như đối phương theo trại mã thủ, kết quả cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Vấn đề duy nhất, liền chính là hắn tiến đánh hỏa đường trại thời điểm, Hắc Mộc Thành có thể hay không xuất binh viện trợ. Nếu là Mộc Nha mang theo toàn bộ Bình Nguyên Man nhân cùng đi cứu viện, kia trận chiến này liền trở về Lục Vân lúc trước lo lắng một điểm, địch ta binh lực qua với cách xa, mình phần thắng không lớn. Nhưng nếu Mộc Nha là cái lòng dạ nhỏ mọn hạng người, kia hỏa đường trại ngược lại là cái thật không tệ mục tiêu. Thầm nghĩ một trận, Lục Vân có quyết đoán, sau đó nhìn về phía Hồng Hùng nói, đề nghị của ngươi rất không tệ, bản quan sẽ cân nhắc. Lần này đi mấy tháng, ngươi cũng vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng. Hồng Hùng hành lễ lui ra. Như là đã làm rõ ràng Bình Nguyên Man nhân nội tình, đồng thời xác định đầu tiên chinh phạt mục tiêu, Lục Vân cũng lập tức bắt đầu vì xuất chinh làm lễ chuẩn bị. Xuất chinh lần này, hắn cũng không có mang quá nhiều tướng lĩnh, thủ hạ tam lưu võ giả, chỉ có Chu Dương, Tào Tử Diệp, Hồng Hùng ba người. Còn như Trần Ngạn Văn, Quý Tiện Vân các loại, đang tại Cư Phong huyện chủ trì kêu 4.100 lính mới huấn luyện, căn bản thoát thân không ra. Lý Thông thì lưu thủ Hồng Nham Thành, phụ trách đại quân hậu cần cung ứng cùng bản địa phòng ngự. Không có thân phận bối cảnh, quật khởi thời gian quá ngắn, tệ nạn lúc này cũng hiện lộ ra. Cứ việc Lục Vân chọn lựa vô số có thiên phú hạt giống, mỗi ngày không ngừng đi bồi dưỡng đổ vào, có thể nghĩ muốn phát triển thành khỏe mạnh đại thụ, vẫn như cũng cần thời gian lắng đọng. Ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, trừ phi là Chu Dương, Tào Tử Diệp loại này màu xanh mệnh cách, nếu không những cái kia chỉ có thể coi là được ưu đẳng thâm đen mệnh cách, căn bản không đủ để trở thành tam lưu võ giả. Bất quá chờ đến sang năm liền tốt. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân tràn ngập chờ mong. Chu Dương chờ màu xanh mệnh cách, một năm nhưng liên thông hai đầu kinh mạch, trực tiếp đi vào tam lưu võ giả chi cảnh. Thâm đen mệnh cách, tại các loại tài nguyên chất đầy tình huống dưới, cũng chỉ có thể 2 năm luyện thông một đầu kinh mạch, 4 năm đi vào tam lưu võ giả. Hắn thủ hạ thâm đen mệnh cách, bồi dưỡng lâu nhất một nhóm, đã đầy thời gian 2 năm rưỡi. Chỉ kém 1 năm rưỡi, liền đủ 4 năm. Đến lúc đó, Lục Vân dưới tay, liền sẽ đại lượng xuất hiện tam lưu võ giả. Đó mới là hắn nhấm nháp mình thu hoạch thành quả thời điểm. Còn như dưới mắt, cũng chỉ có thể trước nấu một nhịn. Cũng may cho dù trong tay tam lưu võ giả không đủ, nhưng Hắc Mộc Bình Nguyên bên trên man nhân, tình huống cũng kém không nhiều lắm. Nhị lưu võ giả không có, tam lưu võ giả cũng tại 4 năm trước phản loạn chiến tranh. Cùng trước đây Hắc Mộc Thành cùng hỏa đường trại trong chiến tranh tiêu hao không ít, chỉ còn lại mèo to mèo nhỏ 2-3 con. Hai bên cũng chỉ có thể nói là 8 lạng nửa cân, ai cũng đừng chê cười ai. Xác định xuất chinh tướng lĩnh, Lục Vân liền lập tức tập kết quân đội. 3000 gia trưng binh mã, còn có 5000 tù phạm, một mực tại tập hợp huấn luyện, lúc này nghe được điều lệnh, lập tức liền có thể xuất phát. Mà phương tiện giao thông, từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Sớm tại năm ngoái, Lục Vân liền ủy thác thân gia chế tạo 30 chiếc nội hà thuyền lớn, đều có thể gánh chịu 100 người. Đồng thời vì thúc đẩy những thuyền này chỉ, hắn lại chiêu mộ 300 thủy binh địa phương, gây dựng một chi thủy quân. Toàn bộ thủy quân rất là đơn sơ, chiến lực cũng không mạnh, thậm chí đều đánh không lại Thái gia đội tàu yếu nhất nội hà đội tàu. Nhưng lại thế nào nhỏ yếu, đây cũng là đường đường chính chính chiến hạm, cũng là đường đường chính chính huấn luyện chi quân. Đối phó những cái kia còn mở ghe độc mộc, lớn nhất thuyền cũng chỉ có thể gánh chịu hơn 10 người man nhân, Lục Vân thủy quân đã là hàng duy đặc kích. Có nhánh thủy quân này tại, dù là kia Mộc Nha thật công chính vô tư, tại hắn tiến đánh hỏa đường trại thời điểm, lãnh binh đến đây trợ giúp. Dựa vào 30 chiếc thuyền lớn, thủy quân cũng có thể phong tỏa đông giang dòng nước, không cho man di phiến thuyền qua sông. Lục Vân nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua đem chiến tranh thắng bại, dựa vào tại địch nhân tính cách thiếu hụt phía trên. Dù là có nhất định nắm chắc, Mộc Nha sẽ không ra binh. Hắn cũng phải làm tốt đối phương xuất binh sau phòng bị thủ đoạn. Chi này 300 người thủy quân, chính là dự lưu hậu thủ. Hoành đoạn mặt sông, đoạn tuyệt Bình Nguyên Đông Tây hai bờ liên hồng, từ trên địa lý, đem hai bên chia làm hai cái khu khối. Sau đó, mình lại an tâm tiến đánh hỏa đường trại. Kế hoạch chính là như thế. Chương 100, phá trại chương 100, phá trại mùng 3 tháng 9. Lục Vân mang theo 1000 Hồng Nham quân, 800 dân binh cùng 1000 biểu hiện hơi tốt tù phạm, leo lên thủy quân đội tàu. Sau đó thuyền lớn ngược sông mà lên, quy mô lớn thẳng hướng Hắc Mộc Bình Nguyên. Chỉ dùng 2 ngày, đội tàu liền xuất hiện ở Bình Nguyên đường sông phía trên. Không lộ như thế đội tàu đột nhiên lái tới, trong nháy mắt kinh động đến dọc theo sông từng cái man trại. Hai bên bờ man nhân, tại nhận ra kia là Việt nhân quân đội sau, từng cái hoảng sợ kêu lên. 4 năm trước trận kia thảm bại, cũng không đi qua bao lâu, không ít kinh nghiệm bản thân người vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Trại bên trong bộ tộc dũng thổ, lúc đầu khí thế hạo đãng ra ngoài, muốn cướp về tổ tiên địa bàn. Trước cũng sát thực tiến triển thuận lợi, giết không ít Việt nhân, đoạt không ít thành trấn nông thôn. Nhưng chờ Việt nhân đại quân điều đến, chính là nghiêng về một phía tan tác. Hắc Mộc Bình Nguyên bên trên từng cái trại, phàm là tham dự trận kia phản loạn, trên cơ bản ít thì tử thương hơn 10 người, nhiều thì tử thương hơn 1000 người, cơ hồ nhất đại nam nhân đều chết sạch. Bây giờ Việt nhân lại lần nữa giết vào thâm sơn, không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định là đến tìm bọn họ báo thù. Lại nhìn kia hùng vĩ hạm đội, đông đảo thuyền số lượng, bọn người man càng là hoảng sợ. Nhiều như vậy thuyền, vận tải người khẳng định cũng rất nhiều. Việt nhân lần này xuất động binh mã, khẳng định không ít. Làm ra điểm ấy phán đoán về sau, đông giang ven bờ man di trại, ít người, trực tiếp bắt đầu rời xa di chuyển, chuẩn bị trốn đến cái khác lớn trại, hoặc là trốn vào trên núi tị nạn. Nhiều người trại cũng triệu hồi tất cả tộc nhân, bắt đầu phong bế cửa trại, chuẩn bị tử thủ. Đao mệnh tử thủ đồng thời, từng cái trại cũng phái ra người mang tin tức, tiến về Hắc Mộc Thành hoặc hỏa đường trại, thông báo Việt nhân xâm lấn tin tức. Toàn bộ Bình Nguyên đều theo Lục Vân đại quân đến, bắt đầu trở nên rung chuyển bất an. Nhưng mà đối với những này kinh hoàng man nhân, Lục Vân cũng không để ý tới. Hắn tại Hồng Hùng chỉ dẫn dưới, dẫn đội tàu một đường lái về phía hỏa đường trại vị trí lưu vực, rất nhanh liền đi tới một chỗ nhỏ bến tàu. Chỗ này bến tàu là hỏa đường trại đang quản để ý, chuyên môn dùng để tiếp đãi từng cái bộ tộc sứ giả cùng quay về thương khách, quy mô khá lớn, thường ở mấy trăm người. Chỉ là Lục Vân đội tàu một đường bắc thượng, trên đường chưa hề dừng lại, tốc độ cực nhanh. Chờ đến cái này bến tàu lúc, bên trong man nhân căn bản là không có nhận được tin tức. Đối mặt đội tàu đột nhiên tập kích, cứ việc cũng làm ra chống cự, tụ tập hơn 10 người thủ vệ bến tàu. Nhưng trên thuyền một trận cung nỏ liên phát, trong nháy mắt liền đem những thủ vệ này bắn người ngã ngựa đổ. Mấy chục người thủ vệ chết trận giữa trường hơn phân nửa, những người còn lại cũng kêu khóc khí giới mà chạy. Bình định đổ bộ trở ngại, tinh nhuệ nhất Hồng Nham quân nhanh chóng bày trận xuống thuyền, lái vào bến tàu bên trong, bắt đầu khống chế các nơi yếu điểm, đồng thời kết trận phòng thủ. Một nhóm lại một nhóm binh mã nhanh chóng xuống thuyền, rất nhanh liền tại trên bến tàu hoàn thành tập kết. Nhìn xem tập kết tốt quân đội, Lục Vân phân phó nói, chỗ này bến tàu lưu 300 dân binh phòng thủ, Tào Tử Diệp, ngươi đến phụ trách việc này. Rõ. Tào Tử Diệp tuân mệnh. Rồi sau đó liền điểm 300 dân binh, bắt đầu tiếp quản bến tàu phòng vệ. Lục Vân lại đối thủy quân tướng lĩnh, một cái tư chất thường thường màu đen mệnh cách nói ra, ngươi lưu lại 10 chiếc thuyền lớn, bắt đầu dọc theo bình nguyên bên trên Đông Giang tuần sát, chặn đánh bất luận cái gì ý đồ thông qua Đông Giang thuyền, phòng ngừa man nhân binh mã qua sông, cứu viện hỏa đường trại. Còn lại thuyền thì lập tức trở về Hồng Nham thành, vận chuyển bên kia còn lại binh mã cùng lương thảo khí giới tới. Hồng Nham thành bên kia còn có 1200 dân quân cùng hơn 4000 tù phạm, nhận hạn chế với vận lực không đủ, không có cách nào tất cả đều cùng theo xuất trình. Chỉ có thể điểm số lần lượt binh tướng ngựa mang đến. Toàn bộ vận binh quá trình dự tính muốn duy trì liên tục nửa tháng. Vâng. Thủy quân tướng lĩnh cũng nhẹ gật đầu, rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Làm ra những này an bài sau, Lục Vân thì lập tức mang theo còn thừa binh mã, bắt đầu hướng về hỏa đường trại đánh tới. Lần này hắn tới đột nhiên, đánh tất cả man nhân một trở tay không kịp. Dù là vừa mới thanh lý bến tàu, có không ít man nhân chạy ra ngoài, tất nhiên sẽ hướng hỏa đường trại báo cáo nơi đây biến cố. Nhưng cho dù hỏa đường trại biết được Lục Vân đến, cũng chỉ là so với hắn đại quân nhanh như vậy nhất thời một lát mà thôi. Như thế chút thời gian, căn bản không đủ đối phương làm ra bao nhiêu phản ứng. Cho nên trận chiến này mấu chốt, liền chính là nhanh. Vì cam đoan đầy đủ nhanh, Lục Vân thậm chí liên thủ xuống dưới binh mã, cũng chia thành hai cái bộ phận. Bản thân hắn mang theo 1000 tinh nhuệ nhất Hồng Nham quân, trực tiếp nhẹ quân đi nhanh, vứt bỏ số lượng lớn phúc nặng, lấy hành quân gấp trạng thái chạy về phía hỏa đường trại. Chu Dương thì dẫn 500 dân binh, áp tải 1000 tù phạm, đi theo phía sau chậm rãi theo đuôi. Sự thật chứng minh, đây là cực kỳ hữu hiệu sách lược. Làm Lục Vân lãnh binh đến hỏa đường trại lúc, trại rõ ràng đã được đến tin tức, cửa lớn phong bế, trên tường thành có quân coi giữ đang đi lại cảnh giác. Nhưng những này quân coi giữ số lượng cũng không có bao nhiêu. Dù là có thể nhìn ra bọn hắn đã cạn kiệt điều động nhân thủ, vẫn như trước không có thể đem toàn bộ tường thành chiếm hết. Thành thứ ba bên trong trại, trên tường thành chỉ có thể nhìn thấy giải rác 200-300 quân coi giữ, 4-5 mét mới có một người, phòng ngự thưa thất tới cực điểm. Tốt. Trông thấy một màn này, Lục Vân mừng rỡ. Theo sau không chút do dự, mở ra hoa cái thuật, tại bên cạnh mình chống ra một đạo phòng ngự. Sau đó dẫn đầu, liền hướng phía cửa trại mà đi. Trên tường thành Man Di phát hiện điểm ấy, từng cái kinh hoàng vô cùng. Vô số mũi tên cùng ném đá, liền hướng Lục Vân đập tới. Nhưng những này bất lực thủ đoạn, rơi trên hoa cái thuật, chỉ là lên điểm điểm gợn sóng, không tạo được bất cứ thương tổn gì. Lục Vân nhẹ nhõm liền tới gần cửa trại, sau đó nâng tay một đường kiếm phù thả ra. Theo kiếm khí trào lên, đen nhánh thiết mục chế thành kiên cố cửa trại, trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ là cửa này chất lượng thượng thừa, chịu một đạo kiếm khí, nhưng cũng còn tại kiên trì, cũng không có vỡ vụn. Lục Vân có chút nhíu mày, phất tay lại là một đường kiếm phù. Kiếm khí bắn ra bốn phía, vẫn là không có phá. Lại một đạo kiếm khí. Kiếm quang lấp lóe, theo một tiếng ầm vang, cửa thành ầm vang sụp đổ. Sụp đổ đồng thời, cửa sau thủ vệ một chút man binh cũng phát ra tiêu thảm. Lại là tại cửa phá đồng thời, cũng bị kiếm khí đâm trúng, cùng một chỗ mất mạng. Bọn hắn vừa chết, cửa thành động sau, liền trống trải một mảnh, không còn chút nào nữa ngăn cản. Cửa thành đã phá, chúng tướng sĩ, theo ta giết. Lục Vân gặp đây, mặt lộ vẻ hưng phấn, không chút do dự, lại tiếp tục xông về trước giết. Hòa đường trại nội tình, hắn sớm đã biết rõ. Nay trại dù là đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ có thể xuất binh 2000 người, người mạnh nhất đều không có nhị lưu cảnh giới. Nếu là đối phương thật tụ tập hơn ngàn binh mã, như vậy dù là Lục Vân có pháp thuật bản thân, cũng không dám mạnh mẽ đâm tới, miễn cho mình lâm vào chúng đây, bị người bầy giết. Nhưng bây giờ trại bên trong liền kia 200-300 binh mã, đỉnh trời, lại thêm mấy cái tam lưu võ giả. Chút thực lực ấy, đứng nhìn để bọn hắn đánh, đều không đả thương được Lục Vân mảy may. Vậy hắn cũng tự nhiên không sợ hãi, bắt đầu dũng manh đi đầu. Mắt thấy chủ tướng như thế dũng manh phi thường, phía sau Hồng Nham quân các tướng sĩ, từng cái cũng sĩ khí đại trấn. Giết! Hơn ngàn tướng sĩ gào thét, lần theo đã bị phá ra cửa thành, sắp nhập vào trại. Theo bọn hắn tiến vào, lò sưởi tại cuối cùng nhất một tia chống cự cơ hội, cũng theo đó phá diện. Trận chiến này, đại cục đã định. Chương 101, nội tình chương 101, nội tình nửa canh giờ về sau, tất cả đều kết thúc. Hòa đường trại tất cả phản kháng đều bị quét sạch tiêu diệt. Trong trại man nhân, hoặc chết hoặc hàng. Liền ngay cả bọn hắn trại chủ Hỏa Lực Xích, cũng khi nhìn đến Lục Vân quanh người vờn quanh hoa cái thuật sau, lập tức quỳ xuống, lựa chọn đầu hàng. Đó là cái người biết nhìn hàng, biết được hộ thể chân khí tồn tại. Nhìn thấy hoa cái thuật, liền tưởng lầm là hộ thể chân khí. Tăng thêm lúc trước mắt thấy Lục Vân dùng kiếm khí, cứ thế mà đánh nát cửa trại thực lực kinh khủng, lại càng không có nửa điểm chống cự dũng khí. Lúc trước rời núi phản loạn thời điểm, Hỏa Lực Xích tận mắt nhìn thấy qua nhất lưu võ giả thần uy. Đó là thật cứ thế mà dựa vào sức một mình, đem bọn hắn hơn ngàn màn quân cho đánh tan, thậm chí tàn sát hơn phân nửa. Dưới mắt trại bên trong, lại xuất hiện một cái loại này hung nhân. Tiếp tục đánh xuống, ngoại trừ để trại bên trong người chết càng nhiều bên ngoài, không có cái khác kết quả. Vì bảo tồn trại, bảo tồn tộc nhân, đầu hàng là lựa chọn tốt nhất, đầu lĩnh quy hàng, triệt để đánh nát còn lại man nhân ý chí chống cự, trại bên trong tất cả man nhân dành trước sợ sau đầu hàng, thế là đại quân triệt để chiếm cứ toàn này trại. Lục Vân để quân đội bắt đầu tiếp quản trại bên trong các nơi thành phòng, đồng thời để cho người ta đem tất cả man nhân tập trung đến cùng một chỗ, chia nam nữ hai doanh cách ly tạm giam. Sau đó chính là kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Vì thế, hắn tìm tới Hỏa Lực Xích. Ra ngoài ý định, vị này hỏa đường trại chủ nhân, vậy mà cũng biết nói biệt ngữ, hơn nữa còn có chút tinh thông. Hỏi thăm phía dưới, thế mới biết hiểu, trong núi lớn man nhân các bộ, quy mô hơi lớn chút trại, trên đó tầng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ nói chút biệt ngữ. Trên trăm năm tư giết, tất nhiên tạo thành trước nay chưa từng có cừu hận. Nhưng ở trong tranh đấu, vì có thể sinh tồn đồng thời thủ thắng, man nhân cũng tại học tập Việt nhân các loại ưu điểm. Bắt đầu kiến thiết thành trì, học tập trước tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật, giã luyện kỹ thuật, các loại văn tự, lợi hại hơn võ học chỉ cần có thể tăng cường thực lực, đều biết đi học. Mà muốn tốt hơn học tập, tự nhiên không thể thiếu học tập Việt nhân ngữ ngôn. Ngôn ngữ chung, ngược lại để Lục Vân thuận tiện không ít. Thẩm vấn lên Hỏa Lực Xích, đơn giản quá nhiều. Chúng ta Hỏa Đường trại, chỉ là vùng này gọi chung là, chủ yếu là xưng hô chúng ta cái này bộ tộc. Trên thực tế, ngoại trừ nơi này Hỏa Đường trại bên ngoài, lân cận còn có 3 cái trại, giống vậy thuộc về chúng ta bộ tộc. Ngoài ra còn có 5 cái bộ tộc khác nhỏ trại, cũng thần phục với chúng ta Hỏa Đường trại. Tướng quân tới quá nhanh, ta không kịp triệu tập dũng sĩ, cho nên mới bại như thế nhanh. Đối mặt Lục Vân hỏi thăm trại thực lực, Hỏa Lực Xích đã có chút không cam lòng, lại có chút may mắn. Không cam lòng với Hỏa Đường trại, cứ như vậy bị người công phá. Muốn tiến hành cùng hắn chưa kịp triệu tập số lượng lớn dũng sĩ, không phải đối mặt một cái nhất lưu cao thủ dẫn đầu quân đội, trại có thể hay không giữ vững khó mà nói, người nhất định phải chết rất nhiều. Lục Vân không để ý hắn loại này tâm tình rất phức tạp, tiếp tục đề ra nghi vấn lấy Hỏa Đường trại, cùng nơi đây hắc một bình nguyên bên trên các loại tin tức càng kẽ. Làm bình nguyên bên trên đã từng xương qua vương người, Hỏa Lực Xích biết tin tức, rõ ràng so Hồng Hùng dò xét đến tình báo, muốn kỹ càng đồng thời chân thực không ít. Tỷ như Hỏa Đường trại có 7000 người, có thể xuất binh 2000, tin tức này đúng là thật, nhưng lại đã quá hạn. Đặt ở 4 năm trước, bọn hắn còn không có bị Nam Trình quân đánh bại, đồng thời chạy về trong núi lúc. Chính đang ở trạng thái đỉnh phong Hỏa Đường trại, xác thực có 7000 nhân khẩu, có thể ra 2000 hùng binh. Nhưng kia một trận thảm bại sau, lúc trước bị Hỏa Lực Xích mang ra núi lớn hơn 1000 bộ tộc dũng sĩ, tại đối mặt Nam Trình quân lúc, sớm bị giết đại bại. Hơn 1000 bộ lạc dũng sĩ, tử thương hơn phân nửa, vẹn vẹn trốn về 300 người. Chỉ là như thế một lần, Hỏa Đường trại liền tổn thất 1000 nhân khẩu, vẫn là tinh hoa nhất thanh niên trai tráng nam tử. Trở về sau, bởi vì oán hận Mộc Nha dẫn đầu Bình Nguyên Man trại liên quân thảm bại, đồng thời cũng vì cho mất đi thân nhân tộc nhân một cái công đạo, áp chế trong bộ tộc các loại thanh âm bất mãn. Hỏa Lực Xích lại giơ lên phản cờ, đem tất cả trách nhiệm đẩy lên Mộc Nha trên thân, mình công nhiên xưng vương, cái này lại mang đến trận thứ 2 chiến tranh. Vương vị chi chiến. Hắc Mộc Bình Nguyên chỉ có thể có một cái vương, dung không được 2 cái chủ nhân. Thế là Mộc Nha dẫn đầu đại quân đến đây bình định, hai bên bạo phát kịch liệt chiến tranh. Tại kinh lịch ngoài núi thảm bại sau, Hỏa Đường trại vốn là nguyên khí đại thương. Đối mặt Mộc Nha đại quân, Hỏa Lực Xích dù là vơ vét bộ tộc tất cả binh mã, đồng thời mạnh chinh 5 cái phụ thuộc trại binh lực, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng tụ tập 2000 người. Nhưng cái này 2000 người bên trong đã bao hàm số lượng lớn 13-14 tuổi thiếu niên, cùng 5-60 tuổi lão nhân, còn có một số thân thể cường tráng kiệt phụ. Chưa răng tình huống bên kia, cũng không tốt gì. Người này làm di vương, mặc dù thế lực mạnh hơn, có thể triệu tập toàn bộ Bình Nguyên Trung Bộ cùng Tây Bộ Bình Nguyên man trại. Nhưng cuối cùng nhất mang tới binh mã cũng chỉ có 5000 người, giống vậy đã bao hàm già yếu tráng phụ. Hai bên một trận đại chiến, Hỏa Lực Xích thủ đông trại, Mộc Nha căn bản là không có cách đánh tan phòng ngự kiên cố Hỏa Đường trại, lẫn nhau hao nửa năm. Cuối cùng nhất, tại Hỏa Đường trại tử thương gần 500 người, đồng thời bên ngoài mấy cái trại bị công phá, bị bắt cóc hơn 1000 người miệng sau, Hỏa Lực Xích cuối cùng không chịu được nổi, lựa chọn bỏ đi vương hào, chịu thua cúi đầu. Thế, giống vậy trong cuộc chiến tranh này tử thương hơn 1000 người, sắp ép không được liên quân bên trong các phương man trại Mộc Nha, cũng lựa chọn lui binh. Đây cũng là liên tiếp kinh lịch 2 trận chiến tranh sau, hát một bình nguyên bên trên từng cái man trại nội tình chân tướng. Chỉ có điều người càng là suy yếu, càng là không thể biểu lộ ra, nếu không đem gây nên 4 phương 8 hướng khải, mang đến cho mình tai họa. Bởi vậy dù là từng cái trại thực lực rõ ràng đã không lớn bằng lúc trước, từng cái nhưng vẫn là đối ngoại gia châu thổi đến vang động trời, nói mình có bao nhiêu sao bao nhiêu cường đại. Như đổ từ thanh thế bên trên, chấn nhiếp đe dọa địch nhân. Hồng Hùng đến cùng không phải bình nguyên người địa phương, ở chỗ này cũng không có cái gì căn cơ phương pháp, chỉ có thể theo đại lưu dò xét một chút bên ngoài tin tức. Cuối cùng được đến tình huống, cùng thực tế có thể nói ngày đêm khác biệt. Tựa như Hỏa Đường trại rõ ràng chỉ còn lại 5000 nhân khẩu, thực tế binh mã chỉ có 7-800 người. Tính cả phụ thuộc, cũng liền 1300-400 người. Cùng Hồng Hùng hồi báo, dòng chính bộ hạ 7000, có thể ra binh 2000, sai lầm thực sự quá lớn. Thuộc hạ dò xét bất lợi, xin tướng quân xử phạt. Bên cạnh Hồng Hùng nghe được những tin tức này, lập tức xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, lập tức quỳ xuống mời phạt. Ngươi mới đến, thời gian ta cho ngươi lại ngắn, dò xét không đến những này bị che giấu tình báo, rất bình thường. Huống hồ ngươi cũng cho ta xác minh bình nguyên tình thế, cũng lập xuống công lao, ta như thế nào bởi vì một chút sai lầm trách tội. Đứng lên đi. Lục Vân cũng không trách tội Hồng Hùng ý tứ. Tham tính không đến tất cả tình báo, cái này rất bình thường, lợi hại hơn nữa gián điệp cũng làm không được không rõ chi tiết, chú đáo. Hồng Hùng chỉ bình nguyên một tháng, ở giữa còn muốn tính cả đi đường, có thể dùng để thám thính tin tức thời gian quá ít. Không cách nào thu hoạch được toàn diện tình báo, thậm chí tình báo xuất hiện một chút sai lầm, đây mới là hợp lý. Người này cũng không sai lầm, ngược lại còn có công. Lục Vân trong lòng được chia rất rõ ràng. Chương 102, Binh Lâm chương 102, Binh Lâm nhìn xem Lục Vân vậy mà lên tiếng trấn an một cái đầu hàng man nhân, bên cạnh hỏa lực xích gặp, trong mắt hiện lên kinh dị. Lại là không nghĩ tới, trước mắt cái này Việt nhân tướng quân, lại không có cùng cái khác Việt nhân đại quan, kỳ thị bọn hắn những người man này cái này khiến hỏa lực xích đối với đầu hàng về sau, mình cùng bộ tộc tương lai vận mệnh lo lắng, muốn an tâm không ít. Trong lòng đang nghĩ như vậy, lại nghe Việt nhân tướng quân lại tiếp tục đặt câu hỏi. Nếu theo ngươi nói như vậy, dưới mắt Hắc Mộc thành bên kia, tối đa cũng chỉ có thể tụ tập 4000 tả hữu binh được rồi. Lục Vân nghe hỏa lực xích kể xong sau, rất nhanh ý thức được bình nguyên man nhân binh lực chống giống như trạng. Ngẫm lại cũng thế. Căn cứ triều đình công báo nói, 4 năm trước bình loạn chi chiến, Nam Trinh quân trước sau đánh giết man di 560 phương, trong đó hơn phân nửa đều là thanh niên trai tráng nam tử. Trong đó cho dù có chỗ khuyết đại, nhưng tử thương 3-40 vạn, có lẽ còn là có. Cựu chân quận man di số lượng, nguyên bản cũng liền hơn 1 triệu người. Lập tức chết như thế nhiều người, vẫn là nam tử trưởng thành, đối với trong núi từng cái bộ lạc đặc kích, tự nhiên không cần nhiều lời. Dưới mắt khoảng cách trận kia chiến tranh, mới trôi qua 4 năm. Thời gian 4 năm, hoàn toàn không đủ để một đứa bé con biến thành nam nhân trưởng thành. Bình nguyên bên trên từng cái man trại, ở vào suy yếu bên trong, cũng có phần hợp tình để ý hỏa lực xích nhẹ gật đầu, Hắc Mộc thành nguyên bản trực tiếp quản hạt nhân khẩu, chỉ là chừng 2 vạn. Tăng thêm một chút phụ thuộc, có thể có cái 5 vạn người. Nhưng 4 năm trước trận kia chiến tranh, bình nguyên mỗi loại trại liên quân xuất binh 1 vạn, cuối cùng nhất chỉ trở về không đến 2000 người. Năm ngoái một nha vây quanh ta trại, đánh nửa năm, hắn lại chết 1000 người. Trước sau cộng lại, không tính ta lò sưởi tại vị trí mảnh này đông bộ bình nguyên trung bộ cùng tây bộ bình nguyên đã tổn thất 8000 nam tử trưởng thành. Hai chỗ này tổng cộng cũng liền khoảng 4 vạn người, không có 8000 nam nhân, còn lại nhân khẩu chỉ có 3 vạn ra mặt, trong đó bao hàm số lượng lớn người già trẻ em. Mục Nha coi như liều mạng nghiên ép, đồng thời đạt được từng cái man trại ủng hộ, tối đa cũng liền trưng tập 5-6000 binh mã, không có quá nhiều người. Nói đến đây, Hỏa Lực Xích nhìn xem Lục Vân, thỉnh câu nói, "Tướng quân, dưới mắt ngài vừa mới xuất quân đến, ngoại trừ Đông Giang bên bờ trại có đề phòng bên ngoài, cái khác bên trong vùng bình nguyên bộ tộc hẳn là còn chưa thu được tin tức. Hiện tại ngài lập tức xuất quân, tập kích Hắc Mộc thành, có cực lớn xác suất giống cầm xuống hỏa đường trại, đem thành này đánh xuống." Kia Mục Nha đối ngoại tuyên bố, Hắc Mộc thành có 800 thân vệ, đồng thời có thể triệu tập 700 người trong nước. Nhưng ta lại biết hắn nội tình. Trong thành nào có như thế nhiều binh mã, cái gọi là 800 thân vệ chính là những cái kia triệu tập người trong nước làm. Hắc Mộc thành nhiều nhất chỉ có 7-800 binh mã, phòng ngự cũng không nghiêm mật. Lấy tướng quân nhất lưu thực lực, xuất lính mài xuống dưới tinh nhuệ tập kích, đủ một trận chiến mà xuống. Đây là cơ hội trời cho. Lúc này nếu là bỏ lỡ chờ Mộc Nha này lao tặc triệu tập bình nguyên bên trên từng cái bộ lạc binh mã, ở trong thành tụ tập 5-6000 người, vậy coi như không tốt đánh. Xuất phát từ mình trôi qua thảm, cựu nhân cũng không thể tốt hơn một mạc ý nghĩ. Hỏa Lực Xích lúc này chủ động nhân kế, bắt đầu thuyết phục Lục Vân tiến đánh Hắc Mộc Thành. Không thể không nói, lời ấy vẫn thật là đả động Lục Vân. Hắn hỏi, ngươi thật xác nhận, Hắc Mộc Thành chỉ có 7-800 người. Hỏa Lực Xích gật gật đầu, ta có thể cam đoan, trong thành cũng chỉ có chút người này. Mộc Nha kia tiểu nhân, từ trước đến nay vành mắt tất báo. Năm ngoái ta cùng hắn đánh xong về sau, trong lòng liền hiểu, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này có cơ hội, tuyệt đối sẽ xuất binh, tiếp tục tiến đánh hỏa đường trại. Cho nên hơn 1 năm nay đến, liền phái số lượng lớn tâm phúc đi trong thành dò xét tin tức, giám thị Mộc Nha động tĩnh. Những tin tức này là ta những cái kia tâm phúc trải qua hơn 1 năm dò xét sau, nhiều mặt xác nhận. Hắc Mộc thành cũng chỉ có 7-800 người trong nước tạo thành đội thân vệ, căn bản không có cái gọi là 800 thân vệ, 700 người trong nước. Đến từ Hỏa Lực Xích cái này Mộc Nha tự địch tình báo, có độ tin cậy vẫn là cực cao. Lục Vân nghe hắn kể xong, cơ bản liền tin. Cũng chỉ có 800 người sao? Hắn trầm ngâm cái số này, cuối cùng nhất vô an nói, "Tốt, ta mang binh đi thử xem." Hỏa Lực Xích nghe, lúc này mừng rỡ, chủ động nói, tướng quân anh minh, ta nguyện ý dẫn đầu trong tộc dũng sĩ, là quân làm tiên phong. Tại cùng Mộc Nha cửu hận trước mặt, man nhân cùng Việt nhân cái gọi là thủ chuyển tiếp, giới hạn tại lúc này cũng mơ hồ. Chỉ là mặc dù quyết định muốn tiến công Hắc Mộc thành, nhưng muốn làm thành chuyện này, nhưng cũng không phải như vậy đơn giản. Đầu tiên là phái đi tuần sát Đông Giang đội tàu, cần lập tức triệu hồi tới. Ngoài ra bởi vì đại bộ phận thuyền bị phái trở về Hồng Nham thành nguyên nhân, chỉ có 10 chiếc thuyền phân hạm đội, cũng chỉ có thể vận tải 1000 binh mã. Cái này chú định lần này tập kích vẫn như cũ chỉ có thể Lục Vân mang theo Hồng Nham quân cùng một chỗ hành động. Nếu là Hắc Mộc thành thật chỉ có 800 binh, như vậy đánh xuống thành này cũng là không khó. Lại sao chép một lần tiến đánh hỏa đường trại quá trình là được. Nhưng đối phương nếu là binh mã không chỉ như vậy, con kia bằng ngàn người, dù là có Lục Vân bị này nhất lưu cao thủ, có thể thi triển pháp thuật tương trợ, lấy Hắc Mộc thành hùng trắng, cũng không phải như vậy tốt đánh. Đánh hạ hỏa đường trại 2 canh giờ sau, Chu Dương mang theo dân binh, tù phạm đã tới trại. Lục Vân đem trại giao cho Chu Dương, làm cho đối phương mang theo binh mã lưu thủ, cũng phối hợp Hỏa Lực Xích an bài sứ giả. Từng bước thu phục thanh lý đông bộ bình nguyên man trại. Tại đông bộ bình nguyên bên trên, bao hàm hỏa đường trại ở bên trong, tổng cộng có 8 tòa lớn nhỏ man trại, giải tại bình nguyên các nơi. Nơi đây vốn có hơn vạn man nhân, nhưng trải qua liên tiếp chiến tranh về sau, lấy Hỏa Lực Xích đoán chừng, còn lại hẳn là chỉ có hơn 7000 người tại hỏa đường trại đều thuộc về hàng tình huống dưới. Chu Dương tay cầm 800 dân binh, 1000 tù phạm cũng không khó cầm xuống những này nhỏ trại giao phó xong những sự tình này hạ sau. Lục Vân mang theo nghỉ ngơi tốt Hồng Nhan Quân, hướng bến tàu tiến đến. Đến bến tàu, đội tàu cũng không trở về tới. Mấy canh giờ đi qua, lấy đội tàu đi thuyền tốc độ, lúc này không biết trôi đến đi nơi nào. Lục Vân phái đi ra sứ giả muốn đem đội tàu triệu hồi, còn không biết muốn chờ bao lâu. Gặp đây, trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Đối với đánh xuống Hắc Mộc Thành kỳ vọng, thấp xuống không ít. Theo trước mắt hiệu suất, về sau hắn muốn đánh đến Hắc Mộc Thành, nhanh nhất cũng muốn một ngày sau này. Một ngày thời gian, đã đầy đủ Hắc Mộc Thành nhận được tin tức sau, triệu tập thành trì xung quanh trại, tụ tập binh lực. Tình huống cũng xác thực như thế. Làm lúc đêm khuya, phái đi ra tuần hành 10 chiếc thuyền trở về, Lục Vân mang theo binh mã trong đêm lên thuyền, hướng về Hắc Mộc Thành tiến đến. Đợi đến sáng sớm, hừng đông rõ ràng, đội tàu cuối cùng đã tới Hắc Mộc Thành bên ngoài. Nhưng mà lúc này ngoài thành bến tàu đã trở nên trống rỗng. Số ít mấy cái người sống, cũng là giám thị trinh sát. Nhìn thấy Lục Vân đại quân đến đây, thét lên vài tiếng, liền lập tức phi mã trở lại về thành bên trong thông báo tin tức. Lục Vân gặp đây, trong lòng dự cảm càng nặng. Cuối cùng nhất tại xuất lĩnh đại quân binh lâm thành hạ, trông thấy trên đầu tường kia lít nha lít nhít quân coi giữ sau, suy đoán cuối cùng trở thành sự thật. Hắc Mộc Thành đã có phòng bị, cũng tụ tập số lượng lớn binh mã. Chỉ là từ xa nhìn lại, trên đầu thành liền tụ tập hơn 1000 người. Lại nhìn trong thành truyền đến động tĩnh, hiển nhiên còn có số lượng lớn quân đội tại tụ tập, thành này đã đồn trú trọng binh, không phải như vậy tốt đánh. Chương 103, đoạt lương chương 103, đoạt lương Hắc Mộc Thành không tốt đánh. Đây là Lục Vân cẩn thận quan sát qua Hắc Mộc Thành thành phòng sau, làm ra phán đoán. Lấy thực lực của hắn, nếu như cứng rắn muốn cường công, cũng là có thể công phá cửa thành, lĩnh quân giết đi vào. Nhưng trong thành tựa hồ tụ tập 2000 binh mã, đem chúng quanh trại binh lực đều điều tập tới, thực lực có thể nói hùng hậu. Lục Vân dù là xuất quân giết vào trong thành, dưới tay binh lực không đủ tình huống dưới, cùng những người này cưỡng ép giao thủ, có lẽ có chiến thắng có thể. Nhưng 1000 Hồng Nhan quân, đoán chừng cũng muốn tử thương hơn phân nửa. Tổn thất quá lớn, hắn cũng không muốn tiếp nhận. Dưới mắt đã đặt xuống hỏa đường trại, mình đã tại Hắc Mộc Bình Nguyên đứng vững bước chân. Về sau chỉ cần chậm rãi công lược kinh doanh, đủ để dùng cái giá thấp nhất, ăn lớn nhất trái cây. Hồng Nhan quân là Lục Vân trong tay tinh nhuệ nhất binh mã, không cần thiết hao phí tại tàn khốc công thành chiến bên trong. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, Lục Vân cũng không có công thành, thậm chí ngay cả thử một chút đều không có, liền lựa chọn xuất quân rút lui. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp trở về hỏa đường trại, mà là để hỏa lực xích dẫn đường, bắt đầu càn quét lân cận man trại. Những này trại nam nhân, không phải đều giúp Hắc Mộc Thành thủ thành đi sao? Vậy thì thật là tốt, những này không có nam nhân, chỉ có phụ nữ trẻ em trại, Lục Vân liền nhận. Dẫn đại quân hướng từng tòa man trại càn quét mà đi. Mặc dù trên đường không ít trại đã trống không, rõ ràng sớm nhận được tin tức, hướng phía Thâm Sơn tránh né. Nhưng vẫn là có một ít không kịp chạy trốn, hoặc là còn chưa thu được tin tức trại, bị Lục Vân ngăn chặn chặn được. Những này nhỏ trại, nhiều con có vài trăm người, tại nam nhân chết hơn phân nửa tình huống dưới, chỉ có thể động viên ra 30-50 tên chiến sĩ. Đối mặt Lục Vân đại quân, căn bản không có mảy may chống cự. Một vòng tề xạ phía dưới, liền đem man trại đánh tan. Sau đó chính là đại quân bảo trại, thu lấy thành quả thắng lợi. Dòng dã 7 ngày, Lục Vân đều tại làm lấy việc này. Chờ đợi mặt thật sự là chắn không đến người, hắn mới hơi có tiếc nuối dẫn binh trở về. Lúc này, đã có 13 cái trại, bởi vì không kịp chạy trốn, bị hắn mang binh công phá. Bị bắt giữ man di nhân khẩu, chừng hơn 5000 người. Bị như thế một phen suy yếu, Hắc Mộc Thành có thể khống chế nhân khẩu, dự tính liền chỉ còn lại hơn 26000 người. Suy nghĩ thêm đến có số lượng lớn man trại bộ lạc trực tiếp trốn vào Thâm Sơn, cũng không có tiến về Hắc Mộc Thành. Như vậy một nha có thể điều động nhân lực, có thể không đủ 2 vạn. Lấy 2 vạn nhân khẩu, trong đó còn có số lượng lớn phụ nữ trẻ em, cao nữa là cũng chỉ có thể triệu tập 3000 binh lực. Liền 3000 binh mã, đối Lục Vân tới nói, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên lãnh binh áp tại tù binh, quay trở về hỏa đường trại sau. Mắt thấy Hồng Nham Thành bên kia về sau binh mã, cũng lần lượt chuyển vận đi qua. Lục Vân trực tiếp hạ lệnh, ngoại trừ dân binh lưu thủ hỏa đường trại bên ngoài, còn lại 1200 dân quân, lập tức áp tại tù phạm, phân phó tây bộ, bên trong bộ 2 nơi bình nguyên, bắt đầu thu hoạch nơi đó đã thành thục lương thực. Hiện tại thế nhưng là tháng 9, chính là cây lúa thành thục lúc. Bình nguyên bên trên các nơi man trại, bởi vì Lục Vân mang binh đến, bị dọa đến chạy tứ tán. Đao tẩu thời điểm, cũng không biết có phải hay không còn ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Lục Vân cũng chỉ là mang binh qua một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Cho nên các nơi ruộng lúa cũng chưa kịp thu hoạch. Dưới mắt, cái này mấy vạn mẫu ruộng lúa, lại liền tiện nghi hắn, mấy ngàn dân quân, tù phạm, chạy tới các nơi man trại, bắt đầu thu hoạch cây lúa. Lục Vân thì mang theo 1000 Hồng Nhan quân, một lần nữa thẳng hướng Hắc Mộc Thành. Lần này hắn cũng không phải là đến công thành, mà là giám thị trong thành man quân động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn ra khỏi thành, đi tập kích đang tại thu hoạch hạt thóc dân quân, tù phạm. Đối với tòa này Hắc Mộc Thành, Lục Vân cũng không có cường công ý niệm. Dưới mắt ưu thế tại hắn, thế cục lại không tí bách, không cần thiết buộc lên số lượng lớn tử thương đại giới, cứng rắn gặp một tòa có 3000 thủ vệ thành trì. Đã những này man di nghĩ đợi ở trong thành, vậy liền để hắn ngốc nhìn kỹ. Mình đem bọn hắn trại chiếm, đem bọn hắn lương thực thu, sau đó đại quân đem nơi này làm thành một tòa cố thành. Ta ngược lại muốn xem trong thành 2 vạn người, 3000 binh mã, có bao nhiêu lương thực đủ ăn. Hắc Mộc Thành bên ngoài, Lục Vân đứng tại đài cao, ngắm nhìn thành trì. Thông qua linh nhãn thuật gia trì, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia quân coi giữ trên mặt sợ hãi, cùng đối với mình quê hương bị phá hư, hạt thóc bị người thu hoạch phẫn nộ. Nhưng cho dù lại thế nào sợ hãi phẫn nộ, bọn hắn cũng không dám ra khỏi thành giao chiến. Dù là mình thủ hạ chỉ có 1000 binh mã, chỉ là 1000 người, liên dọa đến 3000 man quân không dám ra thành, chỉ dám theo thành mà thủ. xem ra lúc trước Nam Trinh quân mang cho những này Man Di sợ hãi, đến bây giờ cũng không có tiêu tán, thậm chí ngược lại nghiêm trọng hơn a. Lục Vân trong lòng không khỏi cảm khái. 4 năm trước trận kia thảm bại, mang cho trong núi Man Di giáo hơn quá sâu. Gần bạn thanh niên trai tráng nam tử chết đi, cơ hồ đánh sáng nhất đại nam nhân. Đó cũng đều là dũng mãnh nhất, cường đại nhất các bộ tộc dũng sĩ. Kết quả vẫn là bại như thế thảm, chết như vậy nhiều. Còn lại một chút trốn về đến Man Di, cũng bởi vậy mắc phải thật sâu Việt quân sợ hãi chứng, ngay tiếp theo bởi vì bọn họ truyền bá, sợ hãi cũng thay đổi vì toàn bộ Bình Nguyên Man nhân sợ hãi. Cái này liền có Lục Vân đại quân, tại Bình Nguyên hoành hành vô kỵ tràn diện xuất hiện. Thôi, trước vây quanh đi. Quan sát một hồi đối diện thành phòng, gặp bọn họ không có nửa điểm ra khỏi thành ý tứ, Lục Vân cũng mất hào hứng. Xuống đài cao, trở về mình lều lớn, lười đi để ý tới bọn hắn. Đợi đến cuối tháng 9, các bộ dân quân lần lượt hồi báo, Bình Nguyên bên trên hạt thóc thu hoạch hoàn tất, đã áp tải tù phạm cùng Mễ Lương trở về hỏa đường trại. Nhận được tin tức sau, Lục Vân cũng thu binh, giải trừ đối hắc mục thành bầy khốn, cùng theo rút đi. Nhìn thấy việc nhân rút quân, trong thành man nhân vẫn như cũ không dám ra tới. Thẳng đến phái ra trinh sát, tại xung quanh hơn 10 dặm bên trong dò xét, xác nhận việc quân hoàn toàn chính xác đi sau. Một nha mới dám thả trong thành man nhân ra. Nhưng mỗi người man nhân bộ tộc trở về mình trại, nhìn xem kia đã bị đốt thành phế tích, thu hoạch sạch sẽ đồng ruộng, tất cả đều không khỏi khóc lớn. Nhà không có, lương thực cũng mất. Sau đó chính là rét lạnh mùa đông. Không có trụ sở, không có ăn uống, bọn hắn thế nào vượt qua cái này chật vật mùa đông? Từng mảnh tiếng khóc vang vọng tại Bình Nguyên phía trên. Đồng thời đối với Di Vương Mộc Nha bất mãn cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Nếu không phải người này vô năng kết đảm, không dám xuất quân khu chủ biệt nhân, bọn hắn quê hương nơi nào sẽ bị hủy? Dưới mắt quê hương của bọn họ bị hủy, ngày mùa thu hoạch bị người đoạt cướp, trong tay còn lại lương thực, căn bản không đủ để chống đến cày bừa vụ xuân. Coi như chống đến cày bừa vụ xuân, cũng chống đỡ không đến cây trồng vụ hè. Tương lai dài đến thời gian 6-7 tháng, những bộ tộc này đều muốn lâm vào đói khát bên trong. Một chút tiên đoán được tương lai thảm trạng bộ lạc, đã tại trong tộc trưởng giả chỉ dẫn dưới, bắt đầu hướng sâu trong núi lớn di chuyển. Bình Nguyên bên trên có việc quân, gia viên lương thực cũng đều bị hủy, căn bản sống không nổi. Muốn vượt qua chật vật mùa đông, cũng chỉ có thể hướng sâu trong núi lớn, hướng kia phiến man hoang hung hiểm chi địa, tìm kiếm một con đường sống. Giống bọn hắn tổ tông, Hắc Mục Bình Nguyên man nhân, cũng tại Lục Vân đả kích phía dưới, bắt đầu một đợt di chuyển trào lưu. Ra khỏi thành gần nửa Man Di bộ tộc, lựa chọn tiến vào núi lớn, truy tìm tổ tiên con đường. Chỉ có còn lại một nửa người, lựa chọn trở về Hắc Mục thành, thỉnh cầu Di Vương Mộc Nha tiếp tế. Hắc Mục thành thống trị căn cơ, xuất hiện dao động. Chương 104, Đông Giang chương 104, Đông Giang hỏa đường trại. Những cái kia Man Di bộ lạc bắt đầu hướng trong núi di chuyển rồi. Làm Lục Vân tử phái đi ra trinh sát nơi đó, hiểu rõ đến Đông Giang phía Tây Bình Nguyên bên trên, những cái kia Man Di bộ lạc di chuyển chiều sau, không khỏi sức sở. Nhưng lập tức, kịp phản ứng sau, liền lập tức ý thức được, đó là cái thu nạp nhân khẩu cơ hội. Hắn lập tức gọi tới Hỏa Lực Xích, cùng đối phương nói việc này, sau đó nói, mặc kệ là Việt nhân, vẫn là man nhân, chỉ cần nguyện ý phục tùng sự thống trị của ta, ta đều có thể đối xử như nhau. Những cái kia trại, bộ lạc, chưa từng có đông lương thực, không có ở lại phòng ốc, khó mà vượt qua mùa đông này. Nhưng phía trên những này, ta đều có. Ngươi lập tức phái người, phái ra sứ giả, đi hướng từng cái di chuyển bộ lạc bên trong. Nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý tiếp nhận sự thống trị của ta, giống Việt nhân giống như nhập hộ khẩu đủ dân, vì ta nộp thuế tổng trinh, vậy ta nguyện ý cứu tế bọn hắn. Tướng quân nhân tử. Lục Vân lời nói này, để Hỏa Lực Xích càng thêm khẳng định, đây là một vị có chí lớn Việt nhân đại quan, trong lòng càng thêm an tâm. Lúc này nhân tiện nói, ta hỏa đường trại tại Bình Nguyên mỗi loại trong trại, vẫn còn có chút uy danh. Thuộc hạ nguyện ý tự mình tiến về, thuyết phục từng cái bộ lạc đến đây tìm nơi nương tựa quy hàng. Lục Vân gật đầu, tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý. Vâng. Hỏa Lực Xích mang theo sứ mệnh, đội vàng mà đi. Người này sau khi đi, Lục Vân liền đem chuyện này buông xuống, đem tinh lực đầu nhập vào sự vụ khác bên trong. Xuất chinh lần này Hắc Mục Bình Nguyên, hắn chiến quả tương đối khá. Mặc dù không thể trực tiếp cầm xuống Hắc Mục thành, nhưng lại cũng đặt xuống hỏa đường trại, lấy được Đông Bộ Bình Nguyên làm đặt chân chi địa. Đồng thời bắt được đầu hàng man nhân, trải qua điểm mà tính, số lượng cũng đạt tới 1.200.000 người. Mặt khác thu hoạch được Bình Nguyên các nơi ruộng lúa sau, cũng thu được mễ 11.000 thạch. Có nhìn những ngày lương thực, đều không cần từ Hồng Nham thành tiếp tục chuyển vận lương thảo. Lục Vân đại quân hậu cần, ngay tại chỗ liền giải quyết. Tóm lại thu hoạch, chinh phạt Man Di chiến lược đã lấy được sơ bộ thành công. Sau đó, chính là chậm rãi công diệt Hắc Mục thành, đem chọn khối Bình Nguyên ăn, đồng thời đối với nơi này tiến hành khai phát xây dựng. Đánh xuống Hắc Mục thành, Lục Vân đã có chiến lược. Đơn giản chính là chậm rãi phá hư đối phương sinh con, bức bách trong thành man nhân không ngừng thoát đi, chiêu dụ từng cái bộ lạc đầu hàng, để hắn dần dần suy yếu, cuối cùng nhất hủy diệt thôi. Toàn bộ quá trình cần duy trì liên tục cái 1-2 năm, tạm thời không cần phải gấp gáp. Bất quá đối với mới chiếm lĩnh kiến thiết, lúc này lại là có thể bắt đầu. Lục Vân kiến thiết trọng điểm là hỏa đường trại chỗ Đông Bộ Bình Nguyên. Khối này Bình Nguyên đã bị hắn hoàn toàn khống chế, phía trên tất cả man di trại, tất cả đều ném hàng thần phục, cơ bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Chỉ có Bình Nguyên xung quanh một chút trong núi sâu, theo Hỏa Lực Xích nói, còn sinh hoạt lấy một chút càng thêm dã man man nhân. Chỉ là những này trong núi man nhân, số lượng cũng không nhiều, cộng lại sẽ không vượt qua hàng ngàn. Lục Vân đã điều động Chu Dương, dẫn bản địa đầu hàng man nhân, gây dựng một chi ngàn người quy mô man quân, bắt đầu vào núi chinh phạt. Những này trong núi man di, chỉ có thể có hai cái kết quả, hoặc là đầu hàng, hoặc là hủy diệt. Trước mắt đến xem, đánh dẹp tiến hành có chút thuận lợi. Bình Nguyên man di cùng trong núi man di, mặc dù có cùng nguồn gốc, nhưng đã sớm phân đạo dương. Dĩ vãng liền có không ít mâu thuẫn, thù hận rất sâu. Hiện tại Lục Vân lại cầm những này Man Quân người nhà làm áp chế, hứa hẹn chỉ cần tiêu diệt trong núi Man gì, lập xuống công lao, liền đặc xá bọn hắn cả nhà. Vì cái hứa hẹn này, từng cái Man Quân cũng tích cực vô cùng, lấy ra 12 phần khí lực đến diện sơn man. Tại bọn hắn đã kích xuống, đã có mấy cái sơn man nhỏ trại bị công phá, chém giết, bắt được mấy trăm người. Mặt khác một chút sơn man thì trốn vào núi lớn, bắt đầu cùng đánh dẹp Man Quân đánh du kích chiến, bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Lục Vân chỉ là nhìn qua hai mắt, liền không có chú ý sơn man không có thành tựu, hủy diệt chỉ là thời gian chuyện. Dưới mắt tinh lực của hắn, đặt ở tân thành tu kiến bên trong. Đúng vậy, Lục Vân vừa chuẩn bị xây một tòa thành trì. Hòa đường trại chỗ đông bộ bình nguyên, diện tích khá lớn, đồ vật có hơn 20 dặm, nam bắc có trong vòng hơn 10 dặm. Tăng thêm phụ cận một chút trong núi Hà Cốc, nếu là tất cả đều khai khẩn ra, dự tính có thể chiếm được ruộng tốt 10 vạn mẫu. Như thế cơ nghiệp, đầy đủ chèo chống một tòa thành trì. Cho nên quan sát bên này tình huống sau, Lục Vân đã quyết định lấy nguyên bản hỏa đường trại làm cơ sở, xây dựng thêm một tòa Đông Giang thành, liền lấy chạy qua bình nguyên đầu kia Đông Giang làm tên. Còn như lò sưởi cái tên này, Man Di hàm nghĩa quá nặng, dễ dàng để uy thuận Man Di nhớ tới cho nên tộc trực tiếp bị bỏ hoang. Vì sửa tốt thành này, Lục Vân khẩn cấp đưa tới Lữ Khải Công cùng Lý Thông, để hai cái này bạn nối khố cùng một chỗ phối hợp, uy hoạch tân thành yêu cầu của hắn là qua sang năm cày bừa vụ xuân trước, đem tân thành xây xong. Nơi đây bình nguyên vì nhiều, đúng là một chỗ tốt nhất xây thành trì chi địa. Lữ Khải Công khẳng định nơi đây xây thành trì quy hoạch, theo sau nói, bất quá bây giờ là cuối tháng 9, khoảng cách sang năm tháng 2 mặt cày bừa vụ xuân, chỉ còn 5 tháng thời gian. Muốn tại tháng 5 bên trong xây thành Đông Giang thành, cần thiết nhân lực thế nhưng là không nhỏ. Lục Vân thua tay nói, người, có là tu thành nhân lực, là sung túc. Nơi này có 5.000 tù phạm. Bản địa 1.200.000 man di bên trong, trừ bỏ kia 1.000 vào núi Man Quân, cũng có thể tái xuất 3.000 nam nhân tráng phụ. Chờ ngày mùa thu hoạch hoàn tất, Hồng Nham thành bên kia cũng có thể lại triệu tập 1.000.000 dân phu. Như thế tổng cộng, chính là 18.000 người. Như thế nhiều nhân thủ, thậm chí so với lúc trước xây dựng Hồng Nham thành, còn muốn dư giả mấy lần. Nghe xong Lục Vân vì xây thành chỉ chuẩn bị nhân thủ, Lữ Khải Công không có lo lắng, gật đầu nói, nếu như thế, vậy chỉ cần 5 tháng, qua sang năm mới đầu tháng 2, cày bừa vụ xuân trước đó, ta liền có thể tu ra một tòa Đông Giang thành. Đối với chuyên gia, Lục Vân từ trước đến nay là tôn trọng. Bảo đảm các loại nhân thủ vật tư không thiếu sau, liền đem việc này giao cho bọn hắn. Xây thành chi chuyện, giao cho người chuyên nghiệp. Lục Vân cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu đối Đông Giang thành tương lai thành phòng, cùng nhân khẩu di chuyển việc, tiến hành quy hoạch cùng an bài. Đầu tiên là nơi này quân coi giữ. Đông Giang thành trực diện hát một thành, tương lai cũng cần gánh chịu lấy đánh hạ thành này, quét sạch bình nguyên bên trên cuối cùng nhất một nhóm man nhân trách nhiệm. Cho nên nơi này quân coi giữ lực lượng, khẳng định không thể yếu. Trải qua một phen cân nhắc về sau, Lục Vân quyết định mới xây một chi Đông Giang quân. Chi này quân thường trực binh lực nơi phát ra, chính là Chu Dương thống soái kia 800 dân binh. Lấy cái này 800 người vì cơ sở, lại trưng quyên 200 bản địa man nhân dũng sĩ, xây thành một chi ngàn người chi quân. Còn như Đông Giang quân sĩ quan, thì trực tiếp từ Hồng Nham quân điều. Hồng Nham quân bên trong, từ đội phó trở lên, tất cả sĩ quan đều là Lục Vân nuôi dưỡng hơn 2 năm thâm đen mệnh cách, tất cả đều hiểu biết chữ nghĩa, tinh thông toán thuật, võ công cao cường. Bất cứ người nào rút ra, đều là hợp cách sĩ quan. Có Hồng Nham quân các cấp phụ tá, đảm nhiệm Đông Giang quân đội, tốt chủ quan, tăng thêm là lấy 8 bách lao dân binh vì cốt làm, thêm chút chỉnh huấn, liền lại là một chi tiêu ngạo với Hồng Nham quân tinh binh. Chương 105, thành viên tổ chức chương 105, thành viên tổ chức Đông Giang quân thành lập về sau. Bị điều phụ tá Hồng Nham quân, cùng Đông Giang quân các cấp phụ tá, thì từ Lục Vân thân vệ bên trong, điều đảm nhiệm. Mặc dù hắn những cái kia thân vệ, trải qua thay nhau điều sau, đã không có mấy cái lao nhân. Hiện tại phần lớn đều là người mới, tiếp nhận bồi dưỡng thời gian chỉ là mấy tháng. Loại tình huống này, tùy tiện đảm nhiệm sĩ quan, khẳng định không hợp cách, sẽ xuất hiện không ít vấn đề. Nhưng lúc này quyết thiếu sĩ quan, cũng chỉ có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Dù sao cũng chỉ là làm phó quan, trên đầu còn có các cấp chủ quan mang theo, cũng không cần những này phó quan làm chuyện gì. Để bọn hắn tại trong quân đội bên cạnh học vừa làm, đi theo từng cái chủ quan tích lũy kinh nghiệm, tự thân dạy dỗ, hiệu quả có lẽ còn càng tốt hơn một chút hơn. Tối thiểu sẽ không trở thành nói xuông hạng người. Tại điều Hồng Nham quân sĩ quan phụ tá, cùng chuyển xuống 120 tên thân vệ về sau. Đông Giang quân giá đỡ liền dự tốt. Hồng Nham quân cũng bổ sung bị điều sĩ quan. Chỉ là như thế một phen điều chỉnh sau, hai nhánh quân đội đều cần một đoạn thời gian chỉnh huấn mới có thể khôi phục chiến lực. Với bạn, bây giờ đã bắt đầu mùa đông. Sau đó, cũng không có cái gì cầm muốn đánh, đầy đủ hai quân thao luyện. Chỉ là tại bắt đầu lớn thao huấn trước đó, Lục Vân còn cần cho cái này hai nhánh quân đội an bài chủ tướng. Đối với chủ tướng nhân tuyển, trong lòng của hắn đã có quyết định. Lục Vân để cho người ta gọi tới Chu Dương cùng Tào Tử Diệp. Hai người đến sau, hắn liền mở miệng, bây giờ Hồng Nham quân cùng Đông Giang quân lần lượt thành lập, cái này hai nhánh quân đội, cơ sở đội, tốt, đều đã có sĩ quan. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Ngoại trừ tầng dưới chót sĩ quan bên ngoài, phía trên nhất chủ tướng vị trí vẫn như cũ trống không. Bản quan càng nghĩ, vẫn cảm thấy hai người thích hợp nhất, muốn cho các ngươi phân biệt đảm nhiệm hai quân chủ tướng. Các ngươi ý như thế nào? Nghe nói huyện tôn muốn cho bọn hắn đảm nhiệm ngàn người chi quân chủ tướng, Chu Dương cùng Tào Tử Diệp đều giật nảy cả mình. Vô ý thức lên đường. Tướng quân, thuộc hạ tài sơ học tiện, làm sao có thể trong lúc trách nhiệm? Đây là Chu Dương. Thuộc hạ tòng quân chỉ là 2 năm, đối với các loại quân vụ đều chưa quen thuộc, sợ lầm tướng quân đại sự. Đây là Tào Tử Diệp. đối với nắm giữ ngàn người đại quân, hai người cũng không có nắm chắc, trong lòng chí tâm. Các ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Nhìn xem sợ hãi hai người, Lục Vân khoát tay áo, nói, Chu Dương, ngươi bây giờ luyện thông sáu đầu kinh mạch, đã là nhị lưu võ giả. Tại ta ma dưới, liền số ngươi tu vi cao nhất. Nếu như ngươi cũng tính tài sơ học thiện, vậy ta dưới tay cũng không có người tài rồi. Đúng vậy, Chu Dương đã đột phá nhị lưu. Ngay tại hai ngày trước, vị này sớm nhất đầu nhập vào Lục Vân màu xanh mệnh cách, cuối cùng luyện thông thứ sáu đường kinh mạch, chính thức đi vào nhị lưu chi cảnh. Nhìn xem đột phá cảnh giới có phần nhanh, kỳ thật đều là nước chảy thành sông. Từ tham quân bắt đầu, Chu Dương luyện võ đến nay đã có gần 3 năm. Lấy hắn màu xanh mệnh cách tư chất, một năm đủ để luyện thông hai đầu kinh mạch. Bây giờ Chu Dương dùng không đủ thời gian 3 năm đột phá, mặc dù để cho người ta có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này tiến độ cũng phù hợp tư chất của hắn, cũng không tính khoa trương. Mà theo hắn đột phá, Lục Vân thủ hạ cũng chân chính có một vị độc thuộc về mình nhị lưu võ giả. Đây không phải Lữ Khải Công loại kia, quan hệ hợp tác nhị lưu cao thủ, mà là hoàn toàn nghe theo hắn chỗ mệnh, điều khiển như cánh tay thủ hạ. Biết tin tức này sau, Lục Vân sự hoan hỉ trong lòng, không cần nhiều lời. Cho nên bây giờ liền có đem Chu Dương bổ nhiệm làm ngạn quân chủ tướng ý nghĩ. Nói xong Chu Dương, Lục Vân vừa nhìn về phía mình thủ hạ một cái khác màu xanh mệnh cách, nói ra, còn có Tào Tử Diệp, ngươi mặc dù tổng quân thời gian ngắn ngủi, không đủ 2 năm, nhưng lại thiên tư thông minh. Mặc kệ là võ nghệ, vẫn là binh sơ lược, đều học tập cực nhanh, lúc đến bây giờ, võ công cũng luyện thông 4 đường kinh mạch, tại ta thủ hạ bên trong, cũng là gần thứ với Chu Dương. Lấy ngươi thiên phú, tiếp qua 1-2 năm, không có đột phá nhị lưu. Lúc này để ngươi đảm nhiệm ngàn quân chi chủ, quả thật có chút miễn cưỡng, hữu danh vô thực. Nhưng ta tin tưởng, không được bao lâu, ngươi liền sẽ tên thực tướng phủ. Đây là ta đối với ngươi kỳ vọng, không muốn cố phụ. Lục Vân đều đem lời nói đến mức này, Chu Dương cùng Tào Tử Diệp còn có cái gì dễ nói? Trong lòng hai người mang theo cảm động, nhao nhao quỳ gối, vâng. Thuộc hạ tuân mệnh, định luyện thật lớn quân, ngày sau linh quân vì huyện tôn chinh chiến, không phụ nhờ vả. Tại thời khắc này, bọn hắn đối Lục Vân trung tâm, nhảy lên tới cực hạn. Tử Trung cũng chỉ như thế. Tốt. Nhìn xem hai người tiếp nhận bổ nhiệm, Lục Vân cười to, liền nói ngay, Chu Dương, Tào Tử Diệp nghe lệnh. Có thuộc hạ. Hai người đáp. Lục Vân hạ lệnh, ta mệnh lấy Chu Dương vì Hồng Nham giáo úy, phụ trách thống soái 1000 Hồng Nham quân. Tào Tử Diệp là giả Đông Giang giáo úy, thống soái 1000 Đông Giang quân. Nói xong, Lục Vân lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ủy dụ cùng binh phù ấn tín, trịnh trọng giao cho hai người. Tuân mệnh, tạm huyện tôn đơn điện. Chu Dương cùng Tào Tử Diệp một mặt nghiêm túc tiếp nhận, nhìn xem hai người nghiêm túc biểu lộ, Lục Vân vô vô bọn hắn bả vai, ấm giọng nói ra, tốt, 2000 đại quân tinh nhuệ, ta liền giao cho các ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng. Chu Dương cùng Tào Tử Diệp hai người đều là dưới tay hắn có tiềm lực nhất hạng người, thực lực trải qua 2-3 năm bồi dưỡng, cũng tại một đám trong thủ hạ đứng hàng đầu. Bây giờ đã bị Lục Vân coi là tương lai đại tướng. Quan trọng nhất chính là hai người cùng Việt quốc triều đình quan hệ cũng không thế nào tốt. Chu Dương quê hương gặp nạn, triều đình phái người cứu thế, kết quả thuế ruộng bị tham quan tham ô, không thể không ly biệt quê hương, lưu lạc nơi khác. Tào Tử Diệp phụ thân bị người ta vu cáo tham ô, mình cũng bị cả nhà lưu vong, thành thủ phạm. Xuất phát từ kể trên kinh lịch, hai người đều đối triều đình ấn tượng rất kém cỏi. Đồng thời cũng đều là tại thấp nhất gốc thời điểm, bị Lục Vân một tay đề bạt, tỉ mỉ bồi dưỡng, cuối cùng nhất có hôm nay chi thành tựu. Hiện tại tức thì bị đề bạt làm chủ trưởng ngàn người giáo úy. Lấy Lục Vân đối hai người ân điện, đủ để cho bọn hắn vì đó quên mình phục vụ. Cùng bọn hắn tương tự, còn có số lượng lớn Lục Vân chọn lựa ra thâm đen mệnh cách, sĩ quan hạt giống. Những người này xuất thân lạnh xuống, đối triều đình không có cái gì cảm tình, cũng không có nhiều tán đồng. Phía sau vẫn là bị Lục Vân chọn chúng, tham quân nhập ngũ, ở bên cạnh hắn trải qua dạy bảo, học tập văn tự võ công, có sống yên phận bản sự. Hiện tại kinh qua Lục Vân đề bạt bồi dưỡng, cũng nhao nhao đảm nhiệm cấp thấp sĩ quan, cùng nguyên bản người bình thường thân phận so sánh, cũng coi như trở nên nổi bật. Những này tầng dưới chót sĩ quan, nhưng không có cái gì trung quân ái quốc ý nghĩ, triều đình đối bọn hắn không có ân, bọn hắn cũng không biết trên đầu có thiên tử. Những người này có, chỉ là đối Lục Vân biết ơn cùng trung thành. Chỉ cần Lục Vân ra lệnh một tiếng, cho dù là muốn cùng triều đình tạo phản, Chu Dương mấy người cũng biết không chút do dự đi theo. Đây chính là trung tâm. Chu Dương cùng Tào Tử Diệp giáo úy bổ nhiệm, cũng không có ở Lục Vân thủ hạ gây nên bao nhiêu gợn sóng. Hồng Nham quân cùng Đông Giang quân, tại hắn tự mình mang theo hai cái mới giáo úy tại đại quân trước mặt lộ diện sau, binh sĩ cùng tầng dưới chốt các quân quan rất là tùy tiện liền tiếp nhận hai vị chủ tướng. Còn như hai nhánh quân đội bên ngoài, Lục Vân thủ hạ khác, như tư lịch già hơn Trần Ngạn Văn bọn người. Những người này, ngay cả hắn đã gây dựng Hồng Nham quân cùng Đông Giang quân đều không rõ ràng, chớ nói chi là đối với cái này phát biểu ý kiến. Chương 106, lính mới chương 106, lính mới từ khi Hồng Nham thành tạo dựng lên sau, theo thủy quan thiết lập, Hồng Nham thành cùng ngoại bộ liên hệ, liền bị khống chế bắt đầu. Không có mệnh lệnh, Hồng Nham thành bên trong bất luận kẻ nào đều không được ra ngoài. Ngoại bộ hướng Hồng Nham thành đưa vào di dân, lương thảo cũng chỉ tại Hồng Nham thành bên ngoài bến cảng chuyển xuống, cũng không đồng ý hứa việt qua thủy quan, xâm nhập trong cổ. Tại loại này trong ngoài đoạn tuyệt tình huống dưới, Lục Vân thủ hạ liền dần dần phân làm hai cỗ thế lực, một cỗ là Hồng Nham thành, một cỗ là Cư Phong huyện. Hồng Nham thành bên này cơ bản lấy Lục Vân tự mình bồi dưỡng tâm phúc làm chủ đạo, cũng chính là Chu Dương, Tào Tử Diệp chờ thân vệ xuất thân sĩ quan. Những người này đều từ Lục Vân một tay bồi dưỡng, đáng tin nhất tất cả đều lấy hắn làm chủ. Một cố khác chính là Trần Ngạn Văn bọn người làm chủ đạo Cư Phong huyện. Cư Phong huyện chính là triều đình quận huyện, mặc kệ là trên danh nghĩa vẫn là trên thực chất đều thuộc về triều đình. Nơi đó cư dân bách tính cũng đang tại huấn luyện phân uy quân, phủ binh, huyện binh chở 4.100 binh mã đều là triều đình. Lục Vân là dựa vào lấy triều đình cho quan tước danh nghĩa mới tiến hành quản lý mà thôi. Chỉ có điều bởi vì hắn tại trong quân đội sắp xếp số lượng lớn tâm phúc, đồng thời huyện nha bên trong cũng vây cánh dày đặc, cho nên đối với Cư Phong huyện cùng ba chi binh mã, lực khống chế mạnh chút. Dẫn đến này huyện cùng 4.100 binh mã, so với là triều đình quận huyện cùng binh mã, càng giống Lục Vân lãnh địa cùng binh sĩ. Nhưng cho dù khống chế sâu như thế, nơi này vẫn như cũ tính không được hắn chân chính lãnh địa. Chính là có những này bản chất khác nhau, cho nên Lục Vân tại Hồng Nham thành có khởi sắc về sau, liền cố ý đoạn tuyệt nơi này cùng ngoại giới tin tức câu thông. Hắn tại Hồng Nham thành có bao nhiêu nhân khẩu, lại gây dựng bao nhiêu quân đội, đây đều là bí ẩn. Ngoại trừ Chu Dương chờ Tâm Phúc, cùng Lữ Khải Công, Lý Thông hai cái này nhân tài đặc thù bên ngoài, người ngoài tất cả cũng không biết được. Trần Ngạn Văn mấy người cũng không biết bên trong tường tình, cũng không thế nào dám đi hỏi. Hai bên đều duy trì ăn ý, không có đánh vỡ tầng này giấy cửa sổ. Người không có cách nào đúng không biết đến chuyện khoa tay múa chân. Những này có tư lịch không tại, Chu Dương, Tào Tử Diệp chính là giả nhất tư lịch. Từ bọn hắn đảm nhiệm giáo úy, làm hai nhánh quân đội chủ tướng, liền cũng hợp tình hợp lý bắt đầu. Sắp xếp xong xuôi Hồng Nham quân, Đông Giang quân chủ tướng, cùng huấn luyện công việc sau, Lục Vân tạm thời rời đi Hắc Mộc Bình Nguyên, trở về một chuyến Cư Phong huyện. Không có cách, bên kia xuất hiện chuyện khẩn cấp, nhu cầu cấp bách hắn vị này huyện lệnh cùng phân uy tướng quân xử lý. Quận nha lại vào lúc này, muốn phái quận ngự sử đến tuần tra lính mới. Lục Vân nhìn xem quận thành truyền đến tin tức, khẽ nhíu mày, nhưng lại có chút thoải mái. Hắn tại Nam Tĩnh phủ bên này, làm như thế một trận tác động đến toàn bộ phủ bảy huyện mộ binh hành động, trước sau chiêu mộ 4.100 binh mã. Lớn như thế động tác, quận thành tự nhiên không có khả năng không biết được. Quận phủ Trương Đôn tại biết được Lục Vân mộ binh số lượng sau, cũng là rất là kinh ngạc. Nho nhỏ một phủ chi địa, vậy mà trưng quên 4.100 binh mã. Cái này tại phổ biến nhân khẩu thưa thớt, địa phương cằn cỗi cựu chân quận, lộ ra quá mức đột xuất. Nhất là Nam Tĩnh phủ hộ khẩu chỉ là 8 vạn người, lúc này lại nuôi quân 4.100, tương đương với 20 người nuôi một binh, binh dân tỷ lệ cũng thực khoa trương. Vì xác nhận những tân binh này tình huống, đồng thời cũng là biểu thị công khai triều đình tại tân binh bên trong quyền uy, càng là vì thấy tận mắt thấy một lần Lục Vân vị này phấn uy tướng quân, quận phủ quyết định phái ra quận ngự sử canh kiệt, đến tiền tuyến tuần sát mỗi loại quân. Vị này ngự sử canh kiệt, lần này ngoại trừ muốn chạy một chuyến Cửu Đức phủ cùng Nhật Nam phủ bên ngoài, tiện đường đem trải qua Cư Phong huyện. Đến lúc đó đem tiện thể kiểm duyệt Lục Vân lính mới, cũng cùng hắn vị này đột nhiên xuất hiện nhất lưu cao thủ gặp mặt. Có dạng này một vị chủ quản một quận giám sát đại nhân vật đến, hơn nữa còn mang theo quận thành nhiệm vụ, Lục Vân tự nhiên không có cách nào trốn tránh không thấy. Cho nên nhận được tin tức sau, hắn liền lập tức đi thuyền trở về Cư Phong huyện. 17 tháng 9, Lục Vân vội vàng đã tới Cư Phong huyện thành. Theo sau không đợi nghỉ ngơi, liền triệu tập Trần Ngạn Văn bọn người, hỏi thăm lính mới huấn luyện việc. Tướng quân, bây giờ trong doanh mỗi loại binh mã, phấn uy quân huấn luyện không đủ 3 tháng, phủ binh huấn luyện không đủ 2 tháng, huyện binh càng là mới huấn luyện nửa tháng. Ba chi binh mã, ngoại trừ đội ngũ chỉnh tề bên ngoài, còn lại chống cờ hiệu lệnh đều chưa quen thuộc. Võ nghệ truy liên, càng là tài học một chút kỹ năng, nhập môn đều không có. Muốn khiến cho có thể chiến, ít nhất cũng cần nửa năm chỉnh huấn mới được. Đi lại tại quân doanh ở giữa, Trần Ngạn Văn hướng Lục Vân hồi báo mấy tháng này tới thành quả. Lục Vân đi ở trường bên sân, nhìn xem tại các cấp sĩ quan thét ra lệnh dưới, đâu ra đấy tiến hành huấn luyện binh lính, khẽ gật đầu. Luyện mấy năm binh, Trần Ngạn Văn bản sự khác hắn không biết, thể luyện binh lại là lợi hại. Những tân binh này giao cho hắn mới 2-3 tháng, cũng đã có chút quân ngũ chi khí. Đương nhiên, những cái kia bị Lục Vân chuyển xuống, từ hắn tỉ mỉ bồi dưỡng được cơ tầm sĩ quan, cũng ở trong quá trình này phát huy cường đại tác dụng. Chính là có những này ưu tú sĩ quan thi hành mệnh lệnh, binh sĩ huấn luyện mới có thể đi vào bước to lớn như thế. Không phải Trần Ngạn Văn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ một người. Mệnh chết hắn, đều không quản được 4.100 binh mã. Trận liệt nghiêm chỉnh, đã đầy đủ. Từ trên giáo trường thu tầm mắt lại, Lục Vân nói ra, lần này chúng ta cũng chỉ là ứng phó một chút quận ngự sử tuần sát, chứng minh bản quan không có hoang phế quân vụ mà thôi. Có những này thành quả, có thể hướng lên phía trên bàn giao. Lục Vân cũng không có quên, mình lại như thế nào vặn ngã Lưu Quang Văn cùng Tạ Dật. Hai người này chính là hoang phế quân vụ, dẫn đến tại Cửu Chân quận cùng Phù Nam quốc trong chiến tranh, bản địa phủ huyện binh rơi mất dây xích, thế là đưa tới quận trưởng Trương Đôn bất mãn. Mượn quận trưởng ủng hộ, Lục Vân mới lấy vặn ngã hai vị này trong phủ văn võ thủ quan, cuối cùng nhất thừa dịp trong phủ quan trưởng sụp đổ hỗn loạn, vớt được số lượng lớn chỗ tốt. Việc này mới trôi qua mấy tháng, hắn tự nhiên trong lòng tỉnh táo. Cho nên lần này đối mặt quận ngự sử tuần sát, khác đều có thể không quan tâm, chỉ có quân đội đến huấn luyện tốt. Nghĩ tới đây, Lục Vân lại cường điệu nói, ngươi mấy ngày nay, cường điệu tăng cường một chút đội ngũ trận hình huấn luyện, cái khác võ nghệ, cờ hiệu các loại huấn luyện, có thể tạm thời thả một chút. Trước hết để cho các binh sĩ xếp hàng sắp xếp chỉnh tề, cần phải để canh ngự sử đến đây duyệt quân lúc, nhìn thấy các tướng sĩ uy vũ hùng tráng. Như thế nào để một chi quân đội tại trong thời gian nhanh nhất, nhìn có thể đánh. Đắc, để nó sắp xếp chỉnh tề, đầy đủ dọa người là đủ. Quân ngự sử chỉ là cái quan văn, dù là Việt quốc cao tầng quan văn, trong đó không ít đều luyện võ qua công, cũng là có thể lên ngựa rút kiếm giết địch. Nhưng lại thế nào có thể đánh, vẫn như cũ không cải biến được quan văn bản chất. Nhất là ngự sử loại này ngôn quan, cơ bản đều không thế nào cầm binh chuyện. Loại này quan viên, hơn phân nửa cũng nhìn không ra một chi quân đội đến cùng biết đánh nhau hay không, cho nên chỉ cần để binh mã nhìn xem hùng tráng là được. Hùng tráng, tại hắn quan niệm bên trong, liền chính là có thể đánh. Vâng, hạ quan đợi chút nữa liền an bài, định tại trong vòng 5 ngày, để toàn quân trận liệt nghiêm chỉnh. Trần Ngạn Văn không người lĩnh mệnh. Còn có 5 ngày, chính là quận ngự sử canh kiệt, đến Cư Phong huyện thời gian. Điểm ấy thời gian, cũng đủ tạm thời đột kích, đem đội hình trận liệt tăng lên một cái cấp độ. Chương 107, nha lại chương 107, nha lại tuần tra xong lính mới, Lục Vân rời đi quân doanh, trở về về nhà, bắt đầu xử lý cái này 2 tháng góp nhặt chính vụ. Kỳ thật cũng không có cái gì dễ xử lý. Cư Phong huyện bên trong, trải qua một vòng đại di rời, ban đầu người địa phương đại bộ phận đều bị rời đi, đi hướng Hồng Nham thành, Đông Giang thành các nơi. Hiện tại trong huyện Bắc Tính, đều là Lục Vân từ các nơi chiêu mộ tới lính mới gia thuộc. Những này gia thuộc nam nhân, đều tại trong quân doanh ăn cơm, thuộc về đồng liêu. Xem ở mức này, dù là giữa lẫn nhau có chút mâu thuẫn, cũng nhiều mấy phần nhường nhịn. Chớ nói chi là bây giờ vừa mới di chuyển nhà mới, vì trang trí gia biên, có số lượng lớn việc cần hoàn thành, đám người cũng không có cái kia nhàn tâm đi náo sự. Lớn nhất chuyện, bất quá là Cư Phong huyện bên trong, lại mới xây một cái trấn nhỏ. Thị trấn Tuyên Chỉ, chính là Lục Vân lúc trước để Lữ Khải công chủ chỉ đào móc đầu kia mương nước chỗ. Lúc ấy đầu này mương nước đào xây thành công, để trong huyện tăng lên 2 vạn mẫu ruộng tốt. Mà phiến khu vực này khoảng cách huyện thành tương đối xa, ở vào hạch tâm phóng xạ khu bên ngoài, thế là lại thiết lập một cái trấn nhỏ còn hạn. Cảnh nội nhiều hơn một tòa thị trấn, đào một đầu mương nước, cái này thuộc về phong phú hộ khẩu chiến tích. Cho nên Lục Vân đặc biệt đem nó ghi lại, chuẩn bị chờ ngự sử đến, tại hắn trước mặt sách đầy miệng, hiển lộ rõ ràng mình ngoại trừ võ công bên ngoài, còn có văn trị chi năng. Đem những này chính vụ xử lý xong, đồng thời cắt tỉa một lần mình rất nhiều chiến tích sau, đối với ứng phó ngự sử tuần sát, liền dần dần cũng có chút mọn mọn. Hắn cũng có tinh lực, có thể xử lý sự vụ khác. Lục Vân gọi tới Lục Bảy. Vị này hắn nguyên quản gia, hiện tại huyện nha lại phòng trưởng lại, mấy năm này thời gian trôi qua thế nhưng lạ nở mày nở mặt. Lương tựa nhà mình lão gia, tại trong huyện nha ngoại trừ mấy vị quan viên bên ngoài, địa vị cao nhất chính là Lục Bảy. Nhất là bây giờ, Lý Thông, Chu Dương 2 người bị Lục Vân điều đến Hồng Nham thành, Đông Giang thành, phụ trách bên kia xây thành trì cùng rất nhiều chính vụ. Huyện nha bên trong chỉ có 2 cái quan văn cũng đi. Thế là huyện nha tất cả đại quyền đều để Lục Bảy giữ tại ở trong tay. Loại cục diện này cũng là Lục Vân ngầm thừa nhận. Quyền lực sẽ không biến mất, sẽ chỉ tìm kiếm thích hợp nhất chủ nhân của nó. Huyện nha đại quyền, hắn không trực tiếp nắm giữ, Lý Thông, Chu Dương không nắm giữ, kia chắc chắn sẽ có người đi nắm giữ. Cùng hắn cứ để người ngoài khống chế huyện nha, còn không bằng để cho mình quản gia xuất thân, lại là xa chi tộc nhân Lục Bảy, cái này tuyệt đối tâm phúc đến khống chế huyện nha. Kết quả cũng chứng minh, đối phương không có cô phụ Lục Vân kỳ vọng. Tại huyện nha đảm nhiệm chuyện gần 3 năm, Lục Bảy cẩn trọng, đem tất cả tạp vụ việc và xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí mấy cái khác Lục Vân chiêu mộ phụ tá, Tôn Giải Văn, Vương Thế Tĩnh, Tráng Sa Đảo 3 người, mấy năm này biểu hiện cũng đều không tệ, huyện nha tại bọn hắn duy trì phía dưới, vận chuyển tốt đẹp, không có ra cái gì chỗ sơ suất. Mấy lần lớn di dân, các loại thuế ruộng điều hành, địa phương sản nghiệp chấn hưng, đều là từ những này tá lại hiệp trợ hoàn thành. Đáng tiếc duy nhất chính là mấy người kia đều chỉ là xám đen mệnh cách, luyện võ tư chất bình thường. Dù là ta để bọn hắn siêng năng luyện võ, 2 năm xuống tới, cũng chỉ là luyện được một chút nội lực, ngay cả một đầu kinh mạch cũng không đánh thông. Thực lực này vẫn là quá yếu. Chờ Lục Bảy đến, Lục Vân nhìn đối phương tang thương rất nhiều mặt, trong lòng cảm khái, ngựa khi ôn hòa nói, "Bảy thúc, huyện nha chuyện mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể ngươi cũng không thể coi nhẹ, lúc này mới mấy năm, liền giàn mua như thế nhiều. Ngày bình thường vẫn là nhiều tiết kiệm một chút thời gian, nghe ta khuyên, luyện một chút võ công. Chỉ có thân thể tốt, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn a." Lục Bảy so Lục Vân lớn hơn 10 tuổi, đối phương có thể nói là nhìn xem mình lớn lên. Đồng thời dựa theo bối phận, cũng coi như hắn thúc bối. Giữa 2 người quan hệ, cũng không phải một câu chủ tớ có thể hình dung. Lục Bảy cười nói, cho thiếu gia làm việc, nào có cái gì có mệnh hay không, mà lại tại huyện nha làm lại, trông coi như vậy nhiều người, ta cũng vui vẻ đến trong đó. So sánh dưới, luyện võ việc mới là khó xử ta cái này tay chân lẩm cẩm. Nói đến luyện võ, Lục Bảy khổ lên mặt. Hắn đã hơn 30 tuổi, cái tuổi này, kinh mạch sớm đã cô hóa, khí huyết tăng nghẽn, căn bản cũng không thích hợp luyện võ. Thích hợp nhất luyện võ niên kỷ, vẫn là 10 đến 20 tuổi ở giữa, một người phát dục nhanh nhất thời điểm. Giống Lục Bảy loại đến tuổi này lớn người, dù là luyện được lại lâu lại cần, cả một đời cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Có thể trước khi chết luyện thành cái tam lưu võ giả, kia đều tính lợi hại. Ai, Lục Vân hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, há to miệng, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác, lần này tìm Bảy Thúc ngươi qua đây, chủ yếu vẫn là có kiện sự tình nghĩ cực khổ ngươi đi làm. Bảy Thúc cũng biết, ta tại trong núi lớn mở ra một phần cơ nghiệp, bây giờ khai khẩn đã đơn giản quy mô, nhưng vẫn là khuyết thiếu nhân thủ. Cho nên nghĩ lại phái người về nhà một chuyến, chiêu mộ chút di dân. Việc này trọng đại, ta càng nghĩ, cũng chỉ có Bảy Thúc ngươi đáng giá phó thác. Cũng đúng lúc, mấy năm không có về nhà, Bảy Thúc ngươi cũng trở về đi giúp ta tế điện một chút phụ mẫu tổ tiên, nhìn xem láo chạch ra sao. Lục Vân nói ra mục đích của mình, chiêu mộ di dân. Hiện tại Đông Giang thành đang tại kiến thiết, đối nơi đó khai khẩn cũng đang trong quá trình tiến hành. Kế hoạch thuận lợi, thành này liền có thể xây xong. Đến lúc đó, liền cần đại lượng nhân khẩu đến bổ sung thành trì, khai phát địa phương. Lục Vân mặc dù bắt được không ít man di, đồng thời trong tay cũng có 5.000 dân chúng có thể di chuyển, nhưng đôi này với một tòa thành trì tới nói, vẫn như cũ quá ít. Chớ đừng nói chi là, ngoại trừ Đông Giang thành bên ngoài, còn có Hắc Mộc thành chỗ kia 2 khối bình nguyên. Chờ bắt lại đến sau, nơi đó cũng cần số lượng lớn nhân khẩu khai phát. Nói tóm lại, bây giờ Lục Vân đối với nhân khẩu nhu cầu là tràn đầy, không có dừng. Có thể chiêu mộ tới di dân, càng nhiều càng tốt. Di dân càng nhiều, kia phiến rộng Hắc Mộc bình nguyên, khai thác cũng liền càng nhanh. Lục Vân ngay tại chỗ căn cơ, cũng liền càng phát ra vững chắc. Chỉ là nghe yêu cầu của hắn sau, Lục Bảy lại khẽ nhíu mày, thiếu gia, hồi hương tế tổ, như thế không có cái gì. Thế nhưng là chiêu mộ di dân, hiệu quả đoán chừng không lớn. lúc trước thiếu gia liền đã phái người trở về một chuyến Vạn Xuyên huyện, ở bên kia chiêu mộ không ít thanh niên trai tráng nam tử. Nơi đó không độc thân bách tính, đã đi không ít. Hiện tại lại đi, nguyện ý tới, cũng chỉ có thể là lúc trước thiếu gia chọc những người còn lại. Huống hồ nhìn chòng chọc Vạn Xuyên huyện một chỗ quân dân, cái này cũng quả thực không tốt. Đối các nơi huyện nha tới nói, chỉ bên trong bách tính nhiều ít, cũng là cân nhắc chiến tích quan trọng tiêu chuẩn. Phương huyện lệnh coi như lại thế nào rộng lượng, cũng không có khả năng tại lần trước quên đi 2000 người sau, lại cho phép chúng ta mang đi hắn cai trị bách tính. Vạn Xuyên huyện tuy có mười mấy vạn trăm họ, nhân khẩu phong phú, nhưng Lục Vân tới một lần, liền mang đi mấy ngàn người, cho dù ai cũng không chịu nổi như thế á, vị kia Phương huyện lệnh tính tình cho dù tốt, cũng sẽ không cho phép Lục Vân như thế làm. Mà rời đi quê hương, Lục Vân lực ảnh hưởng vừa đội kịch giảm xuống, hắn chạy đến những người khác miệng dư giả huyện nhận người, dân chúng địa phương cũng không dám tin tưởng, cơ bản sẽ không đi theo. Bị Lục Bảy như thế một nhắc nhở, Lục Vân lúc này mới chợt hiểu phát giác, mình muốn chiêu mộ di dân, thật đúng là không phải như vậy sự tình đơn giản. Chương 108, Tử Dương chương 108, Tử Dương mặc dù đã ý thức được, di dân chiêu mộ không dễ, nhưng Lục Vân cũng không có cứ như vậy từ bỏ quyết định này. Muốn khai phát hắc một bình nguyên, liền không thể rời đi số lượng lớn nhân khẩu. Chỉ dựa vào đơn thuần sinh sôi, không biết phải chờ tới bao nhiêu năm sau, mới có thể đem hắc một bình nguyên triệt để khai phát khống chế. Cho nên muốn gia tốc cái này tiến trình, cũng chỉ có thể từ ngoại giới dẫn vào nhân khẩu. Chỉ là không có cách nào từ quê quán nhận người, cái kia còn có cái gì phương pháp có thể từ ngoại giới thu hoạch được nhân khẩu đâu? Lục Vân cau mày, trong lòng suy tư. Từ ngoại giới thu hoạch được nhân khẩu con đường chủ yếu có 3. Cái thứ nhất là đánh dẹp Man Di, thông qua bắt tù binh Man Di nhân khẩu, cho bọn hắn nhập hộ khẩu đủ dân, dạy bảo quy thuận, từ đó bổ sung địa phương hộ khẩu. Việc này hắn đã tại làm. Toàn bộ hắc mục bình nguyên bên trên mấy vạn Man Di đều là mục tiêu. Chỉ là Man Di nhân số nhiều lắm, đối với địa phương thống trị cũng đem lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, không vụ lợi tương lai yên ổn. Cho nên vì cam đoan ổn định một phiến khu vực bên trong, Việt nhân số lượng vẫn là phải vượt qua Man Di, tốt nhất có thể đạt tới 2 đến gấp 3 số lượng. Cũng chính là dựa vào điểm ấy cân nhắc, cho nên Lục Vân mới muốn từ ngoại giới số lượng lớn di chuyển nhân khẩu, tốt pha loãng bên trong vùng bình nguyên Man Di số lượng. Không phải nơi đó mấy vạn Man Di, Việt nhân lại chỉ có chỉ là mấy ngàn, cũng quá khoa trương, quá làm cho người ta bất an. Thật xuất hiện bộ kia cục diện, liền muốn hỏi một câu, hắc một bình nguyên, đến cùng là Man Di, vẫn là Việt nhân? Là của hắn, vẫn là Man nhân? Người thứ hai con đường, bắt đầu từ Cựu Chân quận bản địa thu hoạch nhân khẩu. Nhưng quận bên trong nhân khẩu, phía nam Nhật Nam phủ lưu dân, Lục Vân đã thu nạp đến không sai biệt lắm, được 4000 người, đều mang đến Hồng Nham thành. Nam Tĩnh phủ bên trong bách tính, cũng bị hắn thi triển thủ đoạn, lấy ra thuộc theo quân danh nghĩa, di chuyển đến Cư Phong huyện. Thậm chí mỗi loại huyện tù phạm, có thể mua cũng đều bị Lục Vân mua trở về, còn lại cũng không có cái gì người bán. Từ quận bên trong thu hoạch nhân khẩu, lúc này đã đến đỉnh điểm. Trừ phi xung quanh lại bộc phát cái gì lớn náo động, sáng tạo vô số lưu dân, nếu không cơ bản có thể tuyệt rơi lòng này. Phía trên hai con đường đi không thông, vậy cũng chỉ có con đường thứ ba. Từ trong quận nhân khẩu đông đảo phủ huyện, thu hoạch số lượng lớn di dân. Lần trước Lục Vân liền thông qua thủ đoạn này, một hơi thu được 4000 thanh niên trai tráng nam tử, cực đại bổ sung hắn cai trị nhân lực. Nhưng cái này biện pháp, cũng theo quê quán di dân cố kiện, không có cách nào thực hành xuống dưới. Vạn Xuyên huyện chiêu mộ không được di dân, những huyện khác mình lực ảnh hưởng lại không đủ, không cách nào làm cho dân chúng địa phương tin phục đi theo. Tin phục Lục Vân lẩm bẩm điều kiện này. Bên trong quận các nơi phủ huyện, có số lượng lớn dư thừa bách tính, tại quê hương thu hoạch được không được ruộng đồng gia đình. Những người này, cũng có thể tranh thủ di dân đối tượng. Mà muốn bọn hắn di chuyển tới, cần đầy đủ làm cho người tin phục hy vọng. Lục Vân tại Vạn Xuyên huyện có thể làm được, là được lợi với hắn thần đồng chi danh, cùng huyện lệnh chức quan, còn có trọng yếu nhất Vạn Xuyên huyện người thân phận. Dựa vào trở lên 3 điểm, lúc này mới có thể ra lệnh một tiếng, mấy ngàn người đi theo. Nhưng những điều kiện này rời đi Vạn Xuyên huyện, tại địa phương khác liền không có cách nào phục chế. Cho nên ta muốn từ địa phương khác chiêu mộ di dân, đầu tiên liền muốn có to lớn hy vọng, để bách tính nguyện ý tin tưởng đi theo. Cũng tương tự phải có đầy đủ cao thân phận, có thể chuẩn bị địa phương phủ huyện, để bọn hắn bung ra di dân lưu thông lỗ hổng. Chỉ có thỏa mãn 2 điểm này, ta mới có thể chiêu mộ nơi khác bách tính. Cái kia thế nào thu hoạch được những này hy vọng thân phận đây? Lục Vân khổ sở suy nghĩ, hoặc là một đường linh quang hiện lên, đôi mắt sáng lên, đúng rồi, ta có lẽ không có cái này hy vọng thân phận, nhưng tìm có cái này hy vọng thân phận người, đến hiệp trợ ta chiêu mộ di dân, cái này liền không thành vấn đề. Nói, hắn hưng phấn đứng lên. Bởi vì tại bên cạnh mình, vừa vặn có như thế một người tồn tại. Chiêu mộ di dân việc, người trước làm tốt quy hoạch, đến lúc đó ta tự có an bài. Đinh Trúc ở một bên chờ Lục Bảy một câu, Lục Vân liền đứng người lên, vội vàng ra huyện nhà, hướng ngoài thành mà đi. Một đường ra khỏi thành 10 dặm, Lục Vân rất mau tới đến một chỗ xinh đẹp núi nhỏ. Lúc này chân núi tụ tập không ít dân chúng. Một chút giản dị sạp trà tử, hét lớn bọn hắn đến đây nghỉ chân. Những người này đều là lên núi triều bái tín đồ. Từ khi Hoàng Mai Quan ở đây núi lập xuống về sau, huyện thành lân cận, không ít cư dân đều đến từ dân hương cung phụng, dần dần thành Tử Dương đạo tín đồ. Phát triển đến nay, toàn huyện đã có ngàn người thờ phụng Tử Dương đạo, thành Hoàng Mai Quan tư dân. Mà nguyên bản trong huyện một chút tà thần dâm tự cũng bị Lục Vân hạ lệnh cấm tiệt phá hủy, cũng để Hoàng Mai Quan hiệp trợ. Trong huyện tập tục lập tức vì đó một trong Hoàng Mai Quan uy danh cũng bởi vậy bắt đầu truyền bá. Mắt nhìn tới đây triều bái tín đồ, Lục Vân không có quá nhiều để ý tới, trực tiếp đạp trên sửa xong đá xanh đường núi, liền hướng phía sườn núi đạo quán mà đi. Đi mấy ngàn cấp, đạo quán xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì tu kiến thời điểm Tử Dương đạo bỏ được dùng tiền, cho nên Hoàng Mai Quan tu được đặc biệt bao la hùng vĩ, khí phái vô cùng. Một tòa đạo quán đủ để đồng thời tiếp đãi thượng ngàn tín đồ. Đương nhiên, Cư Phong huyện ít người, tự nhiên là khó mà tụ tập như thế nhiều tín đồ triều bái. Ngày bình thường cũng liền mấy chục, thậm chí mười mấy tín đồ tới dâng hương cầu phúc, một chút ngày nghỉ khánh điển nhiều người lúc cũng chỉ 100-200 người. Đối với một tòa vừa mới phát triển hơn 5 đạo quan, cái này đã rất tốt. Căn cứ Lữ Khải Công cho huyện nha cung cấp danh sách, Hoàng Mai quan bên trong chân chính đạo sĩ chỉ có một người, những người còn lại đều là nô buộc, rất phù hợp Tử Dương đạo nhân ít đơn truyền đặc điểm. Trên thực tế, Tử Dương đạo truyền nhân cũng không nhiều. Trước đây Lục Vân cùng Lữ Khải Công nói chuyện phiếm, đối phương nói qua việc này. Tử Dương đạo từ trước đến nay đạo mạch thưa thớt, cũng liền khai phái tổ sư chiêu mộ 7 tên đệ tử, riêng phần mình lưu lại truyền thừa. Sau đó lại dựa theo tổ huấn, mỗi mạch nhất đại truyền thừa chỉ có thể thu 2 người, chia làm chủ mạch, ẩn mạch. Ngày bình thường, từ chủ mạch đại biểu mỗi loại mạch truyền thừa, trở thành Tử Dương đạo đối ngoại đệ tử chính thức. Nếu là chủ mạch xảy ra sự tình, liền có ẩn mạch hiện thân, kéo dài truyền thừa. Chủ mạch cùng ẩn mạch ở giữa, cơ bản cũng không tiếp xúc, thậm chí không nhận ra, dùng cái này cam đoan an toàn. 7 mạch bên trong, đối với đạo chủ trưởng giáo, cũng là thay phiên đề cử, từ danh vọng tối cao, võ công mạnh nhất người đảm nhiệm. Cho nên to như vậy một cái Tử Dương đạo, bên ngoài truyền nhân, chỉ có 7 mạch đệ tử. Cương thịnh nhất thời điểm, đồ tôn đời thứ 3 đều tại, toàn phái cũng chỉ có 21 người mà thôi. Tính cả ẩn mạch, cũng chỉ 42 người. Nhưng bởi vì ẩn mạch tính đặc thù, cũng không được mỗi loại chủ mạch tiếp thúc, cho nên chân chính có thể bị Lữ Khải Công vị này trưởng giáo sai xử môn nhân, chỉ có chủ mạch đệ tử. Bây giờ 7 mạch môn nhân, chỉ có 16 người. Đừng nhìn nhân số ít, kỳ thực từng cái tinh anh, dù là yếu nhất đệ tử là 3, tu vi cũng là tam lưu võ giả. Mà một đời sư thúc bá bối phận, lúc này có thể còn sống sót, đều là nhị lưu cảnh giới. Tăng thêm Lữ Khải Công vị này trưởng giáo, Tử Dương đạo nhị lưu võ giả, chừng 5 vị số lượng. Nhìn chung thiên hạ, mặc dù không sánh bằng những cái kia nhất lưu đại phái, nhưng ở nhị lưu bên trong, cũng thuộc về với cao cấp nhất một nhóm kia. Chương 109, Thuận Thiên chương 109, Thuận Thiên trong đầu nhớ lại liên quan với Tử Dương đạo tin tức, Lục Vân đi vào đạo quán. Nơi này nô bộc đều biết về tôn. Gặp hắn đến đây, lập tức mời vào phòng khách chiêu đãi, cũng bước nhanh đi thông tri quán chủ cùng trưởng giáo. Lữ Khải Công từ khi quy hoạch xong Đông Giang thành kiến thiết về sau, cũng không có trong núi dừng lại, mà là sớm rời núi về xem. Cái này cũng bình thường. Dù sao đối phương cùng Lục Vân quan hệ, cũng không phải là trực tiếp thượng hạ cấp phụ thuộc, mà là hợp tác cùng bằng hữu. Loại quan hệ này, tự nhiên không thể trông cậy vào đối phương cho Lục Vân làm trâu làm ngựa, chịu mệt nhọc làm việc. Thậm chí nên nói, Lữ Khải Công nguyện ý giúp Lục Vân quy hoạch 2 tòa thành trì, đồng thời đào móc một đầu cống rãnh, đã rất cho mặt mũi. Đổi được Tử Dương đạo chỗ Hải Ninh phủ, cho dù là phủ Doãn ra mặt muốn nhờ, người đều không mang theo phản ứng. Cũng liền Lục Vân là nhất lưu cao thủ, mà lại có tương lai tiến giai tông sư tiềm lực, này mới khiến Lữ Khải Công coi trọng mấy phần, nguyện ý ra tương trợ. Huyện tôn không tại huyện nha ngồi cao, sao có rảnh đến ta trong núi này tiểu quan? Làm Lục Vân uống trà lúc, Lữ Khải Công tiếng cười xa xa truyền đến. Tiếng nói vừa ra, người đã tiến vào trong sảnh. Nhìn xem tiên phong phiêu giật Lữ trưởng giáo, Lục Vân cười nói, ta chính là thế tục phàm nhân, tới tự nhiên cũng là vì mọi thứ. Thứ không dám dâu dếm, Lục Mô gặp được việc khó, muốn cầu Lữ đạo trưởng tương trợ. A, Lữ Khải Công lên tiếng, trên dưới nhìn xem Lục Vân, hỏi, không chi huyện tôn có chuyện gì? Lục Vân nói, đạo trưởng đã từng đi qua Đông Giang thành, nghĩ đến biết tình huống bên kia. Nơi đây mới mở đất, man di phong phú, như muốn yên ổn, không thể thiếu gì dân bổ sung. Nhưng mà ta cai trị bất tính, vốn cũng không nhiều, có thể rời đi trong núi, đều đã tiên. Hiện tại từ cựu chân quân chỗ đã thu hoạch được không được càng nhiều người miệng. Muốn thu hút di dân, cũng chỉ có thể từ nhân khẩu dư giả bên trong quận nghĩ biện pháp. Nhưng Lục Mô quê hương Vạn Xuyên huyện, lúc trước đã chiêu qua một lần di dân, bây giờ mới trôi qua một năm, không tốt lần nữa tiến đến chiêu mộ. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể đi cầu đạo trưởng. Lữ Khải Công nghe xong Lục Vân lời này, đã biết được đối phương mục đích, cười nói, huyện tôn là muốn cho bần đạo tại Hải Ninh phủ hỗ trợ chiêu mộ di dân. Lục Vân gật đầu, xác thực như thế. Ta biết việc này có chút đường đột, nhưng thật sự là hắn chính sát thả. Đối diện Lữ Khải Công lại là trực tiếp trả lời, việc này ta đồng ý. Là, ừm. Lục Vân nâng đầu, đạo trưởng nguyện ý giúp ta. Lữ Khải Công có chút gật đầu, không sai, ta có thể giúp huyện tôn chuyện này. Kinh hỉ tới quá đột ngột, Lục Vân đều có chút trở tay không kịp, không khỏi nghi hoặc, đạo trưởng vì sao như thế giúp ta? Lữ Khải Công nghe vậy, than nhỏ nói, huyện tôn còn nhớ đến, ta lúc trước nói qua, này đến cựu chân quận, là vì tị nạn. Nhớ kỹ. Đối với việc này, Lục Vân quá nhớ kỹ. Có thể đem Tử Vân đạo trưởng giáo làm cho tị nạn, hắn đối với đến cùng là cái gì việc khó, trong lòng vẫn luôn tò mò vô cùng. Chỉ là Lữ Khải Công không nói, mình cũng không tốt đến hỏi, chỉ có thể đem vấn đề này chôn ở đáy lòng. Chỉ là mắt nhìn tình hình bên dưới hình, vị này Lữ đạo trưởng cuối cùng nguyện ý thổ lộ chân tướng rồi. Kỳ thật, ta chủ động rời đi Hải Ninh phủ là vì tránh đi một kiện tai họa, Lục huyện tôn có biết Thuận Thiên đạo? Lữ Khải Công lại hỏi một câu. Lục Vân nhớ một chút, khẽ gật đầu, tự nhiên sẽ hiểu. Đây là ta Dịch An quận bên trong lớn nhất đạo mạch, tại quận bên trong có tín đồ trăm vạn. Nghe đồn cái kia đạo giáo chủ là một đời tông sư, là trong giang hồ đứng đầu nhất nhân vật. Thậm chí hai vị phó giáo chủ cũng tất cả đều là tiên thiên chi cảnh. Thuận Thiên đạo thanh âm uy, dù là nhìn chung Việt quốc, cũng là thứ nhất tông môn. Một cái có được 3 vị tiên thiên tông sư tông môn, hắn có uy thế, tự nhiên có 102 thiên hạ. Lục Vân chính là Dịch An của người, tự nhiên không có khả năng không biết cái này quê hương đệ nhất đại giáo. Thậm chí tại Vạn Xuyên huyện bên trong, liền có mấy ngàn Thuận Thiên đạo giáo chúng, trong đó có không ít đều là bản xứ văn nhân thân hào nông thôn. Còn bên trong không ít phủ huyện quan viên, cũng có thờ phụng Thuận Thiên đạo. Dù sao Thuận Thiên đạo kia Thuận Thiên ứng nhân giáo nghĩa, đối với không ít quyền quý cũng là rất có lực hấp dẫn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cho rằng cái kia Thiên đến cùng là thật lao thiên gia, vẫn là mình liền không nói được rồi. Lục Vân ở trong lòng hồi tưởng đến Thuận Thiên đạo chuyện, kết quả sau một khắc, Lữ Khải Công một câu, liền để hắn ngoác mồm kinh ngạc. Kia huyện tôn có biết Thuận Thiên đạo muốn phản? Trầm mặc một trận sau, Lục Vân trợn tròn đôi mắt, nghiêm túc hỏi, đạo trưởng không có nói đùa? Lữ Khải Công sắc mặt bình tĩnh, đại sự như thế, bần đạo như thế nào dám nói đùa? Trên thực tế, không chỉ ta biết Thuận Thiên đạo muốn phản, Dịch An quận bên trong mỗi loại nhà đại phái, các nơi thế gia môn thiệt, thậm chí với triều đình, đều biết Thuận Thiên đạo muốn phản. Cái này ở cấp trên bên trong, sớm đã là cái công khai bí mật. Lục Vân nuốt ngụm nước bọt, vẫn là không dám tin nói, như đúng như ngươi nói như vậy, triều đình biết Thuận Thiên đạo muốn phản, vì sao không chấn? Nói đến một nửa, hắn nghĩ tới cái gì, không có tiếp tục nói hết. Lữ Khải Công khổ sở nói, xem ra huyện tôn cũng là nghĩ hiểu rõ, triều đình vì sao không chấn áp Thuận Thiên đạo? Không tệ, triều đình chính là tại sợ sệt Thuận Thiên đạo ba vị giáo chủ, ba vị tiên tiên tông sư, đây là cỡ nào lực lượng? Toàn bộ triều đình, bên ngoài cũng chỉ 12 vị đại tướng quân có thực lực này thôi. Nhưng cái này 12 vị đại tướng quân đã muốn chấn thủ kinh sư, lại muốn tại biên cương chống cự ngoại địch. Một chút bên trong quận hạch tâm yếu địa cũng cần tiên tiên tông sư chấn thủ. Bỏ đi những này, triều đình cuối cùng nhất có thể điều động tiên tiên tông sư cũng chỉ 4-5 người thôi. Chỉ điểm ấy nhân thủ, căn bản không đủ để cầm xuống Thuận Thiên đạo ba vị giáo chủ. Nhất là vị kia Thuận Thiên đạo chủ Tôn Tuần, tu vi càng là thông thiên triệt địa, khoảng cách trong truyền thuyết đại tông sư chi cảnh cũng cách chỉ một bước, không tầm thường tông sư có thể so sánh. Chỉ là người này cũng không phải là bình thường tông sư có thể đối phó. Không phải mấy người liên thủ khó mà đem đánh bại. Tăng thêm khác hai vị phó giáo chủ Lư Ân, Chư Tu, làm Tôn Tuần cánh chim, trừ phi triều đình có thể tập kết tất cả tiên tiên tông sư, nếu không nhất định khó sạch diện Thuận Thiên đạo. Triều đình cũng biết điểm ấy, cho nên tại Thuận Thiên đạo thật dơ lên phản cờ trước đó, là thế nào cũng không dám mở ra chiến sự, chủ động trấn áp. Duy nhất có thể làm, liền đem Thuận Thiên đạo tín ngưỡng hạn chế tại Dịch An quận bên trong, không khiến cho bên ngoài quyết trương. Nhưng những năm gần đây, Thuận Thiên đạo phát triển tình thế càng ngày càng mạnh, toàn bộ Dịch An quận bên trong có gần nửa bách tính tín ngưỡng này dạy. Tôn Tuần cũng không ngừng chiêu mộ tín đồ làm vũ khí, luyện 10 vạn hộ giáo lực sĩ, thế lực càng lớn. Hiện tại, vì triệt để khống chế Dịch An quận, người này đã bắt đầu bức bách quận bên trong cái khác giáo phái, Võ Lâm tông môn, Phương Sĩ tộc, hướng hắn đầu hàng hiệu mệnh. Ta Tử Dương đạo cũng khó có thể may mắn thoát khỏi ngoại lệ. Tại 2 năm trước, liền nhận lấy Thuận Thiên đạo tạo áp lực, yêu cầu hướng hắn thần phục. Vì tránh đi việc này, ta không thể không đi xa Thà Hương, cố ý không ở lại Long Khê Sơn đạo trường, tốt lý do kéo dài, nhưng đến bây giờ, Thuận Thiên đạo thái độ cũng càng ngày càng nghiêm khắc, dù là bần đạo đã trốn đến nơi này, cũng không cách nào tránh đi xuống. Lữ Khải Công nói thật dài một đoạn, đem nơi đây bí ẩn cùng mình trong lòng phiền muộn giảng thuật ra. Chương 110, thổ lộ tâm tình chương 110, thổ lộ tâm tình ba vị tiên tiên tông sư. Thuận Thiên đạo muốn làm phản. Dịch An quận quần quần sóng ngầm, Tử Dương đạo cũng bị cuốn vào trong đó. Làm Lục Vân tiêu hóa xong Lữ Khải Công nói sau, lúc này mới đột nhiên phát giác, mình nguyên lai tưởng rằng Tường Hòa yên tĩnh quê hương, lại nổi lên như thế đại sự kiện. Một cái sơ sẩy, liền có thể đem Việt Quốc Thiên cho xuyên phá. Đồng thời Tiên Tiên tông sư phân lượng cũng vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn. Ba vị tông sư có thể làm cho Việt Quốc bó tay. Cuối cùng nhất trơ mắt nhìn Thuận Thiên đạo, tại mình cai trị quận huyện tích xúc thực lực, sáng loáng chuẩn bị tạo phản. Đây chính là Tiên Tiên tông sư sao? Lục Vân trong lòng cảm khái, sau đó nhìn xem Lữ Khải Công, bao nhiêu mang theo mấy phần đồng tình. Vị Thuận Thiên đạo loại tồn tại này bức bách, cũng khó trách đối phương đường đường nhất giáo chi chủ, cũng phải bị làm cho chạy trốn tới cựu chân quận loại này man hoang chi địa. Nhưng cho dù chạy trốn tới vạn dặm xa, vẫn như cũ tránh không được bị buộc đến tuyệt lộ. Thuận Thiên đạo chi uy, cũng thực thật là đáng sợ chút. Nhưng cảm khái về sau, Lục Vân cũng lập tức ý thức được, đây là cơ hội của mình. Hắn nhìn xem Lữ Khải Công, mở miệng nói, nếu là Lữ đạo trưởng không chê, bản quan cai trị, mở hoang nên Tử Dương đạo giáo chúng. Đúng vậy, đem lời nói đến đây cái phân thượng, Lục Vân đã biết Lữ Khải Công tại sao lại đồng ý giúp hắn. Mắt thấy Thuận Thiên đạo chuẩn bị càng ngày càng hoàn thiện, mấy trăm vạn tín đồ, 10 vạn hộ giáo lực sĩ, còn có đối cảnh nội thế lực khắp nơi bức bách kể trên đủ loại sự kiện, đều nói rõ, Tô Tuần chủ bị đã nhanh phải hoàn thành. Khoảng cách người này tạo phản thời gian, hẳn là cũng không xa. Tử Dương đạo thân chỗ Dịch Đan quận, lại bị Thuận Thiên đạo để mắt tới, tình thế đã nguy cấp tới cực điểm. Lúc này, nếu như không muốn cùng lấy đối phương cùng một chỗ tạo phản, kia chỉ có mang người đào tẩu một đường. Mà nhìn chung thiên hạ, lúc này có thể thu nhận Tử Dương đạo mấy vạn tín đồ địa phương, cũng liền chỉ có Lục Vân bên này. Nghĩ đến Tử Dương đạo mấy vạn tín đồ, trong lòng của hắn liền hưng phấn lên. Nếu có thể đem cái này mấy vạn người di chuyển tới, như vậy khai phát hắc một bình nguyên năng lực, nhưng là lập tức có. Thậm chí đạt được Tử Dương đạo gia nhập, như vậy Lục Vân nguyên bản khuyết thiếu võ giả lực lượng, cũng đem trong nháy mắt trở nên sung dụ. Đây chính là 5 vị nhị lưu, 10 mấy vị tam lưu giang hồ đại phái. Những võ giả này nếu có thể gia nhập Lục Vân, dù chỉ là một bộ phận gia nhập, cũng có thể để hắn thực lực tăng nhiều. Nói đến, có lẽ có điểm không chính cống. Nhưng đây quả thật là Tử Dương té ngã, Lục Vân ăn no rồi. Bất quá đối với hắn hoan nên, Lữ Khải Công nhưng không có quá mức vui vẻ. Người này sâu kín nhìn xem Lục Vân hồi lâu, sau đó phun ra một câu, không biết Lục Huyền Tôn vừa chuẩn bị khi nào phản đâu. Lần nữa long trời lở đất. Lục Vân không nghĩ tới, Lữ Khải Công sẽ như thế hỏi mình. Nhưng nghĩ tới đối phương tị nạn nguyên nhân, lại nghĩ tới mình một năm qua này làm rất nhiều chuyện, sự thật đều bày ở đối phương trước mắt, giảo biện cũng là không có ý nghĩa. Cho nên hơi kinh qua sau, Lục Vân rất nhanh liền chấn định lại, bình tĩnh nói ra, cái này muốn nhìn Việt quốc tương lai thực lực quốc gia như thế nào, ta kia mấy chỗ ẩn nấp lãnh địa phát triển thực lực như thế nào. Gặp Lục Vân không có phủ nhận mình muốn tạo phản chuyện, Lữ Khải Công sắc mặt tốt hơn chút nào hứa, ngươi ngược lại là thành thật. Lục Vân cười nói, ta làm như thế nhiều chuyện, đạo trưởng đều tận mắt thấy, rào biện lại có gì ý nghĩa? Chỉ là đạo trưởng yên tâm, ta cho dù tạo phản, cũng là nhiều năm về sau chuyện. Mấy năm gần đây bên trong, khẳng định là sẽ không phản. Đối với tạo phản, Lục Vân cũng là có mình quy hoạch, nhưng cũng không đủ thực lực trước đó, hắn chắc chắn sẽ không dựng cớ mưu phản. Không phải bên này vừa tạo phản bên kia Việt quốc đại quân liền giết tới, mình lại ngăn không được, kia cùng chịu chết cũng không có khác nhau. Còn như thế nào mới tính thực lực đầy đủ? Thuận Thiên Đạo đã cho Lục Vân đánh một cái dạng, cất bước ba cái tông sư, đây là hắn nhìn thấy Thuận Thiên Đạo ví dụ sau, cho chính mình tạo phản quy hoạch điều kiện cơ bản nhất. Cũng đúng lúc, ta thủ hạ có Chu Dương, Tào Tử Diệp hai người, bọn hắn đều là màu xanh mệnh cách, có tông sư chi tư. Chỉ cần đem hai người bồi dưỡng bắt đầu, ta liền có thể đạt được hai vị tông sư. Đến lúc đó, ta trải qua như vậy thời gian dài tích lũy, tu vi cũng đem càng phát ra thâm hậu, thực lực nhất định so sánh tông sư. Dùng cái này ba tông sư chi lực, tương lai như thế, chưa chắc sẽ kém hôm nay chi Thuận Thiên Đạo. Đối với mình tông sư cao thủ bồi dưỡng, Lục Vân vẫn rất có lòng tin. Chỉ là những ngày lòng tin, Lữ Khải Công nhưng không biết. Nghe được Lục Vân hứa hẹn, mấy năm gần đây sẽ không phản, người này cũng nhẹ nhàng thở ra. Lữ Khải Công bình luận, so sánh với Thuận Thiên Đạo, ngươi ngược lại là chọn lấy chỗ tốt. Tuyển cửu chân quận như thế cái man hoang chi địa, xem như mình căn cơ, điểm ấy muốn sáng suốt nhiều lắm. Lục Vân cũng đồng ý gật đầu, xác thực, đó là cái nơi tốt. So sánh với phồn hoa giàu có dịch các quận, vắng vẻ man hoang, ít người nghèo cửu chân quận, đối với triều đình tầm quan trọng không thể nghi ngờ muốn thấp rất nhiều. Điểm ấy, từ năm trước thời điểm, triều đình tùy tiện sẽ đồng ý cửu chân quận sáp nhập cắt giảm phủ huyện đỉnh cầu, liền có thể đã nhìn ra. Chọn vẹn 25 cái huyện bị sáp nhập cắt giảm, nửa cái cửu chân quận đều bị từ bỏ. Ủng hộ triều đình làm ra như thế quyết định, tự nhiên là cửu chân quận khốn cùng cũng không trọng yếu. Nơi này tên là quận, nhưng trên thực tế nhân khẩu chỉ tương đương với bên trong quận một phủ, mà cống hiến thuế má, thậm chí còn không về nội địa một huyện. Không chỉ có không thể cho triều đình cung cấp thuế ruộng, ngược lại muốn triều đình hàng năm đầu nhập trên 100 vạn lượng bạc tài chính phụ cấp, có thể xương hút máu. Đồng thời, cửu chân quận mặc dù là biên quận, nhưng nơi này làm biên phòng ý nghĩa cũng không lớn. Mặc kệ là quận bên trong man gì, vẫn là phía nam phủ Nam Quốc, thực lực đều rất nhỏ yếu. Cả tộc nâng nước đều không có một cái tiên thiên tông sư. Dạng này thế lực, tự nhiên cũng uy hiếp không được triều đình. Trăm năm trước Long Khánh Thiên Tử, sở dĩ hạ lệnh tiêu diệt Lâm Áp Quốc, chủ yếu vẫn là cho mình chấp chính tiếp sống tăng thêm một phần công tích, lưu lại một cái tốt phía sau tên. Cũng không phải là cựu chân quận thật sự có tốt bao nhiêu, trọng yếu bao nhiêu. Dù sao triều đình ngay cả Tây Lĩnh hai quận cũng còn không có tiêu hóa khai phát tốt, vốn là không có bao nhiêu dư lực lại mở phát một cái cựu chân quận. Dạng này một cái thuần túy công trình mặt mũi, cuối cùng nhất thực sự khó mà duy trì, từ bỏ cũng không gian nan. Kết quả xấu nhất cũng chỉ đem bản quận bách tính rời đi, lui về hợp phủ quận thôi. Hợp phủ quận vốn chính là biên quận, khai phát cũng càng tốt, có này quận tại cũng đủ để đem man di ngăn tại bên trong quận ở ngoài. Lục Vân tại dạng này một chỗ tạo phản, cơ bản sẽ không khiến cho triều đình quá nặng bao nhiêu xem. Thậm chí thao tác tốt, hắn đều không cần nhu phản, liền có thể đem cựu chân quận số lượng lớn phủ huyện, danh chính ngôn thuận biến thành lãnh địa của mình. Chỉ là muốn làm đến loại chuyện này, cần thời cơ thích hợp, dưới mắt khẳng định là không được. Nhận đồng Lục Vân chọn lựa tạo phản địa điểm sau, hai bên đều đã thẳng thắn, Lữ Khải Công cũng không che lấp, nói thẳng, ta tại Hải Ninh phủ bên kia, có thể động viên 5 vạn tín đồ, để bọn hắn đi theo ta Tử Dương đạo cùng một chỗ di chuyển. Chút người này, ngươi hẳn là có thể tiêu hóa. Chương 111, ngự sử chương 111, ngự sử 5 vạn người. Nghe được cái số này, Lục Vân trong lòng vui mừng, lập tức nói, không có vấn đề, chỉ cần những người này có thể đến, ta tất cả đều có thể thu dưới, định sẽ không bị khuất di dân. Lữ Khải Công gật đầu, tốt, đã như vậy, vậy ta liền tự mình về một chuyến Hải Ninh phủ, phụ trách việc này. Người bên này sớm chuẩn bị, trước cuối năm, cái này 5 vạn người liền đến. Lần này cần di chuyển toàn bộ giáo phái, đại sự như thế, chỉ có thể Lữ Khải Công cái này trưởng giáo tự mình ra mặt. Lục Vân nói, được, ta hơi sau liền chuyển tin Lý Thông, để hắn tại Đông Giang thành bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, di chuyển di dân, nhưng có cái gì cần ta làm? Lữ Khải Công khoát khoát tay, không cần. Bằng vào ta Tử Dương đạo quan hệ, đủ để xử lý việc này. Thấy đối phương như thế lòng tin tràn đầy, Lục Vân liền cũng không nói cái gì. Tử Dương đạo không thể so với hắn, người ta là chuyển thừa ngàn năm giáo phái, căn cơ thâm hậu. Di chuyển 5 vạn người, đối Lục Vân có lẽ rất khó. Có thể đối Tử Dương nói tới nói, mình một nhà chi lực liền có thể làm được. Nếu như thế, vậy liền tại Đông Giang thành, sao chờ 5 vạn di dân đến chính là, không cần thiết đi quản như vậy nhiều. Thương nghị xong di dân chuyện, công vụ cơ bản liền nói xong rồi. Lục Vân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, người cũng buông lòng xuống, ngược lại bắt đầu cùng Lữ Khải Công nói chuyện phiếm. Trải qua như thế một phen thẳng thắn, hai người xem như thổ lộ tâm tình. Tử Dương đạo cùng hắn thế lực ở giữa, cơ bản chính thức kết minh. Lữ Khải Công Tử Dương đạo, một chút liền siêu việt Trần Ngạn Văn bọn người, trở thành Lục Vân thủ hạ đệ nhất thế lực. Mặc dù dạng này có đuôi to khó vây chi ngại, nhưng Lục Vân không chút nào không thèm để ý tay cầm khí vận thiên thư, thủ hạ càng có Chu Dương, Tào Tử Diệp trở màu xanh mệnh cách. Hắn có lòng tin, chỉ cần cho mình mấy năm kinh doanh, có lực lượng tuyệt đối có thể sánh vai, thậm chí siêu việt Tử Dương nói. Đối phương nhất thời cường thế, tính không được cái gì. Tương lai cường thế mới là chân lý. Thời gian là đứng tại phía bên mình. Chuyện phía một trận, thấy sát trời đã muộn, Lục Vân liền cáo từ rời đi. Lữ Khải Công tự mình đưa tiễn. Chờ trở lại huyện thành, Lục Vân thông chi Lục Quân. Di dân chuyện không cần hắn quản, quê quán cũng không cần về. Đã có Tử Dương đạo con đường, 5 vạn người rất nhanh tới tay, Lục Vân tự nhiên cũng không đợi. Thế là thời gian kế tiếp, liền chuyên tâm chuẩn bị nên đón quận ngự sự việc. Bận rộn bên trong, 5 ngày trôi qua rất nhanh. Cảnh hòa 25 năm, ngày 23 tháng 9. Theo một chiếc hoa lệ thuyền lớn từ Đông Giang hạ du lái tới, quận ngự sử Thang Kiệt đi tới Cư Phong huyện, gặp qua ngự sử. Lục Vân mang theo huyện nha một đám quan lại, đến đây bến tàu nên đón. Chư vị mời lên. Ngự sử Thang Kiệt nhìn trước mắt một đám quan tướng, ánh mắt chuyển qua đám người trung tâm một thanh niên trên thân, cười nói, ngươi chính là Lục Phấn Huy à? Lục Vân đứng dậy, gật đầu nói, hạ quan chính là Lục Vân. Thang Kiệt nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt rất có tò mò, gần mấy ngày nay đến, quận thành bên kia đối với Lục Phấn Huy làm chuyện, thế nhưng là nghị luận ở Mỹ, đưa tới không ít chủ đề. Lại không nghĩ rằng, lãnh binh tiêu diệt Man Di, võ công đạt đến nhất lưu lục tướng quân, nhìn hoàn toàn cùng ta, là cái thư sinh bộ dáng. Lục Vân nghe vậy, cười nói, ngự sử hẳn là quên, ta cũng là tiến sĩ xuất thân, kia là từ đồng sinh, tú tài, cử nhân, từng bước một thi đậu đi. Bị thiên tử khâm điểm, là cảnh hòa 25 năm tân khoa tiến sĩ. Thang Kiệt vỗ đầu một cái, lắc đầu nói, nhìn ta trí nhớ này, thật sự là người đã già. Nói không sai, Lục Phấn Huy không chỉ có là tướng quân, cũng là ta triều đình Cư Phong huyện lệnh, tiến sĩ xuất thân a. Nói lời này lúc, Thang Kiệt giọng mang thâm ý sở dĩ trước sách Phấn Huy tướng quân, mà không đề cập tới Cư Phong huyện lệnh, cũng không phải hắn quên việc này, mà là muốn mượn lý do này, thăm dò một chút Lục Vân thái độ. Dưới mắt xem ra, người này chủ động đề cập mình tiến sĩ thân phận, biểu đạt đối triều đình tán thành. Từ điểm đó nhìn, đối phương vẫn là tâm hướng triều đình. Nghĩ đến chỗ này, Thang Kiệt trong lòng mì cờ rô ampe. Lúc này, quan trên thuyền một đám ngự sử tùy tùng cũng lục tục đi xuống. Lục Vân gặp đây, liền mời nói, có hạ quan trong huyện chuẩn bị yến hội, vị ngự sử bày tiệc mời khách, còn xin rời bước. Thang Kiệt nói, làm phiền Lục Cư Phong dẫn đường. Đón đám người về đến huyện thành, Lục Vân gọi tới huyện nha quan lại cùng bản địa thân hào nông thôn cùng một chỗ tiếp đãi. Trong bữa tiệc đối Thang Kiệt có nhiều định luận, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Đến ngày kế tiếp chờ say rượu, Thang Kiệt tỉnh lại, bắt đầu chấp hành công vụ. Lục Vân thì cầm sớm đã chuẩn bị tốt các loại công văn, đến đây báo cáo. Đi nhậm chức 3 năm, liền có thể mới thiết 2 nơi tiểu trấn, đào móc 1 đường cống rãnh, mở 2 vạn mẫu ruộng tốt. Thang Kiệt lật xem Lục Vân đệ trình công văn, nhìn xem phía trên rất nhiều chiến tích, cũng không khỏi gật đầu. Xem ra Lục Cư Phong ngoại trừ am hiểu võ chuyện bên ngoài, đối với văn chỉ việc cũng rất có tâm đắc à. Lục Vân khiêm tốn nói, hạ quan chỉ là bản phận làm việc, dụng tâm an dân thôi, không cứ gọi được tâm đắc. Thang Kiệt khẽ gật đầu, không có cái đề tài này nhiều lời, khuôn mặt nghiêm túc lên, chỉ là mặc dù có bực này chiến tích, đây cũng không phải là ngươi tự tiện đánh cướp nó huyện Bách Tính, phong phú mình cai trị lý do. Ngươi cũng đã biết, ngươi mạnh trinh mỗi loại huyện Bách Tính, đã khiến mọi người nổi giận. Lục Vân nghe vậy, sắc mặt không có chút rung động nào, chỉ là nói, ngự sử cho bẩm, ta cũng không phải là mạnh trinh Bách Tính, chỉ là thủ hạ tướng sĩ nhớ thân quyến, chủ động mang theo người nhà cùng một chỗ theo quân mà thôi. Ta không đành lòng tướng sĩ cùng người nhà được tách rời nỗi khổ, lúc này mới bất đắc dĩ đem bọn hắn người nhà cùng một chỗ rời đi Cư Phong huyện, dễ dùng chi đoàn tụ. Trong lúc đó tuy có sai lầm, nhưng cũng là vì tốt hơn huấn luyện lính mới. Đi gây nên cũng là vì công sự, cũng không phải là vì bản thân tư tâm. A mời ngự sử xem rõ. Đối với mình mạnh rời Bách Tính chuyện, Lục Vân đã sớm biết được, tránh không được bị phía trên vấn trách. Đây chính là hơn 2 vạn Bách Tính, Nam Tính phủ 1/4 nhân khẩu. Như thế lớn nhân viên lưu động, quận nha không có khả năng không biết. Lúc này ngự sử Thang Kiệt đến, quả nhiên liền hỏi tới việc này. Nghe Lục Vân lý do, Thang Kiệt hừ lạnh một tiếng, đừng muốn rào biện. Ngươi đánh cái gì chủ ý, thật coi chúng ta không rõ ràng sao? Chỉ là nể tình ngươi đi việc này, xác thực cũng có mấy phần vì công chi tâm, cho nên quận trưởng không so đo. Nhưng chỉ này như nhau, việc này tuyệt đối không thể tái phạm. Nếu không mặc cho ngươi có lại nhiều lý do, quận nha cũng muốn phái người tới bắt ngươi hỏi tội. Lục Vân nghe vậy, lập tức bái nói, hạ quan tuân mệnh, tạ quận trưởng quan nhân, tạ ngự sử quan nhân. Đang khi nói chuyện, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra liền cùng mình dự liệu, đối với tự tiện rời dân việc, quận nha cũng không có quá nhiều truy cứu. Dù sao, hắn cũng không phải đem người đều đốt, chỉ là từ trong phủ một nơi rời đến một chỗ khác. Những người này cũng không có biến mất, vẫn tại triều đình hộ tịch sách bên trên. Đối với quận nha tới nói, cái này trên thực tế cũng không có cái gì tổn thất. Thậm chí để quân đội cùng người nhà ở cùng một chỗ, còn có thể tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn. Cư Phong huyện ngăn tại Man Di xâm lấn nội địa mấu chốt giao lộ, đem những cái kia tướng sĩ người nhà để ở chỗ này, chỉ bằng điểm ấy, bọn hắn liền muốn liều mạng chống cự Man Di. Cái này thậm chí còn có chỗ tốt, chỉ là loại ảnh hưởng này quá xấu, dễ dàng phá hư quan trường đoàn kết. Cho nên vì ổn định, quận nha cùng ngự sử Thang Kiệt mới không thể không gian dạy một phen, đối Lục Vân tiến hành quyết bảo. Nhưng nói xong sau, việc này liền cũng bỏ qua. Chương 112, duyệt quân chương 112, duyệt quân nói xong Cư Phong huyện chính vụ, Thang Kiệt liền muốn cầu đi dò xét lính mới. Đối với cái này, Lục Vân sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lập tức ở trước dẫn đường, dẫn Thang Kiệt một đoàn người đi tới ngoài thành quân doanh. Trong quân doanh, đã sớm nhận được tin tức Trần Ngạn Văn, lúc này cũng triệu tập 4.100 lính mới, ở trường trận 7 trận chờ kiểm duyệt. Có thể qua 1000, đầy khắp núi đồi. Làm dòng ra 4.100 tướng sĩ, lập phương trận, cầm thương án đao, riêng phần mình dơ tinh kỳ, lấy tốt, đội làm đơn vị, cơ hồ đem toàn bộ võ đài trận ních lúc. Nhìn qua từng cái thẳng tắp đứng thẳng, giữ im lặng quân sĩ, một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác áp bách, liền đập vào mắt. Tốt hùng quân. Giống như Lục Vân dự liệu, làm luôn quan Thang Kiệt, đối với quân lữ cũng không am hiểu. Lúc này nhìn thấy như vậy nghiêm chỉnh quân trận, không khỏi phát ra tán thưởng. Theo sau người này nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi, ngoại trừ bảy trận bên ngoài, lính mới đối với cờ chống hiệu lệnh, các loại chiến trận, nắm giữ như thế nào? Lục Vân thản nhiên nói, mời ngự sử tinh quan. Nói xong, hắn quay đầu hướng phía bên cạnh Trần Ngạn Văn ra hiệu. Người sau nhẹ gật đầu, theo sau lập tức tiến lên, bắt đầu hạ lệnh, diễn luyện chiến trận. Tiếng trống nện vang, cờ xí huy động. Theo sục sôi quân nhạc, trên giáo trường, từng cái quân trận cũng nhanh chóng biến động. Có binh lính bảy trận, cầm thương mà tiến. Có đao thuẫn thủ lan lộn, mô phỏng nhảy đãng phá trận. Có cung tiễn thủ phát mũi tên, dùng không có mũi tên mũi tên, hướng phía một bên dựng nên người bù nhìn vào tới. Cũng có từng cái binh chủng phối hợp với nhau, biến đổi đủ loại trận pháp. Ngư lân trận, trường xà trận, nhạn hình trận. Mấy thứ trong quân thường dùng nhất trận pháp, tại binh lính nhóm chạy dưới, gặp gềnh sử dụng ra. Mặc dù nhìn xem có chút hỗn loạn, nhưng cân nhắc đến đây là một chi thành lập chỉ là 3 tháng lính mới, đã hiệu quả cực kỳ kinh người. Thang Kiệt dù là lại thế nào không cầm binh chuyện, thông qua trận này diễn luyện, cũng có thể nhìn ra chi này lính mới đơn giản hiệu quả. Có lẽ để bọn hắn bày trận cùng cường địch giao chiến, còn có điều không đủ, nhưng lại cũng so với hắn một đường thấy qua một chút phủ lệ binh, mạnh hơn rất nhiều. Lục Phấn Uy quả nhiên là thiện chiến chi tướng, chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng, liền luyện được mạnh như vậy quân. Thang Kiệt từ trên giáo trường thu tầm mắt lại, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lục Vân, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hạ quan không dám xưng công. Đối với khích lệ, Lục Vân rất là khiêm tốn, cũng không có ôm lấy công lao, ngược lại hướng Thang Kiệt đề cử nói, những lính mới này có thể có như thế hiệu quả, chủ yếu vẫn là ta có giúp sức tay. Mấy tháng này đến, hạ quan bận rộn chính vụ, không dành quan tâm chuyện khác. Lính mới huấn luyện đều là trong huyện Trần huyện ủy tại làm. Đây đều là công lao của hắn, ta không dám áy náy. Trần Ngạn Văn giúp Lục Vân luyện như vậy nhiều tân binh, có thể nói công lao rất cao. Cho nên dù là người này cũng không có hướng hắn chủ động biểu lộ trung thành, nhưng Lục Vân cũng nguyện ý nâng đối phương một tay. Mình lên trước, Chu Dương mấy người cũng được bổ nhiệm làm giáo úy. Trần Ngạn Văn những này rời rạc với hạch tâm bên ngoài lão nhân, cũng nên thăng lên trước. Thang Kiệt nghe vậy, cũng không khỏi tò mò nhìn về phía bên cạnh một mực tại tuyên bố hiệu lệnh Trần Ngạn Văn, hiện lên một tia kinh dị, hỏi, không nghĩ tới Cư Phong huyện bên trong lại có như thế nhiều người mới. Một cái huyện úy đều am hiểu luyện binh. Trần huyện úy, không biết người võ nghệ như thế nào? Nhìn thấy mình bị huyện tôn đề cử cho ngự sử, Trần Ngạn Văn không khỏi biết ơn nhìn thoáng qua Lục Vân, theo sau ngăn chặn kích động nói, hồi ngự sử, hạ quan võ nghệ nông cạn, đến nay chỉ là tam lưu. Tam lưu võ giả a? Nghe được câu trả lời này, Thang Kiệt không khỏi thất vọng, bất quá vẫn là nỗ lực nói, cho dù võ công thấp một chút, cũng không sao. Ngươi luyện binh có công, ta biết hướng triều đình tấu sáng ngươi công lao. Kém cỏi nhất, cũng có thể để ngươi phẩm cấp đi lên tăng một cấp. Lý Thông là quan võ, cùng quan văn khác biệt. Quan văn có thể không cần cầu võ nghệ, chỉ cần chiến tích xuất sắc, liền có thể không ngừng đi lên trên quan. Nhưng quan võ lại không thể như thế làm. Tại có siêu phàm vũ lực thế giới, cá thể thực lực là có thể địch nổi quân đội. Loại tình huống này, có thể hay không mang binh đánh giặc, đã không phải là quan trọng nhất. Đối với tướng lĩnh phải chăng hợp cách đánh giá, thiên về với hắn cá nhân võ lực phải chăng đủ cường đại. Một cái nhị lưu võ giả, liền có thể đánh tan trăm người chi quân. Nhất lưu võ giả, nhưng đánh tan ngàn người chi quân. Những này võ công cao thủ, đối với tầng dưới chốt nhất binh sĩ tới nói, đã thuộc về không phải người. Cùng loại người này tiến hành chiến tranh, đơn thuần dựa vào nhân số, tác dụng có, nhưng cũng không lớn. Bởi vì chỉ là binh lính bình thường, căn bản là khốn không được nắm giữ khinh công, có thể bay đến bay đi võ công cao thủ. Dưới tình huống như vậy, võ công cao thủ đánh không lại người, cũng có thể tùy thời chạy trốn, sau đó lật ngược tập kích quấy rối, không ngừng tiêu hao một chi quân đội. Cho nên muốn ứng đối võ công cao thủ, cũng chỉ có thể từ giống vậy nắm giữ siêu phàm chi lực võ giả kiềm chế, dù là thực lực so địch nhân yếu một chút cũng không sao. Chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương bước chân, không để cho đào tẩu. Phía sau liền có thể phối hợp số lượng lớn binh lính bình thường, dùng tính mệnh đem những cao thủ kia mãi chết. Vào hoàn cảnh quan trọng này, muốn toàn quân ăn chén cơm này, võ công là tuyệt đối không thiếu được. Trần Ngạn Văn mặc dù có luyện binh chi năng, nhưng cũng chỉ là luyện một chút binh lính bình thường mà thôi. Bình thường thổ binh, đối cao thủ lại có bao nhiêu đại tác dụng? Thuận Thiên Đạo ba vị giáo chủ liền có thể chấn nhiếp có được trăm vạn chi quân triều đình. Tại dạng này cao thủ trước mặt, người bình thường lực lượng quá mức yếu ớt. Trần Ngạn Văn huấn luyện binh lính năng lực cho dù tốt, thực lực bản thân không được, liền cũng không chiếm được bao lớn coi trọng. Cần biết dù là giống Nam Tĩnh phủ loại này biên quận nhỏ phủ, tại quan biên phổ biến vượt cấp cất nhắc tình huống dưới, thứ nhất phủ chỉ huy sự. Cái kia bị Lục Vân giết chết Lưu Quan Văn cũng là nhị lưu cao thủ, mà một phủ chỉ huy sự chính là chính thất phẩm. Như Trần Ngạn Văn không thể đột phá nhị lưu, như vậy đời này hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể là cái tổng thất phẩm. Còn phải là tại nhân tài thiếu thốn biên quận mới có thể có đãi ngộ này. Nếu không đổi được bên trong quận, phẩm giai còn muốn thấp hơn. Bất quá đối với trước kia chỉ là cái binh lính bình thường Trần Ngạn Văn tới nói, có thể làm được bát phẩm quan cũng là lớn lao kỳ ngộ. Hắn vốn là không nghĩ tới mình có thể làm bao lớn quan, cho nên nghe xong Thang Kiệt hứa hẹn sau, Trần Ngạn Văn tràn đầy mừng rỡ, lập tức quỳ gối nói. Đa tạ ngự sử, đa tạ triều đình. Hạ quan sau này định tận tâm dùng mệnh, vì triều đình huấn luyện được càng nhiều có thể chiến chi quân. Thang Kiệt khoát tay áo, không cần cảm ơn ta. Nâng nâng ngươi là Lục Phấn Uy, không có hắn hướng ta đề cử, ta cũng khó biết công lao của ngươi. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Trần Ngạn Văn nghe vậy, lại lập tức hướng Lục Vân hành lễ, tạ tướng quân. Ân của tướng quân, hạ quan suốt đời khó quên. Lục Vân mỉm cười gật đầu, ngươi phụ tá ta luyện binh, công lao khá lớn, đây đều là ngươi nên được. Trải qua như thế một việc nhỏ xen giữa sau, được tiên đồ cam kết Trần Ngạn Văn. Diễn luyện quân trận không khỏi càng thêm ra sức, tựa hồ muốn đem tài năng của mình tại ngự sử trước mặt tất cả đều triển lộ ra, làm tốt phía sau thăng quan, nhiều thêm mấy phần công tích. Ở đây người cố gắng dưới, trận này quân diễn tự nhiên cực kỳ xuất sắc. Chờ một canh giờ sau, quân diễn kết thúc, đã thắng được Thang Kiệt một mảnh tán thưởng. Lần này tuần sát quân đội, xem như kết thúc hoàn mỹ. Chương 113, gian nan chương 113, gian nan tuần sát xong lính mới, đám người về tới huyện nhà. Rồi sau đó, Thang Kiệt đem một đám tùy tùng lui, lưu lại Lục Vân nói chuyện. Hôm nay tuần duyệt lính mới, bản quan thấy, có phần để cho người ta vui mừng an tâm. Lục Phấn Huy nếu có thể đem cái này 4.100 lính mới bắt đầu luyện, như vậy Nam Tĩnh phủ đem không lo. Như thế công tích, ta biết hướng triều đình báo cáo. Thang Kiệt đầu tiên là khẳng định Lục Vân hành động cùng công lao, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, ngựa khí trầm trọng nói, chỉ là lấy Nam Tĩnh phủ một phủ chi lực, có thể hay không đem bực này quy mô binh mã nuôi lên, bản quan lòng nghi ngờ rất nặng. Ngươi tổ kiến chi này lính mới, quân phí chi tiêu như thế nào? Lục Vân nghe vậy, lập tức trở về nói, bẩm ngự sử, 4.100 lính mới đều là địa phương phủ huyện binh ấn quốc triều quy chế, địa phương phủ huyện binh tháng 2 lượng bạc. Cho dù là mạt tướng Phấn Huy quân, cũng là dựa theo như thế lãnh ngộ, cho quân tiền. Lại tính cả một chút lửa, đội, tuất, doanh quan tướng đồng đầu. Lính mới một tháng ngân, cần 1.120 không lượng bạc. Mặt khác một chút trong quân chi tiêu hàng ngày, khí giới hao tổn, võ bị mua, ước chừng còn cần 3.000 lượng bạc. Như thế, duy trì lính mới, một tháng chỉ cần 1.400 không lượng bạc tả hữu. Một năm chính là 16.800 không lượng bạc. Lục Vân đem mình trải qua tính toán sau quân phí chi tiêu, như nói thật ra. Nói thật, so với Hồng Nham, Đông Giang hai nhánh quân đội, bên này vẫn luyện lính mới, đãi ngộ rõ ràng muốn thấp không ít. Quân lương phương diện, Hồng Nham, Đông Giang hai quân là một tháng 3 lượng, lính mới thì là một tháng 2 lượng. Hòa An phương diện, Hồng Nham, Đông Giang hai quân là Lục Vân toàn bao, lính mới thì là muốn từ bọn hắn quân lương bên trong chủ, thực tế tới tay chỉ có thể có một lượng bạc. Ngoài ra còn có một chút ẩn hình phúc lợi, lính mới so với Hồng Nham, Đông Giang hai quân, một năm xuống tới, cũng muốn ít cái 1-2 lượng bạc, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lính mới chính là binh mã của triều đình, đã đang hướng đỉnh có lập hồ sơ. Thậm chí quận thành bên kia, lần này đều phái ngự sử Thang Kiệt đến đây tuần sát. Lục Vân mặc dù có thể dựa theo Hồng Nham, Đông Giang hai quân, cho lính mới đầy đủ quân lương đãi ngộ, có được Hồng Sơn mỏ đồng, mình nuôi nổi những người này. Nhưng cho lính mới đãi ngộ như thế sau, hắn liền không có cách nào giải thích mình lấy ở đâu như thế nhiều tiền. Lục Vân bối cảnh rất tốt cha, một cái nông thôn tiểu địa chủ mà thôi. Dạng này xuất thân, chỗ đó gồng gánh nổi một năm mười mấy vạn quân phí. Hắn muốn là bởi vì chính mình đột nhiên bày ra nhất lưu thực lực, dẫn tới quận thành sinh ra không ít hoài nghi cùng sợ sệt. Lúc này nếu là lấy thêm ra đại bút ngân lượng, chủ động nhận thầu lính mới quân phí, triều đình kia thật sự muốn hoài nghi Lục Vân thân phận cùng giáp tâm. Đến lúc đó, lo lắng phía dưới, nói không chừng vừa mới xây dựng lính mới, đều muốn bị lạc lệnh giải tán. Chính là có loại này cân nhắc, cho nên Lục Vân mới dựa theo triều đình lệ cũ, đến nuôi chi này lính mới. Chỉ là so với cái khác cắt xén quân lương quan tướng, hắn không ham những này quân phí, mỗi cái binh sĩ một tháng 2 lượng bạc đãi ngộ, tất cả đều cho đủ. Dựa vào cái này 2 lượng bạc, cũng là có thể duy trì một chi lính mới, cũng cam đoan bọn hắn tiếp nhận đầy đủ huấn luyện. 16.800 không lượng bạc. Nghe được cái này khổng lồ số lượng, Thang Kiệt cũng không khỏi hô hấp một phòng, cao mày tại trong sảnh vừa đi vừa về bước. Thật lâu sau, hắn quay đầu lại, nói, số tiền kia nhiều lắm. Lục Vân vội la lên, đây đã là mặt tướng trải qua tính toán sau dựa theo cam đoan lính mới chiến lược tiêu chuẩn thấp nhất, đạt được thấp nhất phí dụ. Ta biết. Thang Kiệt gật gật đầu, nhưng là triều đình, cùng quân phủ, xác thực đảm đương không nổi khoản này quân lương. Lục Vân hiếu kỳ nói, đây là vì sao? Thang Kiệt thở dài, năm ngoái đủ bắt xâm nhập, công chiếm Cao Dương, Quảng Lăng hai quận, việc này ngươi nên biết được đi. Lục Vân nói, thật có nghe thấy. Thang Kiệt giải thích nói, tự đi năm đầu tháng 12, đại tướng quân Bạch Tu Nguyên xuất tả thần võ vệ đoạt lại Quảng Lăng quận thành sau, thế quân liền không cam tâm, một mực mưu đồ lại lần nữa đánh hạ Quảng Lăng quận thành. Thế là năm nay tháng riêng, biết được Quảng Lăng mất đi sau này, thế chủ giận dữ, tuyên bố với trong nước mộ binh 30 vạn, đồng thời triệu tập số lượng lớn địa phương hào kiệt nhập ngũ. Đến tháng 7, thế quốc lính mới huấn luyện nửa năm, ban đầu có thành tựu hiệu. Thế chủ hạ lệnh bổ nhiệm nước nọ chấp chính Hàn Quảng Kiệt làm soái, trong nước ba vị thượng khanh làm phó, phân lĩnh 4 đường đại quân, thống binh xâm nhập phía nam. Hàn Quảng Kiệt lấy 2 đường lệnh quân vào Cao Dương, cũng này quận 4 có tề quân, kế 30 vạn chúng, 3 vị tiên thiên tông sư, tấn công mạnh Cao Dương quận chỉ có 20 vạn quân coi giữ, dù là có tả hữu kỵ binh dũng mãnh vệ 2 vị đại tướng quân thống lĩnh, đối mặt tề quân tấn công mạnh, vẫn như cũ khó tránh khỏi phí sức. Mấy lần kịch chiến sau, ném đi không ít thành trì. Cuối cùng nhất chỉ có thể lui giữ quận thành, dùng cái này thành lớn chống cự tề quân. Quảng Lăng quận bên kia, Hàn Quảng Kiệt tự mình dẫn 2 đường binh mã, chỉnh hợp nơi đó tề quân, cũng có 30 vạn người, tiên thiên tông sư càng có 4 người. Đối mặt như thế cường địch, triều đình mặc dù khẩn cấp phái Hưu Thần Võ Vệ đại tướng quân tiến về trợ giúp, phụ tá Tả Thần Võ Vệ đại tướng quân Bạch Tu Nguyên. Nhưng thống hợp trái Hưu Thần Võ Vệ chi lực, tăng thêm Quảng Lăng quận địa phương chi binh, tổng cộng cũng chỉ 10 vạn người, Tiên Tiên tông sư càng là chỉ có 2 người. Đối mặt Tề quốc đốt bức bách chi thế, cũng là chống đỡ gian nan. Hiện tại Thần Võ Vệ hai quân chỉ có thể khốn thủ quận thành, miễn cưỡng duy trì phòng tuyến. Cao Dương, Quảng Lăng hai quận chiến sự bất lực, dẫn tới thiên tử rất lo. Đã với tháng 9 hạ lệnh, vậy chư vệ đại tướng quân chỉnh đốn kinh doanh, nghiêm tra lính số người còn thiếu, quân phí tham ô việc. Đồng phát vải mộ binh chiếu, quyết ý đem mỗi loại vệ binh mã khuyết trường chiều, mỗi vệ tăng đến đủ số 10 vạn chi chúng. Này chiếu một chút, kinh doanh đại động. Cả nước 12 vệ binh mã, trải qua chỉnh đốn, dự tính muốn mở rộng 50 vạn lính mới. Chỉ là này hạng, triều đình liền muốn tốn hao 700 vạn lượng bạc. Đây vẫn chỉ là đơn thuần tổ kiến lính mới. 12 vệ binh mã khuyết trường chiêu đến đủ số sau, nâng nước kinh doanh, liền có 120 vạn binh lính. Chỉ là những này binh lính mỗi tháng quân lương, các loại chi tiêu, mỗi tháng liền muốn 500 vạn lượng bạc. Lại thêm vì duy trì Giang Bắc chiến sự, triều đình mỗi tháng giống vậy muốn đầu nhập 200 vạn lượng bạc. Lại thêm triều đình, địa phương các loại chi tiêu, một tháng cũng cần 300-400 vạn lượng bạc. Chỉ tính những này, mỗi nguyệt hoa phi đã hơn ngàn vạn ngân lượng. Hao phí to lớn như thế, triều đình đã không chịu nổi gánh nặng. Thiên tử đã hạ chiếu, năm nay năm thuế, các nơi phủ huyện thêm tăng một phần, ngày bắc hướng, chuyên môn dùng để bổ khuyết Giang Bắc chiến sự thiếu hụt. Đương nhiên, ta Cửu Chân quận giống vậy ham sâu chiến sự, cho nên này hướng không có thêm đến bản quận. Nhưng cho dù không ngoài định mức tăng thuế, triều đình cũng đã quyết định. Trước đây hàng năm cho Cửu Chân quận 100 vạn lượng vùng biên cương thu ngân, từ sang năm lên, đem giảm nửa, chỉ cấp 50 vạn lượng bạc. Lại cái này 50 vạn lượng bạc cũng không phải cho chúng ta, mà là cho quyền lưu thủ nơi đây 1 vạn nam chính quân, đây là bọn hắn quân phí. Cửu Chân quận địa phương binh mã, từ địa phương tự hành chủ ngân cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên từ sang năm lên, quận bên trong tất cả chi tiêu, đầu to liền phải do chúng ta kiếm. Từ đây sau này, bản quận các cấp nha môn liền muốn nắm chặt dây lưng quần, gian nan sống qua ngày. Thang Kiệt đem triều đình chính lệnh thay đổi, từ từ mà nói thuật ra, ngữ khí có chút phiền muộn. Quốc sự gian nan, bọn hắn những địa phương này quan viên, thời gian cũng muốn không dễ chịu lắm.